Chương 457, Ma Tinh Pháo chương 457, Ma Tinh Pháo quang minh lịch năm 1205 ngày mùng ngày 2 tháng 2. Lâm Đông chính lạnh, gió kẹp lấy tuyết, bốn phương tám hướng thổi, giữa thiên địa trắng mịt mở một mảnh. Tại dạng này thời tiết bên dưới, lão luyện nhất Đông Lang cũng muốn về ổ có thể giờ phút này, nhưng có một chi quân đội tiến lên tại trên đường núi. Khoảng trăm người hành quân đội ngũ chia thành hai hàng, bảo vệ lấy trung gian đội xe, mỗi người đều mặc nặng nghề áo đông, bên hông chốt tốt dây thừng để tránh tụt lại phía sau. Cho dù làm xong vạn toàn phòng hộ biện pháp, các binh sĩ mặt vẫn là cong đến đỏ bừng, ngay cả lông mi bên trên đều kết liễu băng. Tô Chính Viện chiến mã đi ở đội ngũ này đằng trước, hai cái chân tại trên mặt tuyết một sâu một cạn gian nan bốn ba, gọi ra nhiệt khí tại giáp mặt tầng bên trong ngưng kết, sinh ra băng hoa làm cho môi hằn nữa. Cái này thực sự không thể nói là loại rất tốt thể nghiệm. Thêm chút sức. Tô cao giọng hô hào, lại có một giờ, chúng ta liền hạ trại nghỉ ngơi. Thanh âm bị gió tuyết bao phủ, có lẽ không thể chuyển ra rất xa, nhưng sổ tâm tư cũng không ở nơi này cấp trên. Hắn quay đầu trở lại, nhìn xem trên xe ngựa bị lôi kéo to lớn cự vật, trong lòng đông cảm giác lửa nóng. Ma Tinh Pháo. Nửa tháng trước, Thomas đại chủ giáo tự mình áp tải 3 đài Ma Tinh Pháo cùng với 20 dương 5 giai Ma Tinh đi tới thành Hùng Lương. Khi đó, bọn chúng cũng còn phân tán thành từng cái linh kiện chứa ở trong dương, không ai biết do nó đến tuột cùng cái gì bộ dáng. Có lẽ là xuất phát từ để chấn sĩ khí suy tính, có lẽ là đơn thuần căn cứ vào bá tước đại nhân cẩn thận, tóm lại số phụ mệnh, đến đây huyết tinh cao địa khảo thí Ma Tinh Pháo uy lực. Cho nên đài này Ma Tinh Pháo liền bị lắp ráp lên, xuất hiện ở trong đội xe. Toàn thân đen nhánh, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, chỉ là cái bệ liền có rộng 3m, 2m dài, phía trên thân pháo là một vòng tròn lớn thùng, ngắn mà thô béo, giống như là một con động. Từ xa nhìn lại, thật là có loại không nói được thú vị. Đến mức lắp ráp hoàn tất về sau, bá tước đại nhân chính miệng cho nó định ra rồi một cái ngoại hiệu, giờ ít cờ cờ béo. Lúc đó bên cạnh Thomas đại chủ giáo mặt đều đen rồi. Đột nhiên, một thất tuấn mã xông phá gió màn, tại sổ trước mặt điểm ngựa dừng lại, cưỡi tại cấp trên tủ rổ tung người xuống ngựa, ma tặc đến rồi. Nhưng sổ cũng không kinh ngược lại còn mừng, cuối cùng là đến rồi. Ma giáp, bày trận. Nửa giờ sau, gió tuyết dần nghỉ. Mã tặc thủ lĩnh nát sọ thấy được xếp hai hàng hoành trận hùng ứng quân. Mỹ mắt quét qua, vị này nhiều năm mã tặc liền điểm dọn dẹp đối phương số lượng, thông qua vết tích cũng có thể xác định không người từ bên cạnh mai phục. Hết thảy 126 người. Số lượng không nhiều, nhưng cho dù đi theo phía sau một hơn 200 người đội ngũ, nát sọ vẫn còn có chút bất an. Không phải là bởi vì hắn bệnh trí phàm bảo, ngồi ở trên ngựa rất khó chịu, mà là bởi vì hắn đối lần này gặp phải tràn đầy hoài nghi. Đây hết thảy đều thật trùng hợp. Hùng Ưng quân làm sao lại nhất định phải ngay tại lúc này phái một chi tiểu đội vận chuyển Ma Tinh Pháo loại này vũ khí sắc bén đi lên huyết tinh cao địa? Liền xem như muốn thử diễn uy lực, Hùng Ưng lĩnh cũng có mảnh đất trồng lớn, mà lại tới thì tới, còn hoàn toàn không giấu giếm hành tung, thậm chí hắn thám tử đều có thể tại trong quán ba nghe tới bọn họ đại khái động tĩnh. Các loại biểu hiện đều giống như là cái cạm bẫy, nhưng cạm bẫy này nát sọ nhưng lại không thể không đến dẫm, bởi vì hắn thời gian trôi qua thực tế quá đáng. 5 năm trước, huyết tinh cao địa bên trên mã tặc liên hợp nô lệ Vịnh Hải tặc tiến đánh thành Hùng Ưng, bị nạ xì một cái khu cô gái yếu đuối đánh băng. Từ đó về sau, huyết tinh cao địa bên trên lũ mã tặc liền không gượng dậy nổi, thời gian càng ngày càng gian nan. Chẳng những số lượng tổn thất to lớn, hơn nữa còn cũng không dám lại đi nọ hành tinh gây sự. Mấu chốt nhất một điểm là huyết tinh cao địa dựa vào sinh tồn buôn lậu nghiệp vụ gặp trước đó chưa từng có trọng đại đả kích, bởi vì dạ vẫn chinh phục ấy vò. Thế là ấy vò liền trở thành cần cùng in dạ hai đại đế quốc trực tiếp câu thông cầu nối cùng con đường, nhất là thương nghiệp phương diện. Hai nước đại nhân vật trực tiếp câu thông, thông qua ấy vò buôn lậu, có thể so sánh đi ngang qua huyết tinh cao địa muốn tiết kiệm tâm dùng ít sức được nhiều. Trên kinh tế suy yếu, không chỉ có để lũ mã tặc sinh hoạt trở nên khổ đốn, càng là mang đến trên thực lực suy yếu. 5 năm trước, huyết tinh cao địa bên trên mã tặc còn có thể nhân thủ một bộ trọng giáp, tối thiểu nhất là giáp xích áo. Bây giờ, đi theo nát sọ sau lưng hơn 1.200 mã tặc, nhưng có hơn 800 người cũng chỉ mặc giáp da. Còn tiếp tục như vậy, không qua mấy năm, bọn hắn liền sẽ từ mã tặc biến thành cưỡi ngựa dân chăn nuôi. Nát sọ không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, cho nên lần này mới có thể bị quá hóa liều. Đây chính là Ma Tinh Pháo a. Tùy tiện một môn, liền giá trị hơn 100 vạn kim tệ. Hơn nữa còn không ngừng kim tệ đơn giản như vậy. Nếu là hắn có thể mò được một môn đưa đến nhìn ra đi, đừng nói từ đây dàn xếp lại trở thành một phu ông, thậm chí khả năng vì hắn đổi lấy một cái tước vị, ít nhất cũng sẽ là 5 tước, cái này có thể so sánh một cái mã tặc phong quang không biết bao nhiêu. Cắt, một con hùng ưng minh gáy lấy từ không trung bay xuống, rơi vào bên cạnh một vị người vẫn lưng thủ đoạn giáp ra bên trên. Kia người vẫn lưng quan sát một lần hùng ưng động tác, đi tới nát sọ bên người, thủ lĩnh đã xác định đối phương không có biệt binh. Không có biệt binh. Nát sọ trong mắt lộ ra một cỗ lửa nóng, hắn rút ra bên hông lần nào, cao giọng nói, các minh đệ, là phát tài vẫn là chết đói, liền nhìn hôm nay cái này một lần rồi. Xông đi lên, giết người, đoạt pháo, lũ mã tặc cùng kêu lên hô to, giết, nương theo lấy rung trời tiếng la giết, lũ mã tặc như là tuyết lở giống như hướng hùng ứng quân vào tới. Tôi chỉ cảm thấy cổ họng căng lên. Hành tung là hắn chủ động tiết lộ, vì chính là câu dẫn mã tặc đột kích, tốt kiểm tra một chút Ma Tinh Pháo năng lực thực chiến. Nhưng đối phương nhân số nhiều, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Tại hắn nghĩ đến, huyết tinh cao địa khó khăn đến cực liệt, nát sọ cái này bây giờ huyết tinh cao địa biên giới mã tặc thủ lĩnh, tối đa cũng chỉ có thể lôi ra vài trăm người đội ngũ. Dù sao, nát sọ cái danh hiệu này, nghe xong cũng không làm sao thông minh. Nhưng bây giờ, xuất hiện ở trước mặt hắn, lại có trọn vẹn hơn 1.200 người. Mà lại thủ lĩnh của đối phương nát sọ, cũng không giống trong truyền thuyết như thế, là ở trong hỗn loạn mượn cơ hội thượng vị, bản thân không bản lãnh chút nào cái chủng loại kia người. Hắn trên thân tự nhiên mà vậy tản ra năng lượng đẩy ra trên bầu trời rơi xuống đông tuyết, hiển nhiên đã vượt ra khỏi phổ thông siêu phàm phạm chủ, sợ rằng đã đạt đến 4 giai, thậm chí 5 giai cấp độ. Trong lúc nhất thời, rồi có chút hối hận chỉ đem như thế điểm người đi lên. Nhưng không có hối hận nhàn hạ, hắn đứng tại ma tinh pháo trước, rút ra bên hông trường kiếm bỗng nhiên bung lên, "Nã pháo!" Không có động tĩnh. Rồi cảm giác mình muốn điên rồi, quay đầu giống to, "Nã pháo a, chờ cái gì đâu?" Ngay tại ma tinh pháo phía sau bận rộn tủ rổ xấu hổ ngẩng đầu, "Đại nhân, chờ một chút, cái này ma tinh pháo khởi động có hơi phiền toái." "Tránh ra, ta đến." Rồi đi tới ma tinh pháo phía sau. Ma tinh pháo muốn kích phát, cần ở hậu phương ma tinh trong khoang thuyền điền vào đủ lượng ma tinh cùng ma hạch. Ma tinh cung cấp năng lượng, ma hạch quyết định sẽ kích phát loại ma pháp nào. Lúc này ma tinh khoang thuyền cái nắp đã mở ra, ma tinh cũng đều đã đổ vào, còn tăng thêm một viên 5 giai sắt thép thuộc tính ma hạch. Nhưng không biết là cái nào bộ phận xảy ra vấn đề, ma tinh khoang thuyền tấm che kẹp lại, đảm nhiệm tụ rộ dùng lực như thế nào đều đẩy không đi vào. "Tránh ra, ta đến." Rồ trên chân cháy lên đấu khí, một cước đặt lên. Ầm một tiếng, ma tinh khoang thuyền thành công khép lại cái nắp, rồ lại nhảy lên ma tinh pháo phía sau lưng, dùng sức vận nằm ngang ở phần đuôi một đầu hình dạng xoắn ốc cơ quyết trương. Cùng cụt, cùng cụt, cùng cụt. Ma tinh nát bấy thanh âm truyền đến, ma tinh pháo lập tức chấn động, đem trên mặt đất tuyết động đều rũ ra một tầng gợn sóng. Sau đó ngừng lại. "Đừng ngừng a." Nhìn xem sắp vọt tới trên mặt một đám ma tặc, rồ mặt mũi trắng bệch, một quyền đập vào cấp trên, động lên, "Ngươi cái này vô dụng đồ vật." "Oanh." Chương 458, Băng Phong Huyết Hà chương 458, Băng Phong Huyết Hà sổ bị từ pháo bên trên sốc xuống tới. Hắn nhìn thấy, tại kịch liệt bị chấn động, màu xanh thẳm ma lực quang huy từ ma tinh khoang truyền vị trí sáng lên, từ trong ra ngoài bỏ thêm vào ma tinh pháo bên trên ma pháp đường vân. Để nguyên bản đen nhánh thân áo, lấp lánh như là nóng chảy sắt thép, nhưng lại bày biện ra một loại biển cả giống như thâm thủy lam. Dòng ma lực chảy đến học áo, ngưng kết ra từng tòa phức tạp ma pháp trận hư ảnh, phóng xạ ra chướng mắt quang. Với anh, một đạo ảm đạm kia sáng từ họng pháo bắn ra, hóa thành một con sông lớn giống như rộng lớn màn sáng đón mãnh liệt mà đến mã tặc quét ngang qua. Cái này cảnh tượng để lũ mã tặc nắm chặt dây cương, kinh hoàng kêu môn tranh né. Thế nhưng là tia sáng này chỉ là quan xuyên bọn hắn, lại cái gì cũng không có phát sinh. Chính đáng lũ mã tặc nghi ngờ không thôi lúc, hậu phương nát sọ đã lớn hô lên âm thanh, "Nằm xuống, nằm xuống." Nhưng mà, không còn kịp rồi. Nguyên bản kia ảm đạm màn sáng đột nhiên trở nên sáng tỏ vô cùng, tựa như giữa trưa dưới liệt nhật phản xạ ánh mặt trời mặt nước, ba động lộn nhạo. Phàm là tiếp xúc đến cái này lóa mắt mặt nước, vô luận mã tặc, chiến mã vẫn là đao kiếm, đều nháy mắt từ trong cắt ra. Không gian cũng bị mặt nước này cắt ra. Trên mặt nước là tính ra hàng trăm hoảng sợ mà tuyệt vọng gương mặt, là dội vẩy về sau lại bị mặt nước phản chiếu huyết ảnh. Dưới mặt nước là mất đi đầu lâu thân thể, là không có bàn tay tay cụt, là tàn phá áo giáp cùng vũ khí, còn có kia phun ra hóa thành xương máu, lại bị gió rét đông cứng hồng xương. Phản phất một đầu băng phong huyết hà, đột ngột bắt ngang ở trên chiến trường. A a, ở nơi này bờ sông máu duyên, may mắn không có bị lan đến gần mã tặc đều đã sợ choáng váng, bọn hắn bứt bỏ vũ khí trong tay, quay đầu ngựa lại điên cuồng hướng về sau chạy trốn. Dù là trong lúc nhất thời xuống ngựa, cũng không lo được đau đớn, dùng cả tay chân cũng muốn leo ra cái này như địa ngục các mộng địa. 500 người, nát sọ đếm ra chết tại đây một cái ma tinh pháo xuống ngựa tặc số lượng. Một phát ma tinh pháo, chỉ ít thu hoạch 500 đến cái nhân mạng. Tiếp cận hắn mang đến mã tặc số lượng một nửa. "Đừng sợ, ma tinh pháo cần lắp, tiếp tục xung phong." Câu nói này xuất phát từ nát sọ lý trí, nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể nói ra miệng. Bởi vì hắn thậm chí vô pháp dùng những lời này đến thuyết phục bản thân. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ma tinh pháo uy lực, vậy cuối cùng rõ ràng nó vì cái gì có như thế giá trị, đáng ra dùng một cái tước vị để đổi. Giang bởi vì run rẩy mà va chạm, đếm dây cương bàn tay co rút đến không cách nào buông ra, sắc mặt so người chết còn muốn cứng đờ. Cho dù là hắn, 4 giai 10 tinh thực lực, đối mặt loại đáng sợ này uy năng, cũng không dám cam đoan liền có thể sống được xuống tới. Nhưng hắn đi đến hôm nay một bước này, dùng trọn vẹn 40 năm thời gian, hao phí không biết bao nhiêu tài liệu quý hiếm. Nhưng ma tinh pháo, cũng chỉ là đốt ma tinh, là đủ đem hắn bốc hơi. 40 năm cố gắng, ở nơi này một pháo trước mặt, tựa như chuyện tiểu lâm. Bản năng trong nháy mắt này vượt trên lý trí, hết thảy hùng tâm tráng trí đều băng tiêu tuyết tan, hắn quay đầu ngựa lại, cũng không quay đầu lại xông vào gió tuyết đầy trời bên trong. "Thắng, chúng ta thắng." Tu Dụ cùng Bái Đồ hai huynh đệ cao hứng nhảy dựng lên, cái này giờ ý cờ cờ béo quáng ưu, quáng ưu. Quả thực muốn để người thoải mái thượng tiên. Đi theo mà đến hùng ứng quân nhóm càng là lâm vào cuồng hỉ. Bọn hắn vốn cho rằng, cho dù ma tinh pháo có thể có hiệu quả vẫn là sẽ không tránh được một trận huyết chiến, lại không nghĩ rằng, ma tinh pháo uy lực vậy mà như vậy lớn, lớn đến không thể tưởng tượng trình độ. Trong truyền thuyết cấm chú, chỉ sợ cũng không qua như thế đi. "Khục, bình tĩnh." Tô Học trong ấn tượng Dạ Vân dáng vẻ ho khan một tiếng. Đối thủ bất quá là chỉ là mã tặc, đánh thắng bọn hắn là hẳn là, cái này có cái gì có thể may mắn. Nói thì nói như thế, nhưng sổ khoe miệng vẫn là không nhịn được gợi lên tiếu dung. Vừa rồi trong lòng có bao nhiêu hoảng, hiện tại liền có bao nhiêu thoải mái. "Đại nhân, mã tặc tan tác, chúng ta có muốn đuổi theo hay không kích một phen?" Tu Dô ở một bên hỏi. "Không được." Tôi lắc đầu, "Chúng ta tìm một chỗ hạ trại, chờ gió tuyết ngừng, lập tức lên đường trở về. Chúng ta là đến khảo thí ma tinh pháo, không phải tới giết người." Tu Dô đối mệnh lệnh này hiển nhiên có chút mâu thuẫn, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Không phải sổ không muốn mở rộng chiến quả, chỉ là ma tinh pháo tuy tốt, nhưng có mấy hạng rất lớn tệ nạn. Chủ yếu nhất chính là nó thật sự là quá nặng đi. thân pháo liền đạt tới 3.400.000 tờ UNZ, đặt ở đặc chế 8 bánh trên xe ngựa còn cần sắt thép gia cố, dòng giá 12 thất cường trắng ngựa kéo tài năng miễn cưỡng kéo động, đằng sau còn muốn đi theo người đẩy. Cũng chính là phá thành linh kiện vận chuyển mới thuận tiện điểm, có thể như vậy, chỉ là lắp ráp liền ít nhất phải một ngày thời gian, căn bản không đánh được tao nội chiến. Mà lại kích phát một lần, liền muốn tiêu hao 2 mai 5 giai ma tinh, 5 pháo chính là một dương. Mỗi dương 5 giai ma tinh giá cả, tại 12.8000-15.5000 kim tệ ở giữa lưu động. Cũng là nói, một pháo xuống dưới, liền phải tiêu hủy ít nhất 2.6000 nhiều mai kim tệ. Tôi đều muốn điểm muốn lưu lại điểm người quét dọn chiến trường rồi. Chỉ tiếc gió tuyết quá lớn, bọn hắn người lại không nhiều, coi như bới chiến lợi phẩm, cũng không cách nào mang về. Đêm đó, tôi mang theo quân đội tìm một nơi tránh gió chi địa hạ trại. Lò sưởi bên trên nướng toàn bộ dê. Hòa tan dầu mỡ thuận nướng đến khô vàng mặt ngoài chảy sôi xuống dưới, nhỏ tại lửa than bên trên, phát ra ầm ầm vang. Mùi thơm thuận khói dầu phiêu tán ra, câu dẫn người ta ngụm nước không ngừng. Chúc mừng a, rồ lao đại. Tu Dầu cắt xuống một đầu đùi dê đưa đến sổ trước mặt, lần này trở về, ngươi khả năng liền muốn trở thành kỵ sĩ rồi. Đúng, muốn phong kỵ sĩ, mà tối thiểu nhất cũng phải là thái ấp kỵ sĩ. Đệ đệ của hắn bài đồ đem rượu túi đưa tới, phụ họa. Đừng chỉ cố lấy ta, bắt các ngươi hai cái vậy ăn a. Tôi đối loại này thổi phồng đã cơ hồ miễn dịch, tiếp nhận đùi dê cùng rượu, chúng ta trên danh nghĩa là thượng hạ cấp, đều là cùng nhau chơi đùa để lớn, không cần thiết như vậy. Tu Dầu cùng bài đồ chỉ là cười, cũng không đáp lời, riêng phần mình lấy rượu tịt. Tôi vậy không nói rông dài, ăn một hồi hỏi, đúng rồi, các ngươi trước đó nói cái kia thái ấp kỵ sĩ là chuyện gì xảy ra? Ngươi không biết? Tu Dầu có chút ngoài ý muốn. Đây là cái gì rất trọng yếu, ta nhất định phải biết đến sự tình sao? Tôi hỏi. Tu Dầu gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Đoạn thời gian trước, Tây Bắc 5 quận các quý tộc lấy cái nọ Tây Bắc quý tộc nghị sự hội chuyện này ngươi nên biết chưa? Tôi nói, biết rõ a, bọn hắn còn đem bá tước đại nhân kéo vào đi, làm nghị trưởng. Cái này không phải liền là bọn hắn nhìn dịp phi phát triển được rồi, cho nên tới nghị cọ điểm chỗ tốt sao? Cùng kỵ sĩ danh hiệu lại có quan hệ thế nào? Chúng ta cũng chỉ là nghe nói. Tu Dầu cùng bái đồ lẫn nhau, hào hào giải thích, cái này nghị hội giống như chuẩn bị vì Tây Bắc 5 quận phạm vi bên trong kỵ sĩ cùng nam tước một lần nữa xác định đẳng cấp, định các loại. Kỵ sĩ liền chia làm thực tập kỵ sĩ, thái ấp kỵ sĩ, thành lũy kỵ sĩ ba các loại. Căn cứ lãnh địa quy mô khác biệt, nam tước cũng bị chia làm tinh huy nam tước, nguyệt diệu nam tước, nhật miện nam tước ba các loại. Ngao, lần này ta biết rồi. Tôi đối trong đó lẳng lặng không mẫn cảm, nghe một lần cũng liền đi qua. Nhưng trong đó có một chi tiết đưa tới chú ý của hắn, nếu là muốn một lần nữa định các loại, vậy ta phụ thân sẽ là đẳng cấp gì? Tu Dầu cùng bái đồ đồng nói, vậy khẳng định là nhật miện nam tước a. Cái này còn tạm được. Tôi mừng khắp khởi kết thúc chủ đề. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai trước kia, tôi liền dẫn đội hướng Hùng Ưng Lĩnh tiến đến. 11 ngày sau, tôi trở lại Hùng Ưng Lĩnh, ngay lập tức đã muốn đi tìm Dạ Vân báo công. Có thể đến cửa pháo đài, lại bị người ngăn lại. Thủ thành binh sĩ nói, bá tước đại nhân đang cùng Thomas đại chủ giáo gặp mặt, không muốn để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Tôi hơi nghi hoặc một chút. Quang Minh giáo hội đưa tới chi viện không phải đã toàn bộ đúng chỗ nha, mà lại nhiều nhất lại có một tháng, Hùng Ưng quân liền muốn xuất chinh, lúc này là muốn đàm chút gì? Chương 459, Dạ Vân xưng tội. Chương 459, Dạ Vân xưng tội. Quang Minh giáo hội thế lực khắp đại lục, tín đồ lấy một tỷ kế. Tối cao quyền hành, do giáo hoàng trưởng khống, tôn xưng miệng hạ hắn tôn quý thậm chí vượt qua rất nhiều quốc quân. Hắn bên dưới là 12 tên hồng y địa giáo chủ, phụ trách quyết sách giáo hội các hạng phương châm. Lại phía dưới là thống linh từng cái giáo khu, chung 52 tên hồng y địa đại chủ giáo. Mặc dù chức vị không thể thế tập, nhưng nắm giữ quyền lực cùng tài nguyên, không chút nào không kém cỏi nhân tộc chư quốc cao cấp nhất quý tộc. Tại một ít thế tục lực lượng suy yếu địa phương, bọn hắn thậm chí có năng lực phá vỡ chính quyền. Một lời hưng một nước, một lời diệt nhất tộc. Thomas chính là một thành viên trong đó. Giờ phút này, hắn ngay tại Dạ Vân trong phòng ngủ, chân bóng trên đỉnh đầu mang theo mũ mềm đỉnh tròn, tượng trưng cho quyền uy màu đỏ chót mạ vàng áo choàng khoác lên bà vai. Trong lúc giơ tay nhấc chân vẫn như cũ mang theo trường kỳ thấm vào tại quyền lực bên trong trầm ổn cùng uy nghiêm, nhưng biểu lộ lại hiền lành như là nhà bên lão nhân, hơi có tò mò ngắm nghĩa gian phòng bố trí. Đóng chặt lấy trên cửa sổ thủy tinh kết xuất mạng lưới băng hoa, trên bệ cửa sổ là một bệ ngay tại nghịch thời nở rộ vàng nhạt bách hợp. Vách tường là khiến người an tâm màu da cam, trên mặt đất mềm mại thảm trải sàn bị làm thành chất gỗ sàn nhà giống như đường vân. Dù là có khống nhiệt pháp trận điều tiết lấy nhiệt độ, lò sưởi trong tường vẫn tại cháy hừng hực, bên trong thêm chính là thượng hạng gỗ thông, để không khí tràn ngập nhàn nhạt nhựa thông hương. Trên đầu giường, treo Dạ Vân cùng Nạ Sĩ kết hôn lúc vẽ tranh sân dầu, chính là thanh xuân nam nữ, tiểu dung giống như. Cái này khiến Thomas cánh mũi có chút vỗ, ánh mắt rơi vào trên giường. Dạ Vân lúc này liền dựa vào ở giường đầu. Cùng tranh sơn dầu vừa ý khí phong phát bộ dáng hoàn toàn khác biệt, lúc này Dạ Vân tóc một mảnh hoa râm, gầy đến da bọc xương, dùng gió bờ môi hướng phía dưới nhếch, trên cổ da rẻ khô quắt như là da gà. Quả thực có thể làm 68 tuổi Thomas thúc thúc. Dạ Vân bá tước. Thomas khô khốc mở miệng, trong lòng trong lúc nhất thời có chút dầu dĩ, mời nói đi, chủ sẽ tha thứ cho ngươi hết thảy sai lầm. Nếu không phải hắn đương thời giúp ấy bỏ tám, Dạ Vân cũng sẽ không rơi xuống hiện tại tình cảnh như thế này, suy yếu được dù là sám hối cũng vô pháp vọt người giáo đường, chỉ có thể đem Thomas mời đến phòng ngủ tới. Cũng may, kia mềm yếu vô năng đại công tức chết oan chết uổng. Thomas hoài nghi tới có thể là Dạ Vân hạ thủ, nhưng Dạ Vân sau đó vẫn chưa biểu hiện ra cái gì dị thường, cái này khiến Thomas dần dần yên lòng. Quyết định đem cái này hạ bí mật, vĩnh viễn chôn cất trong bóng đêm. Dạ Vân thần sắc bi thương, ta có tội, ta không phải một cái tận trách minh trưởng. Lúc trước, vì có thể bảo đảm địa vị của mình, ta tại Mã Tặc tiến công Hùng Ưng Bảo lúc, bỏ mặc bản thân thúc mẫu cùng đệ đệ lâm vào nguy hiểm, để cho ta đệ đệ vì đồn vứt bỏ một cánh tay. Sau này, tại trinh phạt huyết tinh cao địa quá trình bên trong, ta lại có ý định muốn mượn đao giết người, nhưng hắn vẫn là sống tiếp được. May mắn hắn sống tiếp được, không để cho ta gánh vác càng sâu tội. Nói đến đây, Dạ Vân như ống bể hỏng giống như hít vào một hơi thật dài, ta cũng không phải cái xứng chức trợ phu. Ngay tại cùng Nạ Sĩ đại hôn không lâu sau, ta rồi cùng Đỏ Dịn phu nhân lăn lại với nhau, ta đối thê tử bất trung. Vì củng cố ta quyền bị, vì để tránh cho uy hiếp, vì hướng quốc vương định nội, ta giết đến đây đầu nhập ta gần gian, thê tử của ta còn sót lại người thân, nàng người thân cùng huyết thống huynh trưởng. Ta đối nàng bất nghĩa. Ta cũng không phải cái có đảm đương gia chủ. Ta và ta thúc mẫu thông dâm, lại bởi vậy cùng ta huynh đệ bất hòa, làm cho cả gia tộc đều sụp đổ. Ta quả thực chính là nên lên giàn hỏa thiêu xuất sinh, nên bị chết chìm ra súc. Ta, khu cụ, khu cụ cụ. Ho khan, ho kịch liệt. Không đến Dạ Vân nổi gân xanh bàn tay cơ hồ cào nát ga giường, khóe miệng chảy ra mang máu nước bọt. Nước mắt trong bất chi bất giác tràn mi mà ra. Dạ Vân miết to miệng, giống như là muốn mẹ ra nội tạng cùng linh hồn, dùng sức đánh lấy hai chân. Ta đang chết. Dạ Vân bá tước. Thomas vọt tới bên giường, bắt được Dạ Vân bàn tay. Ngươi không cần như thế, chủ sẽ tha thứ cho ngươi tội nghiệp. Thế gian này hết thảy vốn là hắn chỉ. Thánh quang trên tay Thomas thắp sáng, chạy vào Dạ Vân thể nội, để hắn thân thể cùng cảm xúc đều chậm rãi bình ổn xuống tới. Khó mà ẩn nút kinh ngạc tại Thomas trong mắt lưu truyền. Hắn biết rõ Dạ Vân thân thể rất kém cỏi, lại không nghĩ rằng kém đến loại tình trạng này. Huyết chú lực lượng đã thâm nhập vân ra, cùng huyết mạch quấn quanh ở một đợt, cơ hồ vô pháp tách ra. Đừng nói là hắn, dù là giáo hoàng đích thân tới, cũng đừng nghĩ đem giải trừ. Cảm ơn ngươi, Thomas đại chủ giáo, là ta thất thố. Dạ Vân trên gương mặt nhiều hơn một tia huyết sắc. Theo ngày càng già yếu, ta hiện tại càng ngày càng khống chế không nổi bản thân cảm xúc, để ngài cười chê rồi. Nói gì vậy chứ? Thomas thu tay lại nói, mỗi người đều có sụp đổ thời điểm, có thể đem áp lực phát tiết ra ngoài, cũng là một chuyện tốt. Chỉ hy vọng như thế đi. Dạ Vân thở dài một tiếng, ra hiệu Thomas tọa hạ. Chờ Thomas ngồi xuống, Dạ Vân mới nói, kỳ thật hôm nay mời ngươi tới, trừ hướng chủ ta xưng tội, còn có một việc muốn xin ngươi hỗ trợ. Thomas lập tức nói, mời nói. Dạ Vân thần sắc thản nhiên mà bình tĩnh, ngươi cũng biết, ta viễn chinh thú nhân đế quốc sắp đến, đi lần này có thể hay không còn sống trở về, cũng ở đây cái nào cũng được ở giữa. Mặc dù ta cho đi nghỉ sẽ sắp phong tử tước, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân, ta một khi rời đi, không tránh được gặp được rất nhiều gặp chắc trở cùng trở ngại. Cho nên, ta hy vọng tại sau khi ta rời đi, ngươi có thể giúp ta chiếu cố một chút lãnh địa phương diện sự, tại ta lúc rời đi, không đến mức phát sinh quá lớn dung chuyện. Mà ta nếu là không có thể sống lấy trở về. Dạ Vân dừng một chút, tiếp tục nói, hy vọng ngươi có thể giúp ta chống đỡ cục diện, chí ít chờ mẹ lộ vẻ vợ lớn lên, có thể kế thừa dịp phịt gia tộc tức bị. Đương nhiên, cũng sẽ không trắng nhường ngươi đến giúp đỡ. Vô luận ta có thể hay không còn sống trở về, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng, như vậy từ nay về sau, dịp vị gia tộc liền đem là quang minh giáo hội trung thành nhất minh hiếu. Thomas nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh như trước như hồ, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Dạ Vân cử động lần này quả thực cùng ý thác không khác, mà hắn trả ra đại giới, cũng xác thực để Thomas tâm động mười phần. Một cái ba tức gia tộc, toàn diện đảo hướng quang minh giáo hội, đây là lúc trước Thomas nghĩ trên người phốt gia tộc thực hiện, lại cuối cùng không thể thực hiện tâm nguyện, mà lại phần này bảo hộ tuyệt không phải nói không chứng cứ. Nếu là Dạ Vân còn sống trở về, vậy thì do Dạ Vân đến thực hiện thế ước, nếu là Dạ Vân chết rồi, như vậy đi nghỉ sẽ một người, vậy không có khả năng chống lên cục diện, ngược lại chỉ có thể dựa vào hắn. Tiến thêm một bước, Thomas có thể đem Dạ Vân nữ nhi mẹ lộ vệ vợ đưa đến giáo hội tự mình dạy bảo, như vậy đợi nàng lớn lên, như vậy tự nhiên là sẽ là giáo hội thiên nhiên tín đồ. Lớn như thế chỗ tốt, để Thomas có chút khó mà yên tâm, thế là thăm dò nói, Dạ Vân bá tước, không được nói loại lời này, hài tử không thể thiếu khuyết cha mẹ bầu bạn. Đã ngươi thân thể đã như thế suy yếu, cần gì phải nhất định phải đi chinh phạt thú nhân đế quốc đâu? Ngươi không cần lo lắng ta, điều tới được tài nguyên, ta cũng như thế có thể triệu hồi đi, sẽ không tổn thất rất nhiều. Ta lại làm sao sẽ không hối hận? Dạ Vân u u thở dài, chỉ là quốc vương bệ hạ mệnh ta thu hồi Titan con non, ta nếu là đế quốc một phần tử, lại có thể nào không nghe theo mệnh lệnh đâu? Thomas hiện ra mấy phần đồng tình cùng bất đắc dĩ, lại dẫn mấy phần đối mặt bất công tức giận, đột nhiên vô cái ghế, lớn tiếng nói, tên 16, thật sự là quá mức. Chương 460, đều có đoạt được chương 460, đều có đoạt được Thomas nghiến răng nghiến lợi, tên 16, chỗ nào như cái quân chủ? Hắn đương thời mặc dù có thể leo lên vương vị, không phải hắn phẩm đức đầy đủ cao quý, cũng không phải hắn năng lực đầy đủ đảm nhiệm, mà là bởi vì hắn lấy âm mưu quỷ kế hãm hại huynh đệ của hắn, để 15 bệ hạ tuyển không thể tuyển. Kế nhiệm ban đầu, còn có thể vì hình tượng giả bộ, sau này dứt khoát trang đều không trang rồi. Không nói khác, liền chỉ là cùng nhìn dạ ở giữa trận kia chiến tranh, trước đó chuẩn bị không đủ, sự bên trong không có đối sách, kết quả chính là sau đó để tần nhục nước mất chủ quyền, bồi thường hơn ngàn vạn kim tệ. Loại người này, hắn cũng không xứng làm nhất quốc chi quân, liền. Đủ rồi. Dạ Vân cắt đứt Thomas lời nói, ho nhẹ hai tiếng nói, đại chủ giáo các hạ, ngươi đừng quên, ta dù sao cũng là đế quốc quý tộc, bệ hạ tự mình sách phong bá tước. Thomas nghe vậy lại không chịu dừng lại, hắn đứng lên nói, lấy chiến công của ngươi, đối đế quốc cống hiến, bất kể là ai đảm nhiệm quốc vương, đều nên cho ngươi sắc phong tước vị này. Đến nơi này loại thời điểm, hắn đều muốn để ngươi đi chịu chết, ngươi còn muốn vì hắn biện hộ. Là tên mưu có lỗi với ngươi, không phải ngươi có lỗi với hắn. Dạ Vân căng cứng khuôn mặt nhan sắc mấy lần biến hóa, cuối cùng vẫn là mềm hóa xuống tới, cười khổ nói, nhưng làm quốc vương bệ hạ phong thần, ta không có bất mãn tư cách ra. Nói cho cùng vẫn là ta tuổi còn rất trẻ, quá kích động, chủ động sẽ đem trôi dao đến trong tay người khác. Tất cả mọi người biết rõ, ta giết Antony, từ đó đưa tới quốc vương bệ hạ lửa giận, nhưng không có người biết ta tại sao phải giết hắn. Đó là bởi vì Antony mang đến một tờ giấy bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận như ước, muốn đem dịp phịt gia tộc bóc lột đến tận xương thủy. Ta không giết hắn, không đối kháng quốc vương bệ hạ mệnh lệnh, kia dịp phịt gia tộc liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta giết hắn, chính là thiện giết quý tộc, đem chính mình cổ đưa đến quốc vương bệ hạ đồ đao phía dưới, có thể hay không mạng sống đều xem quốc vương bệ hạ phải chăng có thể dành cho ta thương hại. Bệ hạ rõ ràng tại ta phong tước lúc bắt được ta, gõ ta, nhục nhã ta, nhưng vẫn là không yên lòng, vẫn là muốn đem ta, đem dịp phịt đuổi tận giết tuyệt. Đây là Trần Trụi Dương Lưu, là quốc vương bệ hạ buộc ta, hoặc là không thể không cùng hắn đối nghịch, hoặc là giống con chó một dạng đối với hắn chó vẫy đuôi mừng chủ. Ta một lòng vì nước, một lòng hiệu trung bệ hạ lúc, đều muốn rơi vào loại kia đối đãi. Ta hiện tại lại thế nào không dám đi, làm sao dám đối bệ hạ có chỗ lời oán giận a. Lời nói này tựa hồ đã tiêu hao hết Dạ Vân toàn bộ khí lực, nói xong liền bắt đầu miệng lớn thở dốc. Không biết phải chăng là bởi vì đem đấy lòng đọc lại oán khí phát tiết ra tới, xem ra tinh thần tốt chút. Thomas rót một chén trà nóng, đưa đến Dạ Vân trong tay, Dạ Vân nối lên uống một hớp. Uống nước thời điểm cổ họng nhấp nô, lộ ra một cố lao niên nhân đặc lưu tham lam. Ta rõ ràng nỗi khổ tâm của ngươi, Dạ Vân bá tước. Thomas nói, ngươi yên tâm đi tiến đánh thú nhân đế quốc, bên này hết thảy có ta giúp ngươi thức ăn. Vậy liền làm phiền ngươi. Dạ Vân cười cười, hiện tại nọ hành tình, nhắc tới cũng chỉ có Tạ Lọn Hầu Tức có năng lực đối với ta dịp phịt gia tộc tạo thành quấy nhiêu cùng áp chế, nhưng dù sao hắn cùng ta còn có cộng đồng lợi ích, ta vừa đi, hắn cũng sẽ không làm ra quá giới hạn sự tình. Chân chính muốn phòng bị là Kha Mẹ Sở Bá Tước. Kha Mẹ Sở Sỉ Vạ Bở Dỗ Tư, đế quốc Bá Tước, lãnh địa ở vào nọ hành tinh phương Nam Mộ Ly Nhi ở hành tinh. Cùng Dỗ Nạ Bá Tước, cùng là Mộ Ly Nhi ở tam đại quý tộc một trong. Kỳ muội muội tại 12 năm trước, gả vào đế quốc tám đại công tước một trong cờ ẹ dạn gia tộc, từ đây vậy leo lên tân phái quý tộc cảnh cây cao. Từ khi cần mượn sớm hướng Dạ Vân hạ lệnh, muốn Dạ Vân nhất định phải cầm tới một đầu Titan con non về sau, Kha Mẹ Sở Bá Tước liền kéo 5 vạn quân đội, triển khai quân tại Mộ Lì Nì ở cùng nọ biên cảnh. Chỉ cần quốc vương bệ hạ ra lệnh một tiếng, hắn tùy thời có thể chỉ huy bắc thượng, tiến đánh dịp phịt. Những này, Thomas cũng đều có chỗ hiểu rõ. Hơi thêm suy tư, Thomas trầm giọng nói, ngươi khởi hành về sau, có tiến đánh thú nhân đế quốc đại nghĩa bên người, Kha Mẹ Sở tuyệt không dám mạo hiểm lấy bị toàn bộ nhân tộc thế lực nhằm vào nguy hiểm đến đây tấn công. Nếu là hắn dám phát ra cái uy hiếp gì, dọa dẫm, như vậy ngươi yên tâm, có ta ở đây, hắn cái gì đều không làm được. Tạ Lọn Bá Tước bên kia, ta cũng biết giúp ngươi hết sức chu toàn, dù sao các ngươi hai nhà gốc rễ đều ở đây nọ, cũng là có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Dạ Vân lộ ra nụ cười vui mừng, vậy liền đa tạ đại chủ giáo các hạ rồi. Ta cái này cả đời, chính xác nhất quyết định chính là cùng ngươi đạt thành hợp tác. Quá khen. Nhìn Dạ Vân mí mắt bắt đầu hướng phía dưới túi, Thomas đứng dậy cáo từ, Dạ Vân Bá Tước ngươi vẫn là nhiều tính dưỡng một lần, ta liền không nhiều cái dậy, ở đây, cầu chúc ngươi đánh đầu thằng đó. Mười mấy phút sau, Thomas xe ngựa rời đi thành Hùng Lưng. Xe ngựa rất lớn, Thomas nằm ở trong xe trên bàn sách, múa bút thành văn. Rất nhanh, một phong thư tiên viết xong, Thomas nói, "Hạ, giúp ta đem phong thư này đưa đến Vương đô Mỏ Rèn Rồ điện hạ trong tay, xin nhờ hắn chuyển giao cho quốc vương bệ hạ." Một thân ảnh từ trong bóng tối hiện thân, mắt như trung đồng, mọc ra một bộ nồng đậm như là bụi cây dâu quen đón. Nhưng thanh âm lại giống như là cố ý nắm bắt cuống họng giống như lanh lảnh, "Ngươi vừa rồi biết thời điểm ta xem, tướng quốc vương bệ hạ mật báo, nói Dạ Vân đối với hắn bất mãn, đối với ngươi mà nói, có chỗ tốt gì sao?" Không chỉ có là đối với ta, đối toàn bộ giáo hội cũng lớn có chỗ tốt. Thomas thản nhiên nói, Dạ Vân lần này đi thú nhân đế quốc, có thể sẽ chết, cũng có thể sẽ không, thậm chí có cơ hội tìm phương pháp kéo dài hắn thọ mệnh. Nhưng chỉ cần phong thư này đưa đến quốc vương trước mặt bệ hạ, hắn liền nhất định sẽ không khoan dung Dạ Vân sống được quá lâu. Dạ Vân vừa chết, dịp vị gia tộc chỉ còn cô nhi quả mẫu, lại cùng quốc vương bệ hạ tràn đầy khập khiễng, tự nhiên là chỉ có thể dựa vào chúng ta giáo đình. Hạ thu hồi tin, giọng nói vẫn như cũ bén nhọn, nhưng này cũng chỉ là một phong thư, không có bằng chứng, bên 16 dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Có chứng cứ hay không không trọng yếu, quan trọng là hắn có nguyện ý hay không tin tưởng. Thomas nói, mà chúng ta vị này quốc vương bệ hạ, a, lắc đầu, không ở nơi này để tài bên trên tiếp tục kéo dài. Thomas nói, được rồi, đi đưa tin đi, ngươi vị này huyết dược thẩm phán quan không nên cùng ta ở chung quá lâu. Sách, cũng đúng. Họa cầm lấy giấy viết thư, nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua ngoài cửa sổ rộng lớn hùng ứng lĩnh, Thomas nhếch miệng lên một tia đắc kế thiếu dung. Đồng dạng thiếu dung, vậy xuất hiện ở Dạ Vân mặt bên trên. Nhìn qua Thomas từ từ đi xa xe ngựa, Dạ Vân duỗi lưng một cái. Betty, giúp ta tẩy trang. Mang trang diễn kịch chuyện này, Dạ Vân đã quen thuộc từ lâu, chỉ là muốn để Thomas đầu này lão hồ ly vào bẫy, còn phải nhiều hạ điểm bốn. Vừa mới mặc dù có thể lừa qua Thomas thanh quang, cũng là bởi vì Dạ Vân đem huyết chú chi lực giải ở trong thân thể. Mặc dù có máu tươi cùng nguyền rủa chiếc nhẫn trợ giúp, không có tạo thành tổn thương, có thể ép lực lại là thực sự. Bất quá đã đạt thành mục đích, điểm này vất vả cùng nước mắt vẫn là đáng giá. Hướng nơi xa nói, đã nghĩ kỹ muốn cùng tên 16 đánh đối lại, đương nhiên muốn tìm cái đầy đủ dãy chỗ dựa, đảo hướng quang minh giáo hội chính là cái nhất không hỏng lựa chọn. Đương nhiên, đầu nhập tới trình độ nào, đó chính là Dạ Vân định vào rồi. Hướng chỗ gần nói, đó chính là có thể tại chính mình lúc rời đi, cho dịp phi tìm tới một cái cường lực ngoại viện, ổn định lại lãnh địa xung quanh thế cục, không đến mức mình ở bên ngoài chém giết say xưa, hậu viện lại nổi lên lửa. Đến như Thomas sẽ hay không lựa chọn mật báo, đối giả vẫn tới nói đều là thứ yếu, hắn cùng tên Mr. ở giữa kẽ nước đã rất lớn, Thomas làm hoặc không làm, đều đúng đại cục không ngại. Làm, ngược lại càng tốt hơn. Lao ra, ngày hôm nay giống như thật cao hứng a. Betty dùng dược thủy cẩn thận thanh tẩy lấy dạ vần trên da ngụy trang. Đó là có thể dễ dàng một chút mà thôi. Dạ vần nhắm mắt lại hừ nhẹ nói. Nỗi lo về sau cuối cùng giải trừ, chiến tranh chủ bị vậy đã cơ bản hoàn thành. Là thời điểm, đi tiến đánh thú nhân đế có rồi. Chương 461, trở về cường viện chương 461, trở về cường viện thành hùng ưng trên đường phố, đứng một cái ước chừng 40 tuổi nam nhân. Tóc rối bời, tựa như chó gặm qua tựa như, da rẻ trắng xám được không có chút huyết sắc nào, một cái tiêu chuẩn quy cách địt bài áo khoác lên người, lại có vẻ có chút trống rỗng, thật giống như bên trong trống đỡ không phải nhân tộc thể xác, mà là một bộ khô lâu. Tại khô gầy gương mặt phụ trợ bên dưới, cặp mắt kia sáng được dò người, nhìn chằm chằm đi ngang qua người đi đường mà nhìn, vô luận nam nữ già trẻ. Loại này dị thường tư thái, để mỗi một cái bị hắn nhìn chằm chằm người đều không khỏi bước nhanh hơn, đối với hắn ném lấy ghét bỏ ánh mắt. Nếu không phải nam nhân này bên người đi theo toàn nón trụ toàn giáp kỵ sĩ, sợ rằng sớm đã có người đi tới đối với hắn thi hành quả đấm rồi. Muốn đánh trận, đúng hay không? Nam nhân bỗng nhiên mở miệng đặt câu hỏi, thanh âm khô khốc, ngữ điệu cái gì, thật giống như mới học được nói chuyện tựa như, trên đường có thật nhiều người ấy bỏ à, vừa mới còn đi qua mấy chuyến đội xe. Chúng ta bao lâu xuất phát? 10 ngày, 8 ngày, 1-2 ngày. Sau lưng hắn linh cầu bất đắc dĩ thở dài, ta nói đu lát, đại nhân chỉ là ra lệnh cho ta mang ngươi ra tới cắt cái tóc, ngươi đừng đem mình làm cho giống tà giáo đồ tựa như được hay không? Nhưng ta vốn chính là cái tà giáo đồ a. Đu lát chợt chợt lưỡi, ừm. Trước tà giáo đồ. Lời này có chút tố chất thần kinh, nhưng linh cầu lại không muốn khiển trách. Ta biết rõ ngươi bị nhốt 10 năm, rất hướng tới phía ngoài sinh hoạt, nhưng ngươi cũng đừng để cho ta khó làm, chúng ta nên về rồi. Không, sát thực tới nói, ta là bị nhốt 10 năm 7 tháng linh 4 ngày. Đu lát cải chính, đồng thời mở rộng bước chân, hướng thành hùng ưng đi đến. Vị này tên gọi Đu lát nam nhân, chưa từng đến 30 tuổi bị giam đến gần 40 tuổi. Đây chính là linh cầu không nguyện ý cùng hắn so đo nguyên nhân. Cho dù ai bị giam tại địa lao 10 năm nhiều, nặng hơn thấy mặt trời, cũng không thể biểu hiện được tự nhiên hơn rồi. Ngay tại 10 năm trước, làm tử vong chi thủ một viên, Đu lát chịu đến rủ ổn trưởng lão mệnh lệnh, đến đây quận tuyết phong dò xét cốt long độc tính, vốn là nghĩ nháo sự thăm dò một lần dạ vẩn, kết quả không đợi bắt đầu hành động, liền bị dạ vẩn đánh đòn phủ đầu giam lại. Thật tốt ta. Nhìn xem phồn hoa khu phố, còn có muôn hình muôn vẻ người qua đường, Đu lát nhếch miệng lên mỉm cười. Một mình thời gian thực tế quá lâu, trên đường thấy mỗi người đều để hắn vui vẻ, hắn đời này lần thứ nhất cảm thấy, người sống lại như thế đáng yêu. Dù sao, hắn đã một mình quá lâu, đang bị giam áp 10 năm bên trong, phía trước 5 năm còn tốt, chí ít có một cái mác cùng hắn giam chung một chỗ. 5 năm trước dạ vẩn lên đường tiến về vương đô, mang lên mác cũng chỉ thừa Đu lát một người, không có người bầu bạn, xuân hạ thu đông đều trở nên không có chút ý nghĩa nào, Đu lát ngay cả làm sao nói đều muốn đã quên. Chỉ là từ đầu đến cuối ôm chặt lấy một cái niềm tin, đã mắc có thể ra ngoài, như vậy ta cũng có thể. Niềm tin cuối cùng nở hoa kết trái, hắn thật sự được thả ra. Mà lại hắn cũng có lòng tin, bản thân trong thời gian ngắn sẽ không lại bị giam trở về. Trước đây dạ vẫn tới gặp hắn, mệnh hắn thi pháp cùng tử vong chi thủ phương diện câu thông, mà Đu lát cũng thành công liên lạc với rủ ổn trưởng lão. Dạ vẫn biết rõ tử vong chi thủ đối thú nhân đế quốc 10 phần hiểu rõ, muốn đổi lấy thú nhân đế quốc tình báo. Mà dù ổn trưởng lão mặc dù không có ngay lập tức đáp ứng, nhưng cũng không có biểu hiện ra minh xác cự tuyệt. Cái này chỉ ít mang ý nghĩa, tại hạ một vòng đàm phán trước, Đu lát cũng sẽ không lại bị nhốt vào kia tối tăm không ánh mặt trời địa lao. Đi tới thành Hùng Ưng cổng, một đạo thanh lệ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Dạ vẫn tại trong thành bảo sao? Tại thành Hùng Ưng, còn có người dám gọi thẳng dạ vẫn danh tự mà không thêm kính sưng. Đu lát ngạc nhiên quay đầu, sau đó liền sững sờ ở tại chỗ, thật đẹp. Kia là một thiếu nữ, màu nâu mái tóc tập kết đầu xa giống như từng cái mảnh miệng, ánh sao màu tím nhạt cánh hoa tô điểm ở giữa. Mỹ lệ đôi mắt phản chiếu lấy bầu trời đầy sao, thấu triệt phảng phất xuyên thủng hết thảy bản chất của sự vật. Phấn nhuận khỏe môi treo một tia cười nhạt ý, câu dẫn người ta hô hấp đều không thể tự kiềm chế, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy cao quý mà thuần khiết ấn tượng, khiến người không dám sinh ra nửa điểm bất kính tâm tư. Chỉ có thể nhìn từ xa, không thể bừa bỡn. À nổ điện hạ. Linh cầu đội vàng không mình hành lễ, thuận tay vỗ một cái Đu lát phía sau lưng, bá tước đại nhân bây giờ đang ở trong thư phòng. Đa tạ. À nổ nhẹ nhàng gật đầu, lay động bộ pháp hướng thành bên trong đi đến. Đu lát phản ứng chậm một nhịp, lúc này mới không lưng đi xuống, ánh mắt rơi vào à nổ dưới làn váy. Tiếng ngân sắc kim loại đan dệt ra cao gót giày phát ra từng tiếng giòn vang, mu bàn chân đẹp đến mức kinh tâm động phách, xinh xắn móng chân phản xạ ánh trăng, nhẹ nhàng đáng yêu. Mấy phút sau, A Nô đẩy ra Dạ Vân cửa thư phòng phi. Dạ Vân ngẩng đầu, hơi có chút kinh ngạc, "A Nô, ngươi tại sao trở lại?" A Nô cũng không trả lời, mà chỉ nói, "Ta nghe nói, ngươi chuẩn bị viễn chinh thú nhân đế quốc." Nói, nàng ngồi vào Dạ Vân đối diện, đem một bộ nền lam giấy mạ vàng bài tạ rốt đặt lên bàn, làm ra mời tư thế. Dạ Vân đã có chút quen thuộc A Nô xáo lộ, mặc kệ gặp lại vẫn là cáo biệt, bài tạ rốt đều là nhất định phải đi quá trình. Giống như là kỳ quái nào đó lễ tiết đồng dạng. Hắn theo thường lệ vươn tay, muốn lật ra mấy chương thẻ bài, nhưng khi ngón tay sắp đụng chạm lấy mặt mũi lúc, đột nhiên thu về. A Nổ trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, thế nào rồi? Làm thân huyết nữ bu, A Nổ xem bói ra kết quả, có thể nói là vận mệnh một đạo mặt bên, trí giả luôn có thể từ đó nhìn thấy một tia tương lai phong mạo. Đây cũng là nàng lữ hành trở về, chuẩn bị đưa cho Dạ Vân một phần lễ vật. Vận mệnh cuối cùng vẫn là do người đi sáng tạo. Dạ Vân cười cười, cùng hắn trước đó biết được kết quả, tại vận mệnh thẩm phán đến trước hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chẳng bằng thẳng tiến không lùi. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, ta đều có thể tiếp nhận, chỉ đó là ta lựa chọn của mình, mà không phải đem thắng bại đều thuộc về tội trạng cho vận mệnh. A Nô nở nụ cười, cười đến như là ngày xuân băng tiêu tuyết tan về sau, trong núi lào hạt dòng suối nhỏ, duỗi ra tinh tế ngón tay đem bài tạ ruột thu vào. Nói đến, ngươi không phải đi tầm bảo sao? Dạ Vân thay đổi đề tài, hai năm trôi qua, nhưng có thu hoạch gì? Không thu hoạch được gì. A Nô thản nhiên nói, cho nên tại trở về trước, ta lại vì chính mình tiến hành rồi một lần xem bói, vận mệnh sợi tơ, đem ta chỉ dẫn hướng thú nhân đế quốc. Dạ Vân nói, cho nên, lần này ngươi chuẩn bị cùng ta một đợt hành động. A Nô nói, đúng thế. Dạ Vân khó được hớn hở ra mặt. Đương thời mới gặp, Dạ Vân từng dùng chân lý chi nhãn thăm dò qua A Nô, trên người nàng nở rộ lực lượng khoảng cách, cơ hồ chói mù Dạ Vân mắt. Bây giờ Dạ Vân thực lực tăng nhiều, chân lý chi nhãn hiệu lực vậy nước lên thì thuyền lên, đã có thể đại khái thăm dò A Nô thực lực. Sở dĩ nói đại khái là bởi vì A Nô năng lượng trong cơ thể cực kỳ đặc thù, để Dạ Vân không dễ phán đoán cường độ. Bất quá trên đại thể nhìn, cũng đã từng vì quốc vương bệ hạ truyền lời vị kia quy trên lệnh phản phất. Thậm chí Dạ Vân ẩn ẩn cảm thấy, A Nô còn muốn càng mạnh một chút. Có như vậy một vị cường giả ở bên người, luôn luôn có thể khiến người ta an tâm. Lại sáng một cái trong tay bài tạ ruột, A Nô hỏi, ngươi thật sự không có ý định xem bói một lần? Không cần. Thời gian rất mau tới đến năm 1205 ngày mùng ngày 5 tháng 3. Hùng Ngưng quân viễn trình chính thức bắt đầu. Chương 462, viễn trình bắt đầu chương 462, viễn trình bắt đầu sáng sớm, ánh nắng sáng sủa. Thành Hùng Ngưng bên ngoài lại dâng lên một mảnh mây đen. Kia là tập kết ở chung với nhau Hùng Ngưng quân, liệt ra 6 cái cực đại phương trận, trật tự giành mạch, phảng phất tựa bùn. Hơi lạnh leo gió thổi qua, đại biểu dịp phi Hùng Ngưng chiến kỳ bay phất phới. Trên đài cao, Dạ Vân nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng dâng lên một tia bành trướng cảm xúc. 12 năm trước, đồng dạng là ở đây tương tự là xuất chinh trước đó. Khi đó, Dạ Vân thủ hạ chỉ có 127 tên lính, trong đó 19 người thân mang trọng giáp, cái khác 108 người đều chỉ có giáp da kể bên người, không những hậu cần tiếp tế cần bản thân vận tải, quân sự khí giới càng là không có một chút. Bây giờ, Dạ Vân lại nắm giữ 6 cái quân đoàn, trọn vẹn 33.755 tên lính, trong đó trọng giáp kỵ binh 2.153 người, trọng giáp bộ binh 23.327 người, người bắn nỏ 8.275 người. Còn có lúc này bay lượn tại trên bầu trời, trọn vẹn 846 tên phong vương kỵ binh. Ở nơi này một số người bên trong, còn có một giai siêu phàm 337 tên, nhị giai siêu phàm 29 tên, ba giai siêu phàm 5 tên, bốn giai siêu phàm 1 tên. Trừ cái đó ra, có khác trọn vẹn 10 vạn dư tên phụ trách hậu cần bổ cấp nâng phù, phụ binh, hai hơn vạn thất ngựa thổ, tháo dỡ thành linh kiện ma tinh tháo, máy ném đá. Lúc trước nếu có như thế quân thế, ấy bỏ công quốc một trận chiến, căn bản sẽ không đánh tới trọn vẹn 1 năm. Lên đường đi. Dạ Vân nói. Ô, trầm thấp tiếng kèn vang lên. Nguyên bản ngưng trệ như là mây đen Hùng Ngưng quân, lập tức như sông lớn giống như chạy xuôi ra, tiếng bước chân, tiếng vó ngựa đem đại địa tỉnh lại. Thứ 6 trong quân đoàn, Tô Thỏa thuê mãn nguyện, ngẩng đầu đỡ ngực. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính tham dự chiến tranh, hô hấp ở giữa, trái tim đều ở đây mạnh mẽ nhảy lên. Hắn có một loại cảm giác, tại dạng này trong quân đội, hắn chắc chắn thu hoạch được từng tràng thắng lợi, chứa đầy vinh dự cùng tài phú trở về. Có lẽ ngày đó, người khác nâng lên hắn lúc, sẽ không còn là Ezith nhi tử mà là Tôn Quý Sô đại nhân. Đồng dạng tại quân đoàn thứ 6 bên trong loạt, tâm tính liền phức tạp được nhiều. Mặc dù sớm đã đi lên chiến trường, nhưng địch nhân hoặc là nhân tộc, hoặc là khô khan cứng đờ vong linh. Mà lần này, nhưng phải đối mặt trong truyền thuyết hung hãn thú nhân. Hắn không biết mình có thể hay không còn sống trở về, cũng không biết trên chiến trường là sẽ chém lấy được công hơn vẫn là trở thành thú nhân chiến lợi phẩm. Bất quá thật cũng không là tất cả người đều sẽ giống sổ giống như mà nghĩ đến nhiều như vậy. Ta đi, ba vạn người nguyên lai nhiều như vậy chứ. Tàn Nhang thấp giọng thầm thì, ngươi nói, nếu là có thương nhân đem chúng ta mỗi ngày kéo đều thu thập lại, có đúng hay không cũng có thể bán không ít tiền. Bên cạnh mặt lừa rũ cụp lấy mặt, đều là làm chi đội chỉ huy người, còn cả ngày nói điểm cái này có không có, trách không được người khác đều không yêu cùng chúng ta một đợt đợi. Ta cảm thấy cái này cùng ta nói cái gì không quan hệ. Tàn Nhang trực bạch nói, chủ yếu nhất vẫn là hai chúng ta giải đến không được. Mặt lừa mắt trợn trắng, người cái này không có tim không có phổi tính tình, về sau có thể được cẩn thận nhiều điểm, đừng để người bán còn giúp người đến tiền. Hắc hắc. Tàn Nhang nuốt nuốt cái mũi, không phải là có ngươi đây sao, mặt lừa nhũ mẫu. Mặt lừa bất đắc dĩ, đang muốn tiếp tục lại nhảy hai câu, liền chợt nghe có người gọi hắn danh tự, đau. Quay đầu nhìn lại, hắn mâu thân giờ phút này liền đứng tại bên đường, cao giọng la lên, trên đường cẩn thận à. Thật là, không phải nói cho ngươi đừng đến đưa hả? Mặt lừa đỏ mặt, xuất phát từ người trẻ tuổi ngây thơ cố chấp thấp giọng oán trách. Nhưng ngữ khí, nhưng có chút suy nhược. Tới đưa tiễn, không chỉ là mặt lừa mâu thân, còn có rất nhiều Hùng Ngưng quân binh sĩ người thân, bằng hữu cùng người yêu. Có người mang theo tha thiết chờ mong, hy vọng hài tử nhà mình có thể trở nên nổi bật, thu hoạch chiến công, có người giấu trong lòng không thôi quyến luyến, chờ mong tình nhân của mình có thể đúng hẹn trở về. Bọn hắn cao giọng la lên các binh sĩ danh tự, đưa lên mang theo mỹ hảo nguyện cảnh chúc phúc, đi theo đội ngũ bên cạnh xê dịch bước chân. Từ từ, chúc phúc âm thanh bên trong sen lẫn nổi lên thút thít. Đây là một trận không biết kết quả đi xa, dù ai cũng không cách nào xác định, những này viễn chinh binh sĩ còn có thể phủ định trở về, lại lúc nào có thể trở về. Simon nhìn lại Rèn Nỉ dáng người, ánh mắt tại nàng có chút nô lên trên bụng qua loa dừng lại, lại cùng Rèn Nỉ đối mặt, mỉm cười làm ra không tiếng động hứa hẹn. Ta sẽ trở về. Làm đi theo Dạ Vân lâu nhất một nhóm lao binh, Simon trong lòng cũng không đặc thù ba động. Chiến tranh là của hắn nghĩa vụ, cũng là hắn duy nhất am hiểu sự tình. sau đó phải làm chính là thuận bá tước đại nhân ý nguyện, dùng của mình kiếm vì bá tước đại nhân dọn sạch chướng ngại. 3 vạn hơn người, 6 cái quân đoàn Hùng Ưng quân tại sáng sớm xuất phát, dùng đi gần 3 giờ, cuối cùng một nhóm binh sĩ mới rời khỏi Hùng Ưng lĩnh. Mà lúc này phụ trách vận chuyển vật liệu nông phu cùng phụ binh mới đưa sắp xuất hiện phát. Đại bộ đội động viên luôn luôn rất hào phí thời gian. Một đường hướng nam, Dạ Vân từ đầu đến cuối ngồi ở trong xe, duy trì lấy bệnh mình yếu giả tượng, nhưng là cũng không có tận lực kéo chậm hành quân tốc độ. Lấy mỗi ngày ước chừng 60 dặm tiến độ, rời đi quận Tuyết Phong, xuyên qua quận Essex, quận Hẻm, quận Xì Ạ Xì Đờ cùng quận Ezin. Cuối cùng tại ngày xuân đến, đất đông cứng tan ra trước, đi tới Mộ Lý Nhĩ ở hành tinh cùng nọ hành tinh bên cạnh. Mộ Lý Nhĩ ở, tại đế quốc ngữ vừa ý vì thật cao nóc nhà cái này đúng mức chính là biểu hiện ra cái này hành tinh đặc điểm. Từ nọ đến Mộ Lý Nhĩ ở, cần leo lên một đầu trước sau chênh lệch gần 9800 thước, cũng chính là hơn 3000 mét đường núi, tên là Sương Tuyết Cổ Họng. Đất như nó tên, là Mộ Lý Nhĩ ở cùng nọ ở giữa duy nhất thông lộ, nó mặc dù rộng lớn, nhưng cực kỳ dốc đứng, hai bên vách núi rơi đầy băng tuyết. Hành tẩu trong đó, tựa như đi ở một đầu thủy tinh trong hành lang, bị vách tường băng tản ra ánh nắng lộng lẫy mê người. Hoàn cảnh là mỹ lệ, nhưng hành tẩu trong đó người cũng rất khó thưởng thức. Nhiệt độ rét lạnh ngược lại là thứ yếu, nọ nam nhân chưa từng e ngại rét lạnh. Chân chính vấn đề ở chỗ quán tuyết trứng, dù là kỷ luật lại tốt, đối mặt đột nhiên bạo ngủ, cũng hầu như là sẽ dẫn tới hỗn loạn lung tung. Vậy bởi vậy, tạo thành một chút không cần thiết giảm quân số. Vào đông hành quân cho tới bây giờ đều không phải ý kiến hay, Dạ Vân cũng biết điểm này, nhưng hắn nhất định phải làm như thế. Đây hết thảy đều là do Mộ Lý Nhĩ ở đặc thù hoàn cảnh quyết định. Mộ Lý Nhĩ ở hành tinh chỗ cao nguyên, mùa đông so bắc phương nọ còn muốn lâu dài dằng dặc. Hàng năm tháng 10 đến năm sau tháng 4, hơn nửa năm thời gian đều bị tuyết lớn nắp niêm phong. Nếu như Dạ Vân lựa chọn tháng 5 phần leo lên Mộ Lý Nhĩ ở, như vậy thì sẽ nên đón tuyết tan thời tiết, chỉ có thể ở lạnh như băng bùn nháo chung hành quân, loại kia nửa có lạnh hay không hoàn cảnh, chẳng những sẽ kéo chậm tốc độ hành quân, tạo thành không phải chiến đấu giảm quân số cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Mà 6 tháng 9 chính là Mộ Lý Nhĩ ở mùa mưa, càng không thích hợp hành quân, tháng 10, như vậy là mùa đông rồi. Có thể nói đuổi tại tháng 4 tiến vào Mộ Lý Nhĩ ở, sau đó tại tuyết hóa trước rời đi là lựa chọn tốt nhất. Nói cho các binh sĩ, sẽ không quá lâu. Dạ Vân học trông mơ giải khát biện pháp hạ lệnh, chờ qua Gaen Dọa liền sẽ có nơi đó quý tộc tới đón tiếp chúng ta. Gaen Dọa là ở bước vào Sương Tuyết Cổ Họng về sau, lập tức liền có thể thấy một tòa núi tuyết cao vút trong mây, cũng là đế quốc thứ 3 cao phong. Vượt qua nó, coi như chính thức tiến vào Mộ Lý Nhĩ ở bên cạnh. Về sau dù là đường núi khó đi, Hùng Ưng quân mỗi ngày vẫn là sẽ tiến lên chí ít 40 dặm, nhưng cho dù là như vậy, mỗi ngày sáng sớm cùng trạm vạng tối thấy Gaen Dọa giống như đều không biến hóa gì. Liền ngay cả Dạ Vân, thời gian lâu dài, đều sinh ra một loại mình là tại dẫn đội tại chỗ xoay quanh ảo giác. Hắn lần thứ nhất rõ ràng nhìn núi làm ngựa chết đến tột cùng là cái gì hàng nghĩa. Cuối cùng, tại đạp lên Sương Tuyết Cổ Họng sau ngày thứ 6, nguyên bản phảng phất vĩnh viễn không cách nào chạm đến cao phong Gaen Dọa ạ, cuối cùng trở nên có thể đụng tay đến. Dốc đứng đường núi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mênh mông vô bờ lấm liệt cánh đồng tuyết. Một vị sớm đã chờ ở đây, trên thân bọc lấy áo bào gia quý tộc tìm tới Dạ Vân, đưa lên hắn gia chủ thiết mời, cụ mộ bá tước, mời Dạ Vân đại nhân đến dự một lần. Chương 463, kẻ nước bên trên thành lũy. Chương 463, kẻ nước bên trên thành lũy vào đông thành, bờ dạ được gia tộc lãnh địa hạch tâm, cũng là cụ mộ bá tước kiếm bảo vị trí thành thị. Kiếm bảo chính như hắn tên, giống như một trôi lợi kiếm giống như đứng lặng tại chính giữa thành thị, vô luận từ cái nào góc khuất, đều có thể nhìn thấy nó kia cao ngất lầu tháp. Nếu là từ trên cao quan sát, liền sẽ phát hiện kiếm bảo vị trí cực kỳ xảo trá, nó ở vào một cái thiên nhiên vết nước phía trên. Trừ hắn sở tại địa mặt coi như vững chắc, xung quanh có một vòng độ rộng 15-30 mét khác nhau kẻ nước, chỉ thông qua cầu treo cùng ngoại giới tương liên. Chỉ cần cầu treo vừa thu lại, bao nhiêu người vậy không làm gì được tòa pháo đài này. Nhưng Dạ Vân lực chú ý lại cũng không tại kiếm bảo phía trên. Lúc này hắn đang ngồi lấy xe lăn mặc cho lục đẩy, ánh mắt thì rơi vào hai bên đường kiến trúc bên trên. Dạ Vân cho tới bây giờ đều coi là nọ kiến trúc đã đầy đủ chú trọng giữ nhiệt, nhưng so với hơn nửa năm đều ở vào tuyết mùa mùa linh ở, liền có chút thua chị kém em rồi. Ngoài thành đều là cực kỳ nặng nghề lều vải, ít nhất phải 2 tầng gia thú tăng thêm 1 tầng dày chiên, cả một nhà ít thì 6-7 khẩu, nhiều thì tầm 10 nhân khẩu toàn chen ở bên trong, mùi mùi vị nặng được dù là từ trước cửa 10 em mở qua đều có thể đánh người bổ nhào một cái. Thành bên trong phòng ở thì là khối lớn tảng đá xếp lên, ngay cả mái hiên cũng không có, rất giống là một khối khối bánh mì đen. Trừ ống khói cùng môn, đại đa số phòng ở đều chỉ có một phiến cửa sổ, dùng tấm ván gỗ toàn bộ bịt lại, trung gian có trụ, chỉ có tại ánh nắng tốt nhất lúc mới có thể nết lên đến qua loa lộ chút tiếng gió. Trên đường đi tới người đi đường, vô luận đại nhân hải tử đều bao bọc cực kỳ cồng kềnh, trên người người lớn giống khoác lên đầu bò Tây Tạng, hài tử giống như là khoác lên con dê, trên mặt mỗi người đều hồng phát phát. Ta còn tưởng rằng bên này người sẽ bị nổ đức người càng chịu rét lạnh. Hồ Hạ thút tha thút thít lấy cóng đến đỏ lên chóp mũi, kết quả làm sao mặc được bị nổ đức bên kia còn dày hơn thực. Bởi vì phàm là cảm thấy mình không sợ lạnh ngu xuẩn, căn bản không có cách nào ở nơi này cao nguyên bên trên sống sót à. Dạ Vân cười ha hả trả lời một câu. Bị đẩy đi tới cách đó không xa đồ trang sức sạp hàng, Dạ Vân thuận miệng hỏi một câu, vòng tay này bán thế nào? Chủ quán nghe vậy, đem đầu kia dây xích tay cầm lấy, lại nắm một nắm tuyết ở phía trên tỉ mỉ xoa nắn, xoa được lóe sáng mới nâng đến Dạ Vân trước mặt. Cao nguyên bên trên đồ trang sức, ngược lại không giống thường nhân nghĩ đương nhiên như vậy thô kệch, ngược lại tinh tế đến muốn mạng. Vòng tay này bên trên mặt hạt châu, chợt nhìn qua tựa như chân châu, nắm ở trong tay mới phát hiện là bị mài đến cực mượt mà ngân châu. Dây xích tay bên trên còn có một mai mặt dây chuyền, to bằng ngón tay, lại điêu ra cực hình tượng một con hùng ứng, trên móng đuốt chi tiết đều rõ ràng rành mạch. Có lẽ là dài dằng dặc mùa đông, để bọn hắn có quá nhiều thời gian có thể dùng đến rèn luyện chi tiết đi. Bán thế nào? Dạ Vân hỏi. Chủ quán nhìn Dạ Vân trang phục bất phàm, bên người đi theo người lại khí chất dung mạo đều tốt, hữu tâm phát tài, lại không muốn mất khách hàng lớn, có chút suy nghĩ nói, vòng tay này bình thường là 4 mai ngân tệ, ngài đã thích, vậy liền 3 mai ngân tệ lấy đi. Dạ Vân đưa tay, Hồ Hạ đem túi tiền đưa lên, Dạ Vân tiếp nhận, từ đó đếm ra 5 mai ngân tệ. Kia chủ quán vui mừng quá đỗi, tiếp nhận ngân tệ thu cẩn thận, chọn lựa một con tinh xảo hộp gỗ đưa tay dây xích đặt ở bên trong, đặt ở Dạ Vân xe lăn cầm trên tay. Dạ Vân cũng không có chú ý dây xích tay, mà là hỏi, "Cổ mỏ bá tước, bình thường cầm quyền đã hoàn hảo?" Kia chủ quán lúc đầu cười khanh khách mặt lập tức cứng đờ. "Cái này, ta loại này làm sinh ý nhỏ, sao có thể biết rõ đâu, ngài hỏi là người." Hồ Hạ mặt lộ vẻ không vui, "Lão bản, chủ ta đang hỏi ngươi, ngươi liền ăn ngay nói thật, ra sức khước từ làm gì, chẳng lẽ không cho ngươi tiền sao?" Lão bản đem vừa tới tay còn không có trường nóng 5 mai ngân tệ thổi phồng ra tới, cái này đồ trang sức coi như ta miễn phí đưa cho chư vị, còn không được sao?" Hồ Hạ xem xét càng tức, vừa muốn mở miệng, Dạ Vân liền lắc đầu, "Được rồi, làm gì làm khó hắn đâu, đi thôi." Một đoàn người hướng kiếm bảo bước đi, đi rồi thật xa, Hồ Hạ vẫn là bực mình bất quá, cái này cô mỏ bá tức cứ như vậy dọa người, khiến người liên tục nói đôi câu lá gan cũng không có. "Đại nhân ngài công tích, danh vọng đều mạnh hơn hắn nhiều, cũng không còn thấy chúng ta hùng ứng lĩnh người dạng này ạ." Dạ Vân nhìn thoáng qua nơi xa cây khô bên trên treo treo ướp lạnh và làm khô khô thì, khiến người khen không đứng lên, mắng lại không dám mắng, đương nhiên cũng liền như thế rồi. Cô mỏ thống trị từ trước đến nay lấy bàn tay sắt lấy sừng, không giống với nhỏ lột ra loại kia tàn khốc hình ngược. Cổ mỏ thượng vị sau tại lãnh địa bên trong chế định đủ xương khắc nghiệt luật pháp, dính đến lĩnh dân sinh hoạt các mặt. Ống khói hướng phương hướng nào mở, rác rưởi đổ vào phòng phương hướng nào, cái gì thời gian đổ, thậm chí là nấu cơm thời gian đều có khắc nghiệt quy định. Đừng nói là kẻ ngoại lai, chính là người địa phương cẩn thận hơn, cũng sẽ có phạm pháp một ngày. Kết quả là muốn a tham quân, hoặc là bồi thường tiền đến chỗ tội, làm cho cả lãnh địa đều khổ không thể tả. Dạ Vân lúc đầu coi là đây là nghe nhầm đồn bậy, không ngừng phóng đại khoa trường sau truyền ngôn, hiện tại xem ra lại là tình hình thực tế. Dạ Vân bá tước, ngày cuối cùng đến rồi. Kiếm bảo cổng, cô mò lấy nhiệt tình giọng nói, ta còn tưởng rằng hôm nay rượu muốn lạnh rơi đâu. Rõ ràng ngay tại tỉnh lân cận, lại lâu sơ viếng thăm, bây giờ cô mò bá tước mời, ta đương nhiên muốn tới. Dạ Vân lộ ra thích hợp vẻ mệt mỏi, đồng thời cũng ở đây quan sát vị này bá tước. Hắn nhìn qua hết sức trẻ tuổi, khuôn mặt anh tuấn, bóng loáng tóc vuốt ngược cơ hồ có thể phản xạ ánh nắng, đáng chú ý cực kỳ. Nếu là không biết hắn đã 37 tuổi, Dạ Vân đều muốn coi là đây là một vị hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Giao cho ta tới đi. Cô mò cười tiến lên, đẩy Dạ Vân xe lăn hướng vào phía trong đi đến. Dạ Vân bá tước, ngài tại ấy vỏ công tích ta thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay ngài nhất định phải cùng ta nói một chút, đương thời ngài rốt cuộc là làm sao tác chiến. Dạ Vân đối với cổ mỏ cử động có chút ngoài ý muốn, nhưng là không có gì phản ứng đặc biệt, chẳng qua là may mắn thôi. Quá khách khí. Cổ mỏ nhìn chằm chằm Dạ Vân trắng sáng tóc, tâm tư nhưng có chút phát tán ra. Rất nhiều người đều coi là, Dạ Vân giết Anthony sau vẫn là bình an vô sự, ý vị này hắn tại quốc vương bệ hạ trong lòng địa vị cực kỳ tôn cao. Nhưng mà cổ mỏ lại biết, sự thật cũng không phải là như thế. Bình thường tới nói, gia nhập một cái phái hệ liền mang ý nghĩa phải đắc tội một cái khác phái hệ. Phái hệ cùng phái hệ, tại đế quốc chính trị bên trong cũng hầu như sẽ đối chọi gay gắt, cùng một cái chính sách, một phái ủng hộ, một phái khác liền sẽ phản đối. Cái này không quan hệ chính xác, chỉ liên quan đến lập trường. Làm cờ hệ dạng gia tộc quan hệ thông gia, cổ mỏ không thể nghi ngờ đứng ở tân phái quý tộc một phương, tân phái quý tộc thái độ đối với Dạ Vân là đề phòng cùng giám thị, như thế, cổ mỏ mới có thể thường trực 5 vạn đại quân ứng đối Dạ Vân. Có thể kỳ quái một điểm là, đế quốc những lao gia hỏa kia cũng không có trên một điểm này làm ra phản đối, ngoài sáng không có, vụ trộm cũng không có. Vô hình ở giữa, Dạ Vân bị đế quốc hai đại phái hệ đồng thời bỏ qua. Nguyên nhân có lại chỉ có một, là quốc vương bệ hạ bỏ qua Dạ Vân, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó không có đối Dạ Vân động thủ mà thôi. Một cái ý niệm trong đầu, tại cổ mỏ trong lòng càng rõ ràng, két kít. Sau lưng cầu treo thu nạp, kiếm bảo trở thành vào đông thành bên trong một tòa vô pháp chạm đến đảo hoang. Cổ mỏ sống lưng cũng biến thành càng phát ra thẳng tắp, tòa pháo đài này cho hắn vô cùng vô tận lực lượng. Đi tới thành lũy đỉnh tiêm, cổ mỏ đem Dạ Vân xe lăn dừng ở bên cạnh bàn, cho mọi người an bài tốt chỗ ngồi, bản thân lại trở về vị trí bên trên tòa hạ. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trong phòng, chiếu sáng lục dung nhan. Tia sáng bị kim sắc mái tóc cắt ra, hóa thành một chùm dường như sương mù vầng sáng, nhường nàng màu xanh thẳm con ngươi càng phát ra thâm thúy, chóp mũi cùng bờ môi đường vòng cung lại như thế mê người. Cổ mỏ không chút kiên kỵ thưởng thức, không chút nào áp chế trong mắt lóe lên một vệt dâm tà, sau đó chuyển hướng Dạ Vân, "Dạ Vân bá tước, ngươi công phạt tẩy võ lúc, có thể nói là bẻ gãy nghiền nát, liền ngay cả tưởng cao than thở đều phụ phục tại quân tiên phong của ngươi phía dưới. Ngươi cảm thấy, ta cái này kiếm bảo, so sánh tưởng cao than thở, như thế nào?" Chương 464 Quần chén làm hiệu chương 464, quần chén làm hiệu ngươi cảm thấy, ta cái này kiếm bảo, so sánh tưởng cao than thở, như thế nào? Lời vừa nói ra, nguyên bản nhẹ nhõm bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Hồ Hạ thanh âm có chút khô khốc, ha ha, cổ mỏ đại nhân, ngài kiếm bảo đương nhiên là đại lục ở bên trên đều ít có kiên cố thành lũy, nhưng ngài và chủ ta cũng không phải là địch nhân, kiếm bảo cùng tưởng cao than thở, thật sự là không tốt so sánh. Cổ mỏ ý vị khó hiểu cười cười, vỗ nhẹ nhẹ tay. Bọn thị nữ bưng lên rượu ngon món ngon, đặt ở mỗi người trước mặt. Cụ mọ giơ ly rượu lên, đây là chúng ta mỗi ly nỉ ở đặc sản, đông lạnh hà băng rượu là xương đánh qua tử tinh nho sinh ép qua đi, lên men mà thành rượu dịch. Bởi vì lên men khó khăn, phẩm chất khó mà khống chế, trên cơ bản mỗi 3, 5 năm mới có thể có một nhóm thành rượu, mà trong đó tinh phẩm trong tinh phẩm, tài năng xưng là đông lạnh hà thường thường mỗi 20 năm tài năng ủ thành một nhóm. Liên để chúng ta lấy chén rượu này vì Dạ Vân Bá Tước chúc thọ. Mặc dù rất không có khả năng, nhưng ta vẫn là chân thành hy vọng, Dạ Vân Bá Tước ngài có thể sống uống đến đám tiếp theo. Hồ Hạ chén rượu lúc đầu đã giơ lên bên môi, nghe được câu này lập tức cứng đờ, không uống không phải, uống càng không phải là. Nhưng khỏe mắt liếc qua phủi qua, Dạ Vân giống như là không có nghe được trong đó trào phúng ý tứ giống như, đã uống qua một ngụm, đem cái chén nhẹ nhàng thả lại trên bàn. Hồ Hạ cũng chỉ đành đi theo nhấp một miếng, lại hoàn toàn nếm không ra trong đó tư vị. Tốt. Cổ Mộ đông nhiên tán thưởng vỗ xuống lòng bàn tay, đều nói Dạ Vân Bá Tước gần đất xa trời, nhưng theo ta thấy, chỉ cần còn có thể uống rượu, liền chả có thể sống được không sai. Đúng rồi, trước đây vấn đề kia, Dạ Vân Bá Tước vẫn không trả lời ta. Ngươi cảm thấy ta cái này kiếm bảo so với tường cao than thở như thế nào? Dạ Vân chuyển động chén rượu, tường cao than thở cùng kiếm bảo khác biệt, không thể cơ đua cả nắm, muốn ta nói là mỗi người mỗi vẻ. Không sai. Cụ mỏ vô bàn một cái, tay phải lung qua bóng nhây tóc lướt ngược, chính là mỗi người mỗi vẻ. Tường cao than thở thiết lập 600 năm, cùng ấy vỏ công quốc lịch sử một dạng lâu đời, ta cái này kiếm bảo càng là ở nơi này đứng lặng 700 năm hơn. Tường cao than thở bên trong có pháp trận, có thể phòng ngự ném đá, ma pháp công kích, kiếm bảo bên trong cũng có pháp trận. Tường cao than thở 600 năm không rơi, ta cái này kiếm bảo cũng chưa từng bị ngoại địch công phá. Bất quá chỗ khác biệt, các ngươi biết là cái gì không? Loại này muốn nói tiếp, vai phụ biệt nhi, Hồ Hạ đương nhiên sẽ không lưu cho Dạ Vân, cái này, tiểu nhân xác thực không biết. Đó chính là, tường cao than thở không có ta. Cụ mỏ bệ ngươi nói, như lúc trước ta tại tường cao than thở, Dạ Vân Bá Tước đừng nói dùng một vạn binh lực, chính là 10 vạn, 100 vạn, cũng đừng nghĩ đem đánh hạ. Hồ Hạ lúc này đã đủ đầu mồ hôi lạnh, không biết nên như thế nào nói tiếp. Dạ Vân chợt cười khẽ một tiếng. Dạ Vân Bá Tước là ở cười cái gì? Cụ mỏ sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là nói khoác lác? Dạ Vân lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là ở cười, đã kiếm bảo kiên cố như vậy, mà ta đã ngồi ở trước mặt của ngươi, như vậy cụ mỏ Bá Tước, ngươi có chuyện vì cái gì không thể nói thẳng đâu? Cụ mỏ sững sờ, sau đó vỗ tay mà cười, tốt, tốt, Dạ Vân Bá Tước lời nói này cũng thật là đối với ta khẩu vị. Chắc không được, ngươi có thể tuổi còn trẻ liền lấy được lớn như vậy thành tích. Hắn cười đến đủ rồi, mới bình tĩnh trở lại nhìn chằm chằm Dạ Vân, Dạ Vân, thân thể của ngươi thật sự là quá suy yếu, loại tình huống này cần gì phải lại đi thú nhân đế quốc tìm chết đâu, không bằng lưu tại kiếm bảo an độ quãng đời còn lại như thế nào? Hồ Hạ rốt cuộc hiểu rõ, từ tiến vào thành lũy bắt đầu cụ mỏ liền từng bước ép sát, vì chính là muốn giam lòng Dạ Vân. Hắn làm sao dám? Hồ Hạ muốn vỗ bàn đứng dậy quát mắng cụ mỏ, nhưng lại hai chân như nhũn ra hoàn toàn không có lực lượng, bởi vì cụ mỏ đối kiếm bảo khoe khoang tuyệt không phải nói ngoa, cầu treo vừa nhất chính là đại lục ở bên trên đảo hoang. Giờ phút này bọn hắn một hàng tứ cố vô thân, đa tạ cụ mỏ Bá Tước lòng tốt. Dạ Vân nhưng như cũ bình tĩnh, con ngươi như hồ phẳng lặng giống như trầm tĩnh, chỉ là quốc vương bệ hạ mệnh lệnh bên người, ta không thể không tử. Cụ mỏ cười nhạo một tiếng, Dạ Vân, lời này của ngươi nói với người khác còn có chút dùng, đáng tiếc ta lại biết ngươi đã sớm bị bệ hạ bỏ qua. Hắn cho ngươi đi lấy titan con non, bất quá là bởi vì vừa mới tự mình sắc phong ngươi vì Bá Tước, không có ý tứ tự đánh mặt mình tước đoạt tước vị, cho nên dùng lấy cớ này cho ngươi đi chịu chết thôi. Bệ hạ không muốn làm cái này ác nhân, đế quốc những cái kia cao cấp quý tộc cũng không muốn làm, nhưng ta không ngại ô uế mình tay, cho nên vì để tránh cho chàng diện huyên náo quá khó nhìn, ngài vẫn là chủ động lưu lại đi, được không? Dạ Vân thở dài, ta thừa nhận kiếm bảo địa hình dễ thủ khó công, đừng nói là chỉ có 3 vạn người, liền xem như 30 vạn quân đội vậy bắt không được tới. Cụ mỏ mặt lộ vẻ tự đắc, nhưng Dạ Vân câu nói tiếp theo để hắn đắc ý hàn chết ở mặt bên trên, nhưng điều kiện tiên quyết là lãnh binh người không phải ta. Đây cơ hội là đem trước đây cụ mỏ lời nói nguyên dạng hoàn trả. Rất tốt. Cụ mỏ khoe miệng nhẹ nhàng run rẩy, hắn lúc đầu chỉ là muốn cầm tù Dạ Vân, dùng cái này đến bỏ qua cho tân phái quý tộc, trực tiếp đi lấy lòng cần 16, về sau lại căn cứ cần 16 phản ứng quyết định xử trí như thế nào Dạ Vân. Nhưng bây giờ Dạ Vân phản ứng chọc giận hắn, cùng là đế quốc quý tộc, ta lúc đầu không muốn sử dụng bạo lực, có thể đã Dạ Vân Bá Tước ngươi hết lần này đến lần khác không nhìn hảo ý của ta, như vậy ta cũng sẽ không tất lại có chỗ cố kỵ. Nói, hắn đứng dậy, giơ ly rượu lên bỗng nhiên ném xuống đất, rượu dịch rội bẩy, thanh thúy vang động dập dờn. Trên vách tường thiêu đốt lên ngọn đuốc đông nhiên biến thành lam đậm nhan sắc, từng cái ma pháp quang huy thuận khe gạch mạch xung cổ động, tại vách tường, trần nhà cùng trên mặt đất đan dệt ra phức tạp pháp trận, tiêu tán ra vầng sáng đem toàn bộ đại sảnh bao khỏa trong đó. Phong ma pháp trận vận chuyển lên đến, áp chế trong trận pháp hết thể siêu phàm lực lượng. Có thể rõ ràng cổ mỏ chỉ quăng ngã một chi chén rượu, lại đồng thời xuất hiện hai tiếng vang động. Cổ mỏ ngạc nhiên nhìn xem Dạ Vân dưới chân con kia vỡ vụn chén rượu, không khỏi vui vẻ ra tới, Dạ Vân Bá Tước, nơi này là kiếm bảo, không phải ngươi thành hùng, ngươi lão bị hồ đồ rồi. Dạ Vân nói, thật có lỗi, con người của ta có cái tật xấu, khiếu giác quá linh mẫn. Nghe thấy tới người sắp chết trên người mùi thối, tay liền phát run. Đây là ý gì, tự rêu sao? Sau một khắc, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm từ ngoài cửa vang lên. Phí một tiếng, đại môn bị một thanh chiến truy phá tan, một tên người lùn xám vào, Bá Tước đại nhân, chúng ta tới rồi, ngài chờ một lát, chúng ta lập tức liền đem đám kia tạp toái cho ngài diệt. Hồ Hạ vui mừng quá đỗi, Tina, ta yêu ngươi chết được. Tiếng nói vừa dứt, Một thanh trường kiếm đâm về Tí Nạt phía sau lưng, Tí Nạt lăn khỏi chỗ né tránh, trở lại cùng người kia chiến lại với nhau. Dạ Vân thật giống như không có chú ý tới khẩn trương tình hình chiến đấu, xiên lên một khối thịt hun khói cắn ngụm, dùng sức nhấm ướt, hồng môn yến bên trên đồ ăn, phá lệ ngon miệng à. Cụ mỏ mí mắt nhẹ nhàng ngảy lên, ngồi trở lại đến trên ghế, vậy nhét vào một miếng thịt vào miệng. Mặc dù nghe không hiểu hồng môn yến là có ý gì, cũng không biết Dạ Vân lúc nào, dùng cái gì thủ đoạn đem người nhét vào kiếm bảo. Nhưng kiếm bảo bên trong thủ vệ đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng tinh nhuệ. Hắn tin tưởng, trận này nho nhỏ phản loạn rất nhanh liền có thể bị dập tắt. Chương 465, làm sao cẳng thành như vậy? Chương 465, làm sao cẳng thành như vậy? Ra ngoài, kịch liệt binh khí tiếng va chạm, tiếng la giết không dứt bên tai, mùi máu tươi thuận gió thổi nhập đại sảnh. Nhưng trừ Hồ Hạ tại khẩn trương hướng ngoại nhìn quanh, trên bàn ăn người lại đều cực kỳ bình tĩnh, thật giống như ra ngoài kia giết chóc làm nền sắc vang động chỉ là một trận không quá quan trọng trong bữa tiệc biểu diễn. Cụ mỏ vô cùng có quý tộc phong phạm địa vận làm lấy dao nĩa, đem trong bàn ăn thịt cắt chém thành khối nhỏ, xiên lên để vào trong miệng nhấm nhướt, lại dùng rượu ngon đưa tiễn. Nhưng qua dùng sức nuốt động tác vẫn là công bố ra nội tâm của hắn không chắc. Hắn chưa hề hoài nghi tới hộ vệ mình nhóm thực lực, chỉ là Tí Nạt đống nhiên xuất hiện, để hắn sinh ra một loại cảm giác buồn bực. Rõ ràng nơi này là hắn thành lũy, nhưng Dạ Vân người vậy mà lặng yên không một tiếng động lặn vào. Đây đối với thích khống chế hết thể hắn tới nói, thật sự là quá tệ. Nhưng hắn vẫn có lấy 10 phần lòng tin. Dạ Vân phái tới không người nào luận như thế nào đến, đã không có gây nên đại quy mô cảnh báo, đã nói lên số lượng cũng sẽ không rất nhiều. Dù sao kiếm bảo là cổ mỏ sân nhà, vì có thể vững vàng bắt giữ Dạ Vân, trong đó bố trí đều là thần tín tinh nhuệ, vô luận cá thể chiến lực vẫn là về số lượng, đều chiếm cứ lấy 10 phần ưu thế. Quả nhiên, âm một tiếng vang thật lớn, Tí Nạt xẹt qua một đầu đường vòng cung nện vào phòng. Không nói võ đức, ngươi tên hỗn đản làm đánh lén. Thật sự là cùng chủ nhân nhà ngươi một cái đức hạnh. Tí Nạt hùng hùng hổ hổ đứng dậy, kéo lấy dính đầy máu tươi chiến truy nhanh chân chạy ra ngoài. Vừa ra cửa, liền có một cây bọc sắt gậy ngắn đối diện đánh tới. Tí Nạt đã sớm chuẩn bị, túi đầu liền tránh khỏi. Kia gậy ngắn cùng sau lưng Tí Nạt, liên tiếp vung đẩy, Tí Nạt động tác vụng về trái nào phải tránh, nhưng chính là có thể né tránh mỗi một lần công kích, thậm chí đang tránh né nhàn hạ còn có năng lực xoay người lại. Ha ha, ta nói huynh đệ, chẳng lẽ đêm qua ngươi ở đây lão bà trên thân dùng hết khí lực? Đánh đúng giờ a. Ồ, ta hiểu, có phải hay không là ngươi lão bà dài đến đặc biệt xấu, cho nên ngươi mới thích ở sau lưng độc thủ. Nhưng coi như ở sau lưng, ngươi tay này cũng quá mềm nhũn. Gậy ngắn chủ nhân bạ tạ khắc làm cổ mỏ thân vệ một trong, đánh lâu bắt không được một cái người lùn xám đã để hắn phi thường tức giận, lại thêm Tí Nạt cái này trường tiện miệng, một luồng khí nóng lập tức từ trong ngực dâng lên, cũng không lo được người bên cạnh nhiều hay không, đấu khí dâng lên, hóa thành tầng tầng liệt hỏa xông vào gậy ngắn. Bọc sắt gậy ngắn bên trên từng cái phụ ma đường vân bị thứ tự thắp sáng, đấu khí bị chuyển hóa thành dung nham giống như tính chất, côn thân đột nhiên dài ra một đoạn, biến thành dài hơn 2 mét dung nham trường côn, đông nhiên một cái quét ngang. Ai nha. Tí Nạt lùi lại một bước, dung nham trường côn quét qua giữa lông mày, đốt hắn lông mày. Tí Nạt dùng tay đập hỏa diễm, ngươi thật biến thái à, đối ta như thế ra môn người lồn xám cũng có thể rất dài như vậy. Ngậm miệng. Bà tạ khắc gào lớn, tay phải vỗ côn đôi, mũi côn một nhảy để ép, hướng phía Tí Nạt đập xuống giữa đầu. Lần này vừa nhanh vừa đội, thế đại lực chậm, Tí Nạt không kịp nói chuyện, nô lên chiến truy đón đỡ. Làm cạch một tiếng, chiến truy truy cán bị giữa trời nện đứt, Tí Nạt bị dư lực chấn động đến lui lại mấy bước, đáng chết, sớm biết liền cuốn lấy sổ hư tự mình cho ta đánh một thanh rồi. Đi trong địa ngục hối hận đi. Bà tạ khắc cơ hồ là từ trong cổ họng hô lên câu nói này, đoạt trên thân trước đem dung nham trường côn xoay tròn, đống nhiên nện xuống. Phanh! Trường côn dừng ở giữa không trung, bị Tí Nạt hai tay một mực nắm lấy, nhìn kỹ lại, Tí Nạt hai tay chính độ lấy một tầng đấu khí màu vàng sậm. Đây là cái gì? Bà tạ khắc sững sờ, hắn còn chưa bao giờ thấy qua loại màu sắc này đấu khí, cái này người lùn xám khí lực to lớn vậy nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng bên trong chiến trường hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, đấu khí đột nhiên bộc phát, hừng hực màu trắng lóa liệt hỏa tại trường côn bên trên nở rộ ra. Nện không chết ngươi, liền nướng chết ngươi. A! Tí Nạt một tiếng hô to, hai tay dùng sức, tại kia nhỏ bé 10 ngón bên dưới, dung nham trường côn mặt ngoài lập tức như đường sắt giống như vỡ vụn ra, trong vết nước phun ra hỏa diễm cùng ma pháp quang huy, trở ngại bạ tạ khắc hỏa diễm đấu khí lưu động, để ồn ào sôi sục hỏa diễm qua loa trở nên yên lặng. Bạ tạ khắc nhìn choáng váng, cái này, ngươi chơi đến hoa dạng gì? Trong tay hắn thanh này phụ ma gậy ngắn, mặc dù không phải xuất từ danh gia chi thủ, nhưng cũng là hàng thật giá thật nhất giai phụ ma vũ khí, chất liệu càng là dùng đến đỉnh tốt loại dung thạch đừng nói là người, liền xem như để một đầu đại địa chi hùng đạp ở cấp trên cũng chưa chắc sẽ có sự. Hiện tại lại bị một cái người lùn xám và được biến hình. Kiệt kiệt kiệt. Người lùn xám tấm kia da đen mặt trướng đến đều có thể nhìn ra màu đỏ, ngoài miệng lại nói, ngươi cho rằng ta là thông thường người lùn xám sao? 10 phân sai. Ta, Tí Nạt, thế nhưng là lò luyện chi chủ thần quý giả. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, đúc nóng đấu khí cường đại. Bà tạ khắc phản ứng đầu tiên, là có như thế cái miệng tiện thần quý giả, lò luyện chi chủ con mắt sợ không phải mù. Nhưng đúc nóng đấu khí hiệu quả, nhưng cũng ở trước mặt hắn rõ ràng triển lộ ra. Đấu khí màu vàng sẫm thuận Tí Nạt bàn tay chạy vào dung nham trường côn, để trường côn từ đỏ sẫm nham tương biến thành luống mì giống như kim sắc, sau đó lại hóa thành sắt tương chạy xuôi ra. Tại Tí Nạt trong tay, trường côn lập tức gãy thành ba đoạn. Hai đoạn lưu tại Tí Nạt trong tay, còn lại một đoạn đập xuống đất, tóe lên hỏa tinh. Tí Nạt nắm lấy trên tay hai đoạn trường côn, dùng sức nhất trà sát, tại đúc nóng đấu khí tác dụng dưới, cái này hai đoạn kim loại như là bùn đất giống như bị xoa thành một đạo mũi nhọn. Sau đó Tí Nạt hai chân dùng sức, đột nhiên bổ một cái, đem đầu dùi đâm về phía bạ tạ khắc kết hầu. Phu phu một tiếng, bà tạ khắc né tránh không kịp bị ngã nhào xuống đất. Tại mũi nhọn bên trên bao quanh đúc nóng đấu khí tác dụng dưới, nguyên bản kiên cố áo giáp bị mềm hóa, mũi nhọn đâm vào cổ họng, máu tươi biểu ra. Bà tạ khắc tuyệt vọng dãy rủa lấy, tay chân trên mặt đất loạn đạp, nhưng rốt cục vẫn là kiếm không ra người lồn xám áp chế, một mệnh ô hô. Hô, Tí Nạt đứng dậy, cái động tác thứ nhất chính là cởi giáp tay không ngừng mấy bước, thật nóng, thật nóng. Đúc nóng đấu khí cũng không phải là một loại dùng để chiến đấu đấu khí, nó lớn nhất hiệu lực chính là tại rèn đúc trang bị lúc mềm hóa, kết hợp kim loại, mặc dù nguyên lý rất khó giải thích, nhưng cái này cũng không hề dính đến nhiệt độ bên trên biến hóa. Về phần hắn là thế nào chống được kia dung nham trường côn lửa nóng, dựa vào nhịp. Lúc này, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Trung quy là hùng ứng quân kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú, mà lại cửa đại sảnh không gian có hạn, kiếm bảo bọn thủ vệ số lượng ưu thế không có cách nào thể hiện ra tới. Nhóm đầu tiên xông lên kiếm bảo thủ vệ đã cơ bản bị quét sạch, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể cùng máu tươi, hùng ứng quân bảo vệ lấy hai bên thông đạo, đến tiếp sau thủ vệ lại nhiều, trong lúc nhất thời vậy xông không được. Tí Nạt lau một cái mặt bên trên máu tươi đi vào phòng, cung kính hành lễ, đại nhân, giải quyết rồi. Ha ha, ngài cũng thật là mưu đồ rộng lớn bao la, sớm để chúng ta ngồi cưỡi Phong Vương thừa dịp lúc ban đêm âm thầm đi bảo, bằng không, tên khốn này mưu kế thật là có khả năng đạt được. Phong Vương, thừa dịp lúc ban đêm. Cụ mò kinh ngạc không thôi. Kiếm bảo lâu sơ chiến tranh, quy mô lại to lớn, có một hai cái không người phòng thủ lầu tháp vậy thực tế bình thường, có cao tính cơ động Phong Vương thừa dịp lúc ban đêm tầm trời thấp phi hành, đem người đưa vào, không phải việc khó. Nhưng nghĩ thông suốt cái này, một tiết cụ mò càng thêm kinh hãi, loại phương thức này vận người tiến vào, chú định số lượng không nhiều, 30, 40 người đã là cực hạn. Chính là chỗ này 30, 40 người, liền có thể đứng vững hắn thân vệ tấn công mạnh, quét sạch sân bãi. Dạ Vân thủ hạ đến cùng đều là thứ gì quái vật? Kinh hãi qua loa thối lui, cụ mò biết rõ đại thế đã mất, hắn đặt dĩa xuống, vô cùng có quý tộc phong phạm mà nói, Dạ Vân, trận này là ngươi thắng. Nói một chút đi, muốn ta bỏ ra cái giá gì, ngươi mới bằng lòng bỏ qua cho? Lời còn chưa dứt, Tí Nạt đã đi lên phía trước, giật lấy tóc của hắn đem người kéo tới trên mặt đất. Ngươi làm gì? Cụ mò quá sợ hãi, Dạ Vân, quản tốt thủ hạ của ngươi. Hắn thật sự là không có kịp phản ứng. Làm quý tộc, hắn đối mặt chiến đấu đều là song phương hẹn xong thời gian điểm, làm đủ chuẩn bị lại tiến hành, căn bản chưa thấy qua loại này tầng dưới chốt quán ba ẩu đả nội tình. Ngươi khai quản tốt chính mình miệng. Tí Nạt một cái tát dán đi lên, tại cổ mò mặt bên trên lưu lại một cái xương đỏ dấu bàn tay, cái gì đồ vật, cũng dám cùng chúng ta bá tước đại nhân lớn tiếng ồn ào. Trên nhục thể kích thích chỉ là phụ, cổ mò trên tinh thần càng thêm đau đớn, thả ta ra, ngươi cái này đê tiện con lựa lùn. Ngay cả ta ba ba cũng không có đánh qua ta. Ba, lại một cái lòng bàn tay đập đi lên, kia ba ba hôm nay phải đánh ngươi, làm gì? Còn phải lại đánh, làm gì? Ba 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 ba. Liên tiếp 10 cái tát xuống dưới, cụ mò mặt cơ hồ xương thành rồi một cái đầu heo. Hắn trong lòng thầm hận, nếu là phong ma pháp trận không có vận hành và thao tác, bằng hắn bản thân 4 giai thực lực, làm sao có thể bị loại người này nhấn trên mặt đất. Ánh mắt thù hận đính tại Tí Nạt mặt bên trên, hắn phải nhớ kỹ khuôn mặt này, về sau phạm là có thể sống, nhất định phải tự tay đem hắn thiên đạo vật quả. Nha, còn không phục à? Tí Nạt cười lạnh một tiếng, nắm lên trên bàn bình rượu trước cho mình đổ một miệng lớn, cuối cùng trên bàn vừa gõ, cầm một nửa bình rượu tại Tí Nạt mặt bên trên vẽ ảnh. Sưng thành như vậy, cũng không tốt nhìn, ta tới cấp cho ngươi lấy máu tiêu sưng. Cụ mò một cái giật mình, há mồm phun ra một chỗ mang máu nát răng, nhìn về phía Dạ Vân, hàm hàm hồ hồ nói, Dạ Vân bá tước, Dạ Vân đại nhân, đều là quý tộc, ngươi không thể đối với ta như vậy. Dạ Vân liền phảng phất giống như không nghe thấy. Đừng, đừng, nhìn xem cách mình gương mặt càng ngày càng gần bình rượu mảnh vỡ, cụ mò hét lớn, ta đầu hàng, đầu hàng. Nhanh để hắn dừng lại, Dạ Vân đại nhân, ta cái gì đều đáp ứng. Dạ Vân lúc này mới chậm rãi dùng khăn ăn lau miệng, ai nha, người đã giả tinh lực không tốt, lực chú ý vậy không tập trung. Cụ mò bá tước, ngươi làm sao quẳng thành bộ dáng này? Ta đây là tại sao? Cụ mò kèm chút trách mắng âm thanh tới. Hừm, đúng rồi, nếu như ta không nghe lầm lời nói. Dạ Vân xoay người lại, đỏ trong miệng lộ ra trắng nếu răng, ngươi vừa mới nói, cái gì đều đáp ứng. Cụ mò đống nhiên dùng mình một cái. Chương 466, ngươi không xứng chương 466, ngươi không xứng kim tệ, 221.9987 mai. Lương thực, 9.772. 55.000 UNG. Toàn thân bản giáp, 1.476 bộ, giáp xích áo. 2133 bộ, phú ma tên nỏ, 23. 77 vạn chi. Nhất giai ma tinh 227 dương, nhị giai ma tinh 105 dương, tam giai ma tinh 41 dương. Có khắc nhất giai phụ ma vũ khí 19 kiện, nhị giai phụ ma vũ khí 8 kiện, một giai phụ ma áo giáp 13 bộ, hai giai phụ ma áo giáp 3 bộ, ba giai phụ ma áo giáp 1 bộ, cũng là cổ mỏ bảo vật gia truyền. Những này chính là cổ mỏ lần này trả ra đại giới. Khoảng cách tiệc rượu kết thúc, cổ mỏ bị tắt thành đầu heo, đã qua gần 20 ngày. Cái này hơn 20 ngày đến, nhìn xem từng chiếc xe ngựa từ kiếm bảo xuất phát, xuất ra cầu treo, cổ mỏ trái tim đều đang chảy máu, so với bị tắt thời điểm còn muốn đau nhức. Đây chính là bợ dạ được gia tộc mấy trăm năm tích lũy được tài phú. Bây giờ lại tất cả đều bạch bạch đưa đến Hùng Ưng quân bên trong, đi theo kia dài rằng giặc đội ngũ cùng lúc xuất phát, mà quân đội của hắn chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn, cái gì đều không làm được. Ai bảo chính hắn, hiện tại liền bị khống chế tại Dạ Vân trong tay đâu. Cổ mỏ trong lòng cái này gọi là một cái hối hận, nếu là trên thế giới có hậu hối hận thuốc có thể mua, hắn nhất định có bao nhiêu rót bao nhiêu, nói cái gì cũng muốn trở lại mời Dạ Vân trước đó. Đang yên đang lành, hắn vì cái gì liền nhất định phải tính toán Dạ Vân đâu, chờ chính hắn chết mất không tốt sao? Hiện tại, cũng bởi vì hắn điểm này tiểu tâm tư, gia tộc mấy trăm năm tích lũy, tất cả đều bị rời trống. Đông đông đông, tiếng bước chân vang. Cửa phòng mở ra, Tỳ Nạt đi đến. Cụ mỏ mắt tối sầm lại, không phải chỉ hắn thấy được Tỳ Nạt kia than đá một dạng da rẻ, mà là bởi vì hắn phát hiện, Tỳ Nạt trên thân chính mặc một bộ tinh mỹ áo giáp, ma lực quang mang ở trong đó lưu chuyển, chỗ ngực trường kiếm kia tạo hình hình dáng trang sức lóa mắt phi thường. Đây chính là hắn gia truyền ba giai phụ ma áo giáp lợi nhận trung hồn. Trên đó phụ ma có thể để bộ giáp này đầy đủ thích hợp người mặc hình thể. Dạ Vân cầm thì cầm, bản thân giữ lại xuyên cũng tốt, ban thưởng thủ hạ quý tộc cũng tốt, làm sao lại có thể đem nó thưởng cho một cái đê tiện người lồn sáng đâu. Tỳ Nạt gõ gõ khôi giáp mặt ngoài, bộ giáp này cũng thực không tồi. Ngươi xem, hiện tại ta giống cha ngươi không? Ngươi, Cụ Mỏ tức giận đến kém chút một ngụm máu phun ra, nếu không phải trên tay mang theo phong ma thép xiềng xích, hắn vô luận bỏ ra cái giá gì, đều muốn đem Tỳ Nạt chơi chết. Dù là như thế, nộ khí cũng có chút khống chế không nổi, hắn nắm lên trong tay bình hoa hướng phía Tỳ Nạt đập tới, nhưng lại bị Tỳ Nạt linh xảo né tránh. Cụ Mỏ bá tước, làm gì tức giận như vậy đâu? Dạ Vân đẩy xe lăn đi đến, cái này bình hoa vậy ít nhất giá trị mấy cái kim tệ đâu. Cụ Mỏ khẽ miệng co giật lấy, ngươi tới làm gì? Lập tức sẽ đi rồi, làm khách nhân, đương nhiên muốn cùng chủ nhân cáo biệt. Dạ Vân nói, Cụ Mỏ bá tước nhiệt tình như vậy hiếu khách, không đến đưa tiễn. Nhìn như là hỏi thăm, nhưng trên thực tế Cụ Mỏ biết rõ, bản thân cũng không có cự tuyệt tư bản. Hắn đi ra phía trước, thôi động Dạ Vân xe lăn, nuốt ngạt thật lâu nghi vấn cuối cùng thốt ra, ngươi có phải hay không đã sớm đánh được rồi chủ ý, lần này tới, chính là nhìn chúng ta bợ dạ được gia tộc gia sản. Ngươi và cờ ẹ dạn gia tộc là quan hệ thông gia, đứng tại tân phái quý tộc một phương, thường trực 5 vạn đại quân cũng là vì thời khắc có năng lực mưu đồ hùng ứng lĩnh. Dạ Vân thuận miệng trả lời, người ta đều biết, chính trị kiên kỵ nhất đứng đội, nhưng như là đã đứng, liền không thể lại đung đưa trái phải, loại này bối cảnh bên dưới, ngươi lại còn là đối với ta phát ra mời, như vậy ta làm sao có thể không cẩn thận cảnh giác một điểm đâu. Ngươi hoàn toàn có thể không đến. Cụ Mỏ cũng không tin tưởng Dạ Vân lý do thoái thác, thân thể của ngươi đã đầy đủ suy yếu, kiếm bảo lại là ta sân nhà, có chút ngoài ý muốn, ngươi cũng rất có thể sẽ mệnh tang tại đây. Nhưng ngươi vẫn là đến rồi. Không chỉ có mang lục, còn trước đó để cho thủ hạ chui vào kiếm bảo, chẳng lẽ không chính là vì tê liệt ta, chủ động kích thích ta độc thủ, dùng cái này tới bắt ở của ta tay cầm áp chế ta sao? Dạ Vân lắc đầu, cười khẽ một tiếng. Lúc này, mấy người đã đi tới kiếm bảo đỉnh trên đài cao, ở đây, Dạ Vân tọa kỵ tiểu bạch cùng bên kia phong vương ngay tại chờ lệnh. Gió lạnh thổi qua, Cụ Mỏ nghe được sau lưng tiếng bước chân dày đặc, hắn biết rõ kia là hắn thủ vệ chính cùng đi lên, cái này cho hắn càng lớn dũng khí, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi có lá gan làm, không có can đảm nhận. Dạ Vân hô hấp lấy không khí mới mẻ, duỗi cái lưng mệt mỏi, thật muốn động tới ngươi, ta có một vạn loại biện pháp. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta lúc đầu mục đích cũng chỉ là muốn thật tốt cùng ngươi trao đổi một phen mà thôi, tốt nhất còn có thể làm một vụ giao dịch, để Hùng Ưng Lĩnh càng ổn định điểm. An bài Tỳ Nạt bọn họ chạy tới, bất quá là để phòng bất nhất, nếu không phải ngươi giấu trong lòng tâm tư xấu xa, dẫn đầu làm khó dễ, ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Ta lại không phải tên điên. Cụ Mỏ mặt, nháy mắt đỏ bừng lên. Nếu như Dạ Vân sớm ngay tại tính toán hắn, như vậy hắn thua cũng là chuyện đương nhiên, chí ít sẽ không như vậy bị quất. Dạ Vân là một trận chiến diệt quốc danh tướng, tại mưu kế bên trên bại bởi Dạ Vân, không mất mặt. Nhưng bây giờ tình huống là Cụ Mỏ chu đáo chặt chẽ chuẩn bị kế hoạch, lại bị Dạ Vân hời hợt phá giải, thật giống như chỉ là tiến hành rồi một trận không quá quan trọng đùa ác đồng dạng. Cái này khiến Cụ Mỏ hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Dạ Vân, Cụ Mỏ khàn cả giọng, ngươi không thể khinh thị như vậy người đối thủ. Đối thủ? Dạ Vân sửng sốt một chút, bắt lấy tiểu bạch dây cương quay đầu lại nói, đích xác, nếu như là đối thủ lời nói, ta đích xác khả năng lấy thân nhập cùng. Nhưng ngươi còn chưa xứng để cho ta đặt mình vào nguy hiểm. Nói xong, liền được sự giúp đỡ của Tỳ Nạt cưỡi đến tiểu bạch trên lưng. Tỳ Nạt vậy cưỡi lên bên kia phong vương. Nương theo cánh đập thanh âm, hai đầu phong vương một trước một sau bay lên cao cao, biến mất ở chân trời bên trong. Chỉ để lại Cụ Mỏ ngơ ngác ngửa mặt nhìn lên bầu trời, dù là bọn thủ vệ hơn ngàn vì hắn giải khai cổng tay, vẫn như cũ đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, đầy trong đầu chỉ có một suy nghĩ, ta không xứng làm ngươi đối thủ. Ta không xứng làm ngươi đối thủ. Suy nghĩ hóa thành thanh âm từ trong cổ dâng lên mà ra, Cụ Mỏ một cước đem Dạ Vân lưu lại xe lăn đạp nhập vực sâu. Đại nhân, không cần như thế. Quản gia tiến lên khuyên nhủ, Dạ Vân lần này xuất quân rời đi, nhưng chúng ta quân đội vẫn đang. Hiện tại đại khái có thể rơi quay đầu đi, lao thẳng tới Hùng Ưng Lĩnh. Đã Dạ Vân dám như thế nhục nhã ngài, như vậy ngài làm bất luận cái gì trả thù, đều là nên. Ba một tiếng, Cụ Mỏ một cái tát quất vào quản gia mặt bên trên, ngậm miệng. Ngươi cũng nên ta là không điểm mấu chốt tiểu nhân hèn hạ sao? Phát binh. Không nói đến bản thân làm như thế, có thể hay không thu hoạch được cao tầng các quý tộc ủng hộ. Coi như chút, lấy cái gì phát binh? Muốn quân lương không có quân lương, cần lương có không có lương thảo. Tiếp xuống làm sao để cho thủ hạ 5 vạn quân đội ăn no đều là vấn đề lớn. Không có 3-5 năm, căn bản cũng không có phát động chiến tranh năng lực. Một bên khác, Dạ Vân ngồi cưỡi tiểu bạch, dùng 4 ngày thời gian, cuối cùng đội kịp sớm đã vận lấy hàng hóa lên đường Hùng Ưng quân. Xuyên qua lằng ngằng đường vòng quanh núi, trắng bạc tối lui, chạm mặt tới, là một mảnh mênh mông vô bờ xanh biếc thảo nguyên. Cả thị ở hành tinh, đến. Chương 467, sợi nấm hành động chương 467, sợi nấm hành động cả thị ở hành tinh, ở vào đế quốc Tây Nam, diện tích rộng lớn, trời nóng thiếu mưa, là điển hình hiếm cây thảo nguyên. Hướng bắc sát nhau lấy mùa linh nhị ở hành tinh, hướng tây sát nhau lấy bảo thạch chi hải, phía tây nam là pháp sư công hội lãnh thổ tự trị, chính nam vương thì là tinh linh đế quốc ngoại vì kia vô pháp đột phá viễn cổ rừng rậm. Mặc dù sát nhau hải dương, nhưng đường ven biển rất ngắn, mà lại gần biển chính là sườn đồi phía dưới là đầy đất đá ngầm, căn bản không thích hợp làm bến cảng, cũng không có vì vậy mà được lợi. Mà hắn hàng năm mặc dù chia làm mùa khô cùng mùa mưa, nhưng mưa lượng cũng không dồi dào, nông nghiệp phát triển cực kỳ nhận hạn chế, rõ ràng chiếm cứ lấy mảng lớn lãnh thổ, nhân khẩu tổng quy mô lại cũng không lớn, có thể nói là hoang vắng. Nhân tộc phạm vi hoạt động nhận hạn chế, ma thú liền có đầy đủ hoạt động không gian. Bất quá có chỗ xấu, liền có chỗ tốt. Bởi vì hoang vắng, ma thú tràn lan, bản địa quý tộc khó mà cam đoan lãnh địa bình an, Tây Nam lại sát nhau lấy đối với các loại vật liệu có to lớn nhu cầu pháp sư công hội. Bởi vậy, lính đánh thuê tại cả tỷ ở hành tinh cực kỳ sinh động. Tại cả tỷ ở mỗi một cái nhân tộc khu dân cư, lớn đến thành thị, nhỏ đến thôn trang, ngươi khả năng tìm không thấy giáo đường, nhưng nhất định có thể tìm tới lính đánh thuê công hội phân hội, cùng với chuyên cung cấp đám lính đánh thuê hưởng lạc quán rượu. Kim tệ dẫn tới lính đánh thuê săn giết ma thú đổi lấy kim tệ, cầm tới tiền chạy vào thị trường. Kinh tế liền lấy loại phương thức này phồn vinh, lưu động lên đến. Dạ Vân mang theo Hùng Ngưng quân một đường hướng nam, trên đường lấy thân thể khó chịu làm lý do cức từ hết thể đến hội mời, này cũng không có gây nên quá nhiều người nghị luận. Dù sao, Dạ Vân tại Mộ Lini ở gặp phải sự đã sớm chuyển ra, có chỗ để phòng kia là đương nhiên. Trải qua gần 20 ngày hành quân, Dạ Vân dẫn đầu Hùng Ngưng quân, tại viễn cổ rừng rậm bên ngoài tạm thời trú đóng lại. Từ xa nhìn lại, viễn cổ rừng rậm kia động một tí cao 20-30 mét đại thụ, tạo thành một đạo thẳng tắp bình chướng, cùng đùi của ở giữa giới hạn hết sức rõ ràng, giống như giữa trời vẽ xuống một đầu đường thẳng. Dạ Vân ra hỏa này, mục đích thực sự chẳng lẽ là tinh linh đế quốc? Bên ngoài trại lính, trong bụi cỏ, một cái người áo đen nhíu mày tự nói. Sớm tại Hùng Ưng quân đi ngang qua Mộ Lini ở lúc, hắn liền đã đi theo Hùng Ưng quân về sau. Muốn thật sự là như vậy, có thể thì phiền toái. Người áo đen chuyển con mắt, lại theo một tháng, nếu là hắn còn không đi, liền nên chuẩn bị liên hệ bên kia. Người áo đen hành động đầy đủ cẩn thận, mà lại đi theo Hùng Ưng quân thương nhân cũng không cần quá nhiều, bởi vậy hắn hành động cũng không có bị trinh sát phát hiện. Dạ Vân thì tại trong lều của mình, triệu kiến Ê Nạ Đạ. Kia là một cái làn da ngăm đen nữ nhân. Bình thường tới nói, da đen cùng xấu xí đều sẽ móc nối, có thể xấu xí cái này từ lại khoảng cách Ê Nạ Đạ phi thường xa xôi. Sắc thực tới nói, Ê Nạ Đạ càng giống là cái này từ phản diện. Trên đầu nàng mang theo tại cả tỷ ở hành quân thiết yếu vành rộng mũ rơm, ép con kia nhọn mà mảnh lỗ thai, màu tím sẩm mái tóc rối tung trên bờ vai, mặt mày rõ ràng mà khắc sâu, chóp mũi xinh xắn, bờ môi là một vệ kinh diễm non màu hồng. Thời khắc này nàng mặc một bộ dễ dàng cho hành động bó sát người dắp ra, vì dễ dàng cho hành động phơi bày mượt mà hai vai, luyện chuyển không đủ một nắm dưới bờ eo, là khiến người không thể tin được có thể xuất hiện ở cùng một thân thể bên trên quá lớn. Một chiếc nhẫn đặt ở Ê Nạ Đạ trước mặt. Dạ Vân thu ngón tay lại nói, lần này muốn ngươi chấp hành, tên là sợi nấm hành động. Ta cần ngươi dẫn đầu một chi 30 người tiểu đội, như sợi nấm giống như thẩm thấu tiến viễn cổ rừng rậm, tìm tới một đầu có thể cung cấp đại quân thông hành đường dẫn. Nhân thủ tùy ngươi cho tuyển, cái này nhẫn không gian ngươi vậy lấy đi, lắp đặt ngươi muốn hết thảy vật tư. Ê Nạ Đạ cắn môi, bá tước đại nhân, ngươi thật lòng. Ta thế nhưng là dở dạo, mặc dù giờ giáo bị các ngươi xưng là hắc ám tinh linh, nhưng này chút ở tại rừng rậm bên trong da trắng cũng sẽ không cảm thấy ta và bọn hắn là đồng tộc. Dựa theo các ngươi nhân tộc quang minh giáo hội thuyết pháp, dĩ đoan có thể so sánh dị giáo đồ đáng hơn nhiều. Dạ Vân nói, chí ít ngươi đối tinh linh nhất tộc thủ đoạn hiểu rõ, muốn so phổ thông nhân tộc mạnh hơn nhiều a. Mà lại sợi nấm hành động chỉ cần có thể thành, ta liền có thể giải trừ giữa ta ngươi linh hồn khế ước. Ê Nạ đã lập tức sử sốt, ngươi là thật lòng. Tại 5 năm trước ấy võ chiến tranh bên trong, Ê Nạ đã làm thuê cho phạ dạ đầy hầu tước, phạ dạ đầy chiến bại, Ê Nạ đã bị bắt vì mạng sống, không thể không ký linh hồn khế ước hiệu trung Dạ Vân. Mặc dù lấy giờ rảo rất dài sinh mệnh tới nói, vì Dạ Vân công tác mấy năm, mười mấy năm không đáng kể chút nào, nhưng có thể sớm một ngày thu hoạch được tự do, luôn luôn so với bị nô dịch phải tốt hơn nhiều. Nhìn xem Dạ Vân biểu lộ, Ê Nạ đã liền biết chính mình vấn đề đơn thuần dư thừa. Dạ Vân có lẽ đầy đủ lâm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ, nhưng ít ra cho tới bây giờ không có vi phạm qua lời hứa của hắn. Có thể Ê Nạ đã đối cái này hành động còn không phải hoàn toàn yên tâm, kia dù sao cũng là viễn cổ rừng rậm, phức tạp mà nguy hiểm, ta muốn là từ đầu đến cuối tìm không thấy thông lộ đâu. 2 năm, ta cho ngươi thời gian 2 năm. Dạ Vân gõ bàn một cái nói, thời gian vừa đến, vô luận ngươi là có hay không thật có thể tìm tới thông lộ, ta đều sẽ dựa theo ước định, giải trừ trên người ngươi khế ước. Tốt. Ê Nạ đã trọng trọng gật đầu, cầm lấy trên bàn chiếc nhẫn, như vậy, ta đi chuẩn bị ngay rồi. Dạ Vân nói, thuận tiện đem Hồ Hạ gọi tiền đến. Theo Ê Nạ đã rời đi, ngay tại Dạ Vân sau lưng trong bóng tối, một đạo huyết quang thoáng hiện, hấp huyết quỷ William hiện ra thân hình, chủ nhân, ngài thật sự chuẩn bị cho nàng giải trừ khế ước. Trong giọng nói không thiếu đố kỵ. Làm đã từng bị phong ấn hấp huyết quỷ, đương thời hắn vừa mới tỉnh lại, liền gặp Dạ Vân, bị Dạ Vân thu phục ký kết khế ước, luận thời gian, có thể so sánh Ê Nạ đã sớm hơn nhiều. Nhưng hôm nay, Ê Nạ đã tự do đang nhìn, hắn thoát khốn thời gian nhưng vẫn là xa xa khó đợi. Ngươi khế ước, ta vậy sớm muộn cũng sẽ giải trừ. Dạ Vân thản nhiên nói. William cũng không hoài nghi câu nói này tính chân thực, nhưng trong lòng lại càng thêm nghi hoặc, vì cái gì? Đầu tiên là giải trừ lạn được linh hồn khế ước, bây giờ vừa chuẩn bị bỏ qua Ê Nạ đã, cái này cùng William trong lòng Dạ Vân hình tượng thực tế không quá tương xứng. Dạ Vân lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, người lúc tuổi còn trẻ, vấn đề lớn nhất chính là dễ dàng tự cho là đúng, cảm thấy người bên ngoài đều là ngớ ngẩn, chỉ có chính mình thông minh nhất. Linh hồn khế ước cái này đồ vật, thật sự là quá tốt dùng, chỉ cần một ký, liền có thể đối người muốn gì cứ lấy, khiến người trở thành vô pháp kháng mệnh khôi lỗi. Nhưng Dạ Vân cho tới nay đều xem nhẹ một vấn đề, đã cái đồ chơi này dùng tốt như vậy, Vậy tại sao bất kỳ một quốc gia nào quân chủ đều vô dụng nó đến khống chế cả nước đâu? Dùng khế ước khống chế đại quý tộc tầng tầng khống chế tiểu quý tộc, phụ chết tử kế, cái nào lại còn có thể có người nhấc lên một nước, đại lục này không còn sớm nên thống nhất sao? Hoặc là sở hữu người cầm quyền đều là ngớ ngẩn, nhìn không ra trong đó chỗ tốt đến, hoặc là chính là chỗ này nhìn như mê người đồ vật, ẩn giấu đi một ít không thể nói rõ, làm cho không người nào có thể thừa nhận đại giới. Mà đại giới, theo Dạ Vân thực lực đề cao, đã bao nhiêu có thể lý giải một chút. Đó chính là loại này khế ước một khi ký kết, mặc dù có thể nô dịch người khác, nhưng là sẽ đối với bản thân linh hồn tạo thành không thể nghịch tổn hại. Nhẹ thì mất trí, nặng thì bạo chết. May mắn là huyết chú làm một lớp bình phòng, tạm thời ngăn trở loại này tổn thương, nhưng sớm muộn vẫn là sẽ làm bị thương căn bản. Cho nên Dạ Vân mới có thể chậm rãi đi giải trừ những này khế ước. "Chủ ta, ngài có chuyện tìm ta?" Hồ Hạ xốc lên mảnh lều đi vào lều vải, William thân ảnh biến mất không gặp. "Trước đó nhờ ngươi làm sự, tiến hành được thế nào rồi?" Dạ Vân hỏi. Chương 468, cùng Nhật truy cầu chương 468, cùng Nhật truy cầu Hồ Hạ xuất ra một phần quyển trục cung kính đặt ở Dạ Vân trước mặt, ta cầm tới bản địa từng cái lính đánh thuê công hội đăng ký danh sách về sau, lại từ đầu sửa sang lại một lần, đem những cái kia lặp lại đăng ký, hoặc là đã mất đi hiệu lực sảng chọn ra ngoài, kết quả cuối cùng đều ở nơi này. Dạ Vân cầm lấy quyển trục triển khai, xem một tiếng, thật không hổ là lính đánh thuê chi địa. Một đường này đi tới, con đường hai tòa thành thị, mấy chục cái thị trấn, trên trăm thôn trang, diện tích bất quá là toàn bộ hành tinh chừng phân nửa, nhưng từ nơi này chút địa phương lính đánh thuê công hội, liền chỉnh lý ra hơn 10 vạn lính đánh thuê danh sách. "Giúp ta mô phỏng một đạo thông cáo." Dạ Vân đem quyển trục thả lại trên bàn, công khai nhằm vào lính đánh thuê tiến hành trưng binh, tổ kiến hùng ứng quân bên ngoài biên quân đoàn. Về sau tiến vào thú nhân đế quốc, phàm là có thể thu hoạch 10 khóa thú nhân đầu lâu, hoặc một khóa một giai siêu phàm thú nhân đầu lâu, thu thực tập kỵ sĩ hàm. 50 khỏa thú nhân đầu lâu, hoặc 1 khỏa 2 giai siêu phàm thú nhân đầu lâu, thủ thái ấp kỵ sĩ ngậm 200 khỏa thú nhân đầu lâu, hoặc 3 khỏa 2 giai siêu phàm thú nhân đầu lâu, thủ thành lũy kỵ sĩ hàm. 500 khỏa thú nhân đầu lâu, hoặc 1 khỏa 3 giai siêu phàm thú nhân đầu lâu, thủ tinh huy nam tước. 2000 khỏa thú nhân đầu lâu, hoặc 3 khỏa 3 giai siêu phàm thú nhân đầu lâu, thủ nguyệt diệu nam tước. Độc lập tiêu diệt một cái thú nhân quân đoàn, hoặc thu hoạch 1 khỏa 4 giai siêu phàm thú nhân đầu lâu, thủ nhật miện nam tước. Ngay từ đầu Hồ Hạ còn tại túi đầu ghi chép, nghe phía sau bút đều cả kinh không động đậy được nữa. Kỵ sĩ cấp 3 phân ngậm cùng nam tước cấp 3 phân ngậm là đoạn thời gian trước thành lập nọ Tây Bắc nghị sự hội đưa ra để tài thảo luận. Theo Hồ Hạ, nguyên nhân căn bản chính là Dạ Vân quật khởi về sau, thủ hạ tân quý quá nhiều, để uy tín lâu năm các quý tộc sinh ra địa vị nguy cơ, dùng cái này phương thức đến xác lập bản thân tôn quý tính. Mặc dù còn chưa chính thức thông qua, nhưng mỗi một cấp tước vị ở giữa phân chia đều đã tương đối rõ ràng. Thực tập kỵ sĩ chính là có kỵ sĩ danh hiệu, có quý tộc tư cách, cũng không trao tặng đất phong. Thái ấp kỵ sĩ có được 301.000 mẫu thổ địa, ước chừng cũng chính là một cái cỡ nhỏ trang viên quy mô. Thành lũy kỵ sĩ có được 2.000-5.000 mẫu thổ địa, đã có thể thông qua lãnh địa sản xuất nếm thử xây dựng bản thân thành lũy. Dựa theo loại này phân chia, Hồ Hạ trước mắt coi là thái ấp kỵ sĩ. Nhưng mà phía sau, Hồ Hạ liền có chút xem không hiểu rồi. Cho dù là thấp nhất cấp 1 tinh huy nam tước, hắn đất phong quy mô cũng muốn ở một cái thành lũy kỵ sĩ 20 lần trở lên. Cái này, bá tước đại nhân, có đúng hay không cho quá nhiều rồi? Hồ Hạ nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Dạ Vân không hề bận tâm khuôn mặt, nhớ tới lần trước bị trách cứ thời điểm, lại vội vàng đổi giọng, ta nói là, muốn mời chào lính đánh thuê, tốn chút kim tệ liền hoàn toàn có thể rồi. Mà lại, bọn gia hỏa này từng cái thấy tiền sáng mắt, ngài cho tư vị, bọn hắn chưa hẳn liền sẽ tới. Nhìn Dạ Vân vẫn là không có nói chuyện, Hồ Hạ liền biết bá tước đại nhân tâm ý đã quyết, thế là không người nói, rõ ràng, chủ ta cái này liền an bài xong xuôi. Hồ Hạ công tác hiệu suất rất cao, buổi sáng từ Dạ Vân lều vải rời đi, giữa trưa từng chương bố cáo liền dán ra ngoài. Một ngày trôi qua, hai ngày, vẫn chưa thể quá khứ. Bởi vì thông cáo phát ra xế chiều hôm đó, xung quanh du đám lính đánh thuê giống như là như bị điên nhào tới hùng ứng quân doanh địa ngoài cửa, tranh nhau báo danh. Mà theo tin tức truyền ra, cơ hồ toàn bộ cả tỷ ở hành tinh lính đánh thuê đều giống như đánh hơi được mùi máu tươi cá mập giống như lao qua. Quả thực cũng phải làm cho bản địa to to nhỏ nhỏ quý tộc coi là đám lính đánh thuê muốn liên hợp lại tạo phản. Lúc đầu, Hồ Hạ là chuẩn bị đơn mở một cái doanh địa, một cái gian hàng phụ trách chứng minh, có thể theo đến đây báo danh lính đánh thuê càng ngày càng nhiều, chứng minh gian hàng một cái tiếp một cái mở, trọn vẹn mở ra 20 cái. Mọc ra một tấm đại hồng mặt lắm chính là phụ trách chứng minh một viên. Nông nô xuất thân sau lại gia nhập vùng ứng quân hắn, trải nghiệm ấy vỏ chiến tranh, về sau lại tham dự vùng núi lĩnh tiêu trừ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể nói là một vị chính cống lao binh. Bởi vậy, hắn đối với mấy cái này lính đánh thuê thật sự là không xem trọng. Cá nhân thực lực có lẽ có, nhưng muốn để những này quen biếng nhát ra hỏa nghe hiểu mệnh lệnh, liền thật sự là một loại hy vọng xa vời. Không nói những cái khác, vô cùng đơn giản một cái xếp hàng chờ đợi đều có người nghe không hiểu, thỉnh thoảng đã có người chen ngang bọn tới đằng trước đến chào hàng chính mình. Đối với cái này loại người, làm hết thể lựa chọn đem đuổi đi ra, hủy bỏ tư cách. Mà lại loại sự tình này còn không phải trường hợp duy nhất, không phải sao? Trong đội ngũ lại có người náo lên, binh binh bang bang chính là một trận vũ khí tiếng va chạm. Đích, tiếng còi vang lên, Lạc mang theo một đội binh sĩ đi tới giữa đội ngũ, hỏa sắc đấu khí tại bên ngoài thân ngưng tụ thành áo giáp, vung vẩy trường thương đánh bay hai cái chính túi tại cùng nhau binh khí, cao giọng nói, đều dừng tay. Ai là đầu lĩnh của bọn hắn, ra tới nói chuyện. Trong đám người, có hai người đi rồi ra tới. Một người trong đó là một vị trắng hán, cho dù là tại nắng hè chói chang vẫn là người mặc nặng nề áo giáp, trên thân đang có nhàn nhạt hàn ý phát ra, trên đầu vai khiêng một thanh cự hình thập tự truy, một phái người sống chớ gần khí tức. Một cái khác thể trạng tương đối tinh tế, người khoác một bộ phụ ma giáp da, bên hông vác lấy song kiếm, hai mắt dài nhỏ cơ hồ không nhìn thấy con ngươi, cho người ta một loại như độc xà nguy hiểm dự cảm. Theo hai người này xuất hiện, xung quanh đám lính đánh thuê một trận kinh ngạc. T, là Lang Tâm Thiết Hán Mạc Gọn, còn có rắn hổ mang mũ sổ lịch đỉnh. Bọn hắn đều là lính đánh thuê bên trong truyền thuyết, 300 người quy mô cấp A đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, tùy tiện một cái nhiệm vụ liền có thể nhập chướng mấy ngàn kim tệ, làm sao cũng tới nơi này. Lần này gặp không may, lúc đầu danh ngạch cũng không nhiều, hai người này đoàn lính đánh thuê liền muốn chiếm 600 cái, chúng ta hy vọng xa vời à. Nhưng mà lắm nhưng không có giống bọn hắn tưởng tượng được như thế, tại chỗ đem hai người này hợp nhất, mà chỉ nói, vừa mới chính là các ngươi hai cái thủ hạ tại náo sự. Đúng vậy, đại nhân. Mạc Gọt cùng số lĩnh tin đồng thời nói. Như vậy hiện tại, liền mang các ngươi người rời đi. Lạp nói, Hùng Ngưng Quân, không cần không nghe theo ra lệnh binh sĩ. Đại nhân, chúng ta biết rõ sai rồi. Nhìn như thô hào Mạc Gọt dẫn đầu nói, mời ngài cho chúng ta một cơ hội, chúng ta nhất định sẽ thành thật thật xếp hàng, tuyệt sẽ không lại quấy rối. Đúng, ngài nếu là có cần, chúng ta có thể giúp ngài duy trì phía sau trật tự. Số lĩnh tin nói theo, chỉ cầu ngài không nên đem chúng ta đuổi đi. Vừa mới đám lính đánh thuê nghị luận, Lạp cũng nghe đến, trong lòng lập tức có chút hiếu kỳ. Ta lắm cũng chỉ là bá tước đại nhân dưới trướng một sĩ quan, trùng hợp phụ trách trưng binh mà thôi, không có tước vị bên người, không cần cứ gọi ta đại nhân. Chỉ là hai người các ngươi đều là lớn đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng a. Phải biết, muốn gia nhập người ngoài biên chế quân đoàn, các ngươi liền phải tháo bỏ xuống đoàn trưởng thân phận, thủ hạ của các ngươi muốn gia nhập cũng cần trải qua xét duyệt, dù là thông qua cũng sẽ bị đánh tan, một lần nữa chỉnh biên. Làm gì đặt vào tốt đẹp dòng binh đoàn trưởng thân phận không làm, tới đây từ đại đầu binh làm lên đâu. Mặt gót cười khổ một tiếng, đang muốn nói chuyện, bên cạnh số lĩnh tín ngăn cản hắn, nói khẽ với Lâm khẩn cầu, làm tiên sinh, chúng ta có thể hay không đi bên trong tỉ mỉ nói. Lâm nhìn một chút rất dài đội ngũ, cùng với xung quanh rõ ràng đối hai người này kính sợ không dứt đám lính đánh thuê, nhẹ gật đầu. Trở lại phía sau Lâm thời dựng lên đến phòng nhỏ, ba người ngồi vây quanh. Vẫn là Mạc Gót mở miệng trước nói, làm tiên sinh, ngài không phải lính đánh thuê, thật sự là không biết chúng ta qua là cái gì thời gian. Đường đường cấp A đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, còn muốn kêu khổ sao? Lâm hơi nghi hoặc một chút, ta xem các ngươi trên thân đều là phụ ma áo giáp, đeo vũ khí ít nhất cũng là nhị giai phụ ma vũ khí, rất nhiều nam tức cũng không có các ngươi cái này thân ra. Số lĩnh tin nói, nếu có thể, chúng ta tình nguyện cầm cái này thân trang bị thay cái tước vị, cho dù là cái thực tập kỵ sĩ cũng tốt. Lính đánh thuê là một không có tương lai nghề nghiệp a. Tại hai người giảng thuật bên dưới, Lạp dần dần hiểu được trước đây không có thấy một mặt. Dòng binh đoàn trưởng, nhất là cấp A dòng binh đoàn trưởng, nhìn như phong quang vô hạn, xác nhận cũng đều là cao cấp nhiệm vụ, bình thường cùng từng cái quý tộc giao lưu cũng có thể địa vị ngang nhau. Nhiều khi muốn cầu cạnh bọn họ nam tước, tử tước, đối bọn hắn đều muốn mặt cười đón lấy. Có thể lính đánh thuê là một tay ngừng khẩu ngừng nghề nghiệp, mà lại người luôn luôn sẽ già. Mặt gót cùng số lính tìm gặp quá nhiều cao tuổi lính đánh thuê hạ tràng, hoặc là nghèo rất mùng tơi, chó một dạng tê liệt ngã xuống tại bên đường, tên ăn mày đi ngang qua đều có thể đạp cho hai cước. Đích xác có lính đánh thuê có thể để giành được một khoản tiền đến, nhưng có thể để giành được đến, chưa chắc liền có thể bảo vệ được, hoặc là nói không gánh nổi mới là trạng thái bình thường. Vô luận là ở đâu lý ăn nhà, thân phận bên trên dù sao cũng chỉ là bình dân, nơi đó quý tộc chỉ cần tùy tiện mượn cớ, liền có thể đem người ném vào trong lao, không ép khô một điểm cuối cùng giá trị tuyệt không thả người. Phản kháng lại không xét tuổi già sức yếu lính đánh thuê có hay không cái năng lực kia, mặc dù có lại có thể thế nào đâu. Kết quả sau cùng cũng là bởi vì xúc phạm pháp luật đế quốc bị truy nã, treo thưởng đơn treo ở lính đánh thuê công hội, chờ lấy trở thành bọn hậu bối con mồi. Một đời lính đánh thuê chính là lòng vòng như vậy lấy, nhưng trở thành quý tộc liền hoàn toàn bất đồng. Mặt gót trong mắt mang theo vô pháp ức chế khát vọng, chúng ta không cần đem mình thế tử hài tử giấu cực kỳ chặt chẽ, sợ người khác trả thù, càng không cần lo lắng ngày nào đó trong đêm bị người lặng yên không một tiếng động cắt đi đầu lâu, tính mạng tài sản tất cả đều rơi vào tay người khác. Cho nên, mời ngài nhất thiết phải mở một mặt lưới, không muốn tước đoạt chúng ta vì dạ vẩn bá tước hiệu trung tư cách. Lạp nghe nhất thời không nói gì, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Hắn thích đọc sách, nhất là thích đọc lịch sử, nhưng bây giờ xem ra, thật đúng là đáp lại bá tước đại nhân câu nói kia, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Nếu không phải đi tới cả tỷ ở hành tinh, gặp được những này lính đánh thuê, Lạp thật đúng là không biết, bọn hắn vậy mà lại đối tước vị có như thế cuồng nhiệt khao khát. Có lẽ tại đế quốc, chỉ có trở thành quý tộc mới xem như chân chính còn sống. Chẳng lẽ, bá tước đại nhân là đã sớm thấy rõ đến nơi này một điểm, mới có thể lấy tước vị mà không phải kim tệ làm mồi. Mặt gót cùng số lĩnh tin liếc nhau nói, chúng ta vừa mới cũng là bởi vì nhìn thấy đội ngũ sắp xếp quá dài, mà danh ngạch lại 10 phần có hạn, cho nên mới tranh chấp, muốn gây nên ngài chú ý, phương diện này chúng ta muốn hướng ngài xin lỗi. Nói, hai người đồng thời lấy ra nửa viên miếng sắt đặt ở lằm trước mặt, đây là chúng ta trong một lần nhiệm vụ thăm dò cổ mộ lúc phát hiện kỳ lạ di vật, chúng ta nguyện ý đem hiến cho bá tước đại nhân, chỉ cầu một cái tham quân cơ hội. Dưới ánh mặt trời, miếng sắt bên trên long lân chạm vẫn rõ ràng rõ ràng. Chương 469, Long Bài Chi Mê. Chương 469, Long Bài Chi Mê. Bá tước đại nhân, đây chính là kia hai cái dòng binh đoàn trưởng hiến cho ngài lễ vật. Dạ vẩn trong đại trướng, Lạc đem kia hai khối thiết bài cung kính đặt ở dạ vẩn trước mặt. Cái này hai khối nhãn hiệu bình thường không có gì lạ, nếu là đổi thành bình thường quý tộc, khẳng định phải hỏi một chút lắm có phải hay không thu rồi nhân ra chỗ tốt gì, mới có thể như thế thay bọn hắn làm việc. Nhưng dạ vẩn không phải bình thường quý tộc, hắn đối với mình ánh mắt cũng có đầy đủ tự tin. Lạc trẻ tuổi, tư chất cũng không tính được nhất trưởng thành, còn mọc ra một tấm điển hình đại hồng võ tướng mặt, rất dễ dàng cho người ta lưu lại thô hào ấn tượng. Bất quá Dạ Vân lại biết, người này đầy đủ thông minh, ham học, mà lại nội tâm vô cùng có chủ kiến, nói chuyện làm việc phân tất vậy nắm được vô cùng tốt. Có thể nói là sổ cái này đời người bên trong nhân tài kiệt xuất rồi. Đương nhiên sẽ không vì một điểm cực nhỏ tiểu lợi, liền đến quấy rầy chính mình. Như vậy nhất định là vậy hai khối miếng sắt có cái gì không giống bình thường đặc tính. Thế là Dạ Vân liền đem cái này hai khối miếng sắt cầm trong tay, vừa mới vào tay liền hơi có chút kinh ngạc. Quá nhẹ rồi. Rõ ràng nhìn qua là kim loại tính chất, lại nhẹ giống như là khoai tây chiên, cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì sức nặng. Nhưng mà đầu ngón tay tìm tòi, nhưng lại có thể cảm nhận được một loại thô ráp, nặng nề cảm nhận. Hai viên miếng sắt đều là hình nửa vòng tròn tương tự đều là một mặt sáng như gương đồng, mặt khác thì thêu lên vảy rồng giống như hoa văn. Hoa văn bút pháp cổ pháp, vụ bệ nhưng lại sinh động như thật, cái này khiến Dạ Vân nhớ lại đã từng vào tay qua một dạng đồ vật, từ Tử Linh pháp sư rẻ xuề nơi đó cầm tới, chứa bình đống pháp tắc tượng đá. Hai cái này nghệ thuật đặc thù, thật sự là quá tương tự. Chẳng lẽ, trong này cũng có được một đạo pháp tắc? Dạ Vân tạm thời đè xuống tìm tòi nghiên cứu dục vọng, lặng, bọn hắn nói không nói, cái này hai khối miếng sắt là từ đâu lấy được? Lặng nói, đã kỹ càng hỏi qua rồi, đại nhân, là như vậy. Tại 4 năm trước, Mạc Gọt cùng số lĩnh tỉnh cộng đồng tiếp nhận lính đánh thuê công hội ban bố một cái cấp A nhiệm vụ, đi quét sạch một tòa trong cổ mộ bất tử sinh vật. Tòa kia cổ mộ chí ít có 3000 năm trở lên lịch sử, có thể xác nhận là cự long kỷ nguyên thời kỳ cuối sản phẩm. Kích thước to lớn, không kém hơn một tòa thành thị, bên trong hoạt động bất tử sinh vật, càng là có thể rõ ràng nhìn ra long tộc hôn huyết vết tích. Vì quét sạch tòa này cổ mộ, hai đại đoàn lính đánh thuê cộng lại 658 người, tổn thất gần 400 cái nhân mạng, thậm chí còn bồi tiến vào mấy tên ba giai cao thủ, cùng với một vị bốn giai ngoại viện. Tòa này cổ mộ hải tâm có đúng hay không còn thờ phụng tỷ ả mạt tự thần? Dạ Vân hỏi. Làm hơi thêm suy tư nói, tỷ ả mạt cái tên này bọn hắn cũng không có nâng lên. Bất quá theo bọn hắn nói, đích xác tại cổ mộ hạch tâm có một tòa tám đầu cự long tạc tượng. Đương thời cái này hai khối miếng sắt liền bị cung phụng tại kia tạc tượng trước. Mạc Gọt cùng số lĩnh tìm hai cái, liền riêng phần mình lấy một mảnh. Bọn hắn vậy đi tìm thần quan, lính đánh thuê công hội bên trong giám định sư giám định qua, nhưng cũng không có đạt được xác thực kết quả, bởi vì không tốt đoán chừng giá trị, một mực không có xuất thủ, liền lưu cho tới bây giờ. Dạ Vân như có điều suy nghĩ chậm rãi gật đầu. Mặc dù đi tới nơi này cái thế giới mới mười mấy năm, nhưng Dạ Vân lại không thiếu đọc qua các loại thư tịch bù lại tri thức, nhất là còn dính lục tàng thư quang. Bởi vậy mặc dù không bằng nghiên cứu chuyên hạng lịch sử học vấn nhà, nhưng đọc lướt qua rộng lại ít có người cùng. Thông qua tấm bảng này là tính, cùng với kia cái gọi là cổ mộ bố cục, Dạ Vân cơ bản có thể phán định, bọn hắn đi không phải là cái gì cổ mộ, mà là cự long kỷ nguyên bên trong thời kỳ cuối, một tòa cung phụng cự long chi chủ tỷ ả mạt thần miếu. Trừ tượng thần bên ngoài, bằng chứng chính là, dựa theo khi đó phong tục, thần miếu vậy kiêm hữu mộ viên công năng, cho nên mới sẽ xuất hiện mang theo long tộc hôn huyết bất tử sinh vật. Không có chân chính xác sống long, để Dạ Vân càng thêm xác định suy đoán của mình. Dù sao tại cự long kỷ nguyên, chân chính tuần huyết cự long cũng là cực thiểu số, phóng tới hiện tại ít nhất cũng phải là thần vương, đại công tức cấp một quý tộc, một khi vẫn lạc đều có chuyên môn lăng thẩm, sẽ không táng tại thần điện trong mộ viên, mà đã có thể được cung phụng tại trước tượng thần, cái này miếng sắt giá trị liền càng thêm khiến người khó mà không để mắt đến. Ta đều rõ ràng. Dạ Vân ngẩng đầu lên nói, chuyện này ngươi làm được rất tốt. Quay đầu để kia hai cái lính đánh thuê gia nhập người ngoài biên chế quân đoàn đi, cho bọn hắn một cái đại đội trưởng chức vụ. Đúng, đại nhân. Làm bưng tiếng. Ngươi cũng không cần quá không cân bằng. Dạ Vân vừa cười vừa nói, ta ban bố thông cáo, mặc dù là cho đám lính đánh thuê nhìn, nhưng trong đó điều lệ lại không phải không thể áp dụng trên người hùng ứng quân. Ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi nha. Lạc Nguyên bản liền đầy đủ đỏ mặt lập tức trở nên đỏ hơn, cung kính hành lễ, quay người rời đi. Dạ Vân lại đem ánh mắt đầu nhập vào cái này hai khối miếng sắt phía trên, trong mắt ngân quang lưu chuyển, lặng yên bận lên chân lý chi nhãn. Đương nhiên, ngay tại chân lý chi nhãn bắt đầu vận chuyển mấy mắt, hai viên miếng sắt từ Dạ Vân trong tay nhảy vọt mà ra, tỉ mỉ như là mạng nhện ma lực quang huy từ đó nở rộ ra, một tiếng cao kháng long khiếu tùy theo nổ vang. Tại kia bành trướng trong tiếng gào, hai viên miếng sắt ba một tiếng hợp thành một tấm thiết bài, lại chậm rãi trở xuống đến Dạ Vân lòng bàn tay. Phía trên lúc đầu vảy rồng một dạng hoa văn, biến thành một viên rất sống động cự long đầu lâu. Chỉ có bị lấy phương thức đặc biệt quan sát lúc, mới có thể phát sinh biến hóa. Dạ Vân có chút nghi ngờ không thôi, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Trong lúc lơ đãng, chân lý chi nhãn xẹt qua tại thiết bài phía trên, để Dạ Vân lập tức sử sốt. Giờ khắc này, Dạ Vân phảng phất thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới. Trên bảng hiệu điêu khắc lấy nhỏ bé đường vân biến thành lên phục sân xuyên, khúc chiếc dòng sông, dương rậm, bãi cỏ ngoại ô, núi cao, cánh đồng tuyết, còn có rộng lớn bình nguyên, chi tiết chỗ rõ ràng rành mạch. Đây là một phần cực kỳ lập thể địa đồ. Từ địa hình nhìn, trong đó bao hàm bộ phận mỗi linh ở hành tinh, cùng với cơ hồ cả tỷ ở hành tinh toàn cảnh, còn có một cái điểm sáng tại chiếu lấp lánh. Điểm này, từ vị trí địa lý đến xem, hẳn là hắn khai quật vị trí, từ một điểm này kéo ra khỏi một đầu màu xanh thẳm đường nét, một đường kéo dài đến địa đồ bên dưới. Làm sao hạ mặt sẽ không có? Dạ Vân gãi gãi đầu, không có cam lòng đem nhãn hiệu thả lại mặt bàn. Cái này Trương Long bài rõ ràng chỉ thị một cái phương vị. Dạ Vân không biết chỉ hướng đến tột cùng là cái gì, nhưng nó thế nhưng là quả thật được cung phụng tại tỷ ả mặt thần điện bên trong. Phải biết, tại Cự Long Kỷ Nguyên, tài nguyên xa so với bây giờ càng thêm phong phú, bây giờ hiếm có 7 giai cường giả vào lúc đó số lượng còn không tính ít, 9 giai thánh vực càng không phải là chỉ tồn tại ở truyền thuyết, liền ngay cả thần minh hóa thân đều còn tại trên mặt đất hành động. Từ thời đại đó để lại đồ vật, ý vị như thế nào, không nói cũng hiểu. Nhưng chính là đáng tiếc, này địa đồ cũng không hoàn chỉnh, lá bài này tử rất có thể chỉ là hoàn chỉnh địa đồ một nửa, thậm chí cả 1/3, 1/4. Chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Đúng rồi, không phải còn có ả nổ mà. Dạ Vân lập tức để hấp huyết quỷ đi mời ả nổ. Kết quả ả nổ đối với lần này vậy không có biện pháp. Ngươi liền không thể xem bói một lần. Dạ Vân hỏi. Thời gian có thể ma diệt hết thảy. Ả nổ nói, xem bói cũng là cần một loại nào đó thần bí học bên trên liên lạc, khối này nhãn hiệu lịch sử quá xa xưa, rất nhiều liên hệ đều đã mẫn diệt, muốn tại dòng sông vận mệnh bên trong truy tìm nó độc tính, vừa xa khỏi ta năng lực hạn mức cao nhất. Cho nên à, tấm bảng này ngươi vẫn là thật tốt giữ lại, tương lai treo ở thành Hùng Ưng trên cửa thành, cũng có thể hiện lộ rõ ràng gia tộc nội tình. Nói xong, liền đình đình lượn lờ rời đi. Thật sự là, biết bói quẻ đều không thế nào hảo hảo nói chuyện sao? Dạ Vân thở dài, bị Ả nổ đâm vào có chút không thể làm gì, đành phải đem cái này Trương Long bài thu hồi, vậy không còn nhớ thương. Sau đó, Hùng Ưng quân lại tại nơi đây dừng lại 1-3 ngày. Không phải Dạ Vân cố ý kéo dài, chỉ là trương binh công tác nóng này thật sự là nằm ngoài dự đoán của Dạ Vân, rõ ràng đã hợp nhất đủ số, nhưng vẫn là có thật nhiều lính đánh thuê vây quanh ở bên ngoài trại lính đầu không đi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa chiêu mộ, sàng chọn một vòng. Thế là Dạ Vân thủ hạ quân lực lại lần nữa gia tăng, vốn là 6 cái quân đoàn, bây giờ bành trướng đến 8 cái. Cũng không phải Dạ Vân ngại phá hôi, không phải, ngại binh lực quá nhiều, hắn hiện tại hậu cần bên trên áp lực còn không tính lớn. Chỉ là tuyệt đại đa số lính đánh thuê cũng không giống trong truyền thuyết như thế hung hãn. Mọi người đều biết, trang bị là rất cần tiền, một thanh trường kiếm động một tí 10 mấy mai ngân tệ, một bộ giáp da ít nhất phải 30 mai ngân tệ. Muốn đi ra ngoại săn giết ma thú, đạo tặc, đây là trụ cột nhất yêu cầu, nhưng mà rất nhiều mới vừa vào làm được lính đánh thuê là căn bản liền lấy không ra được. Thế là một cái kỳ quái tuần hoàn liền sinh ra, nghĩ nhận nhiệm vụ, phải có trang bị, muốn có tiền, trước nhận nhiệm vụ. Cho nên tương đương số lượng lính đánh thuê, cũng chỉ có thể làm, cũng chỉ làm qua tìm mèo tìm chó việc nhi, sức chiến đấu thực tế đáng lo. Bất quá chỉ Dạ Vân sàng chọn ra cái này Hùng Ưng quân thứ nhất người ngoài biên chế quân đoàn, thứ nhì người ngoài biên chế quân đoàn, quân số tố chất vẫn là có thể. Mặc dù kỷ luật tản mạn một chút, nhưng Dạ Vân thứ nhất không dự định coi bọn họ là thành chủ lực dùng, thứ hai cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí, thế là chỉnh hợp hoàn tất về sau, tại ngày 22 tháng 6 nổ trại xuất phát. Trải qua 9 ngày hành quân, tại ngày mùng ngày 1 tháng 7, vượt qua bằng phẳng biên cảnh, đi tới lần này viễn chinh cần phải trải qua thứ hai đến ngược cái hành tinh, cũng chính là thường hạ hành tinh. Trước đây tại doanh địa bên ngoài không ngừng quan sát người áo đen, lúc này đổi lại một thân cũ nát giáp da, xen lẫn trong Hùng Ưng quân thứ nhất người ngoài biên chế trong quân đoàn. Nhìn chằm chằm Dạ Vân xe ngựa phương hướng, người áo đen thật sâu tự hỏi. Sau đó đột nhiên lòng bàn chân trượt đi ném xuống đất. Đứng dậy, nhìn xem lòng bàn chân bẩn thỉu chửi gầm lên, ai kéo? Đứng ra. Chương 470, may mắn đùa hộ mệnh chương 470, may mắn đùa hộ mệnh thường hạ hành tinh, nếu như nghe thấy danh tự, nhất định sẽ cho rằng nơi này là bốn mùa như hạ tháng cảnh nghỉ mát, lãng mạn một điểm sẽ còn huyễn tưởng khắp núi cây xanh, cùng với bốn mùa bất bại, khắp nơi nở rộ hoa. Mà lại nó còn có cái danh tự, vùng đất ngàn hồ. Nghe nói to to nhỏ nhỏ hồ nước, giống như là giải rác ở đại địa bên trên chân châu, mỹ lệ cực kỳ. Nhưng mà hết thể lãng mạn huyễn tưởng, tại bước vào mảnh đất này về sau, đều sẽ bị không chút lưu tình xé thành vỡ nát. Nước mưa tại vĩnh viễn không thôi rơi xuống, y phục, giày, bít tất, sở hữu đồ vật đều ướt núc đích. Liền ngay cả hô hấp cũng không ngoại lệ. Ở mức cũng liền thôi, nhiệt độ không khí còn một mực giá cao không hạn, mỗi ngày đều giống như là đi ở lồng hấp bên trong, khiến người toàn thân trên dưới bóng mỡ. Mà nóng nước hoàn cảnh cũng đã trở thành nấm giường ấm, mặc lên người y phục đều có thể mọc ra lông đến, buổi sáng đang còn nóng lưng khô, nếu là không kịp thời thả lại túi ra gói kỹ lưỡng, giữa trưa liền có thể mục nát. Mưa nhiều, hồ nước nhiều, dòng sông tự nhiên cũng nhiều. Ngay từ đầu, gặp được muốn qua sông thời điểm đại gia còn sẽ có chỗ phàn nàn, sau này cũng đều thói quen. Dù sao hiện tại cái dạng này, cùng suốt ngày ngâm mình ở trong nước cũng không có khác biệt quá lớn. Hành quân tốc độ không khỏi chậm lại. Suy xét đến sĩ khí đê mê, rõ ràng còn có nhiều nhất 5 ngày liền có thể rời đi thường hạ hành tinh. Dạ Vân vẫn là hạ lệnh tại một nơi thành trấn bên cạnh trú đóng lại, để Hùng Ưng quân chỉnh đốn mấy ngày, lại đi xuất phát. Ha ha, lừa giả, đi a. Trong quân doanh, Tàn Nhang tựa ở mặt lừa doanh trướng bên cạnh, ra ngoài đùa nghịch một đùa nghịch. Đùa nghịch cái gì? Mặt lừa buồn bực ngán ngẩm nói, nơi này cô nương cũng không tệ, thế nhưng là kia ướt núc ních mùi cá tanh, người anh em thật sự là tiêu thụ không nổi a. Đương nhiên là ra ngoài đánh cược một lần a. Tàn Nhang nhíu mày, trong quân doanh không cho phép đánh bạc, thế nhưng là đem ta bị đè nén hỏng rồi. Ta vừa mới có thể nghe nói, chúng ta bá tước đại nhân phát minh bằng chứng ở chỗ này vậy lưu hành mở. Cái đồ chơi này thế nhưng là hai ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn, lên bàn đánh bài, chúng ta không được bạo sát những này phương nam lão. Mặt lừa không nhanh không chậm ngẩng đầu liếc Tàn Nhang liếc mắt, xách một tiếng, chính ngươi. 5 năm trước, chúng ta tại sân thi đấu cược thắng bại, ngươi nói tay ngươi khí bạo dạn, kết quả thua 33 mai ngân tệ. 3 năm trước, hai ta đi cược đua ngựa, hết thảy 8 con ngựa, ngươi ép 4 thớt, ta ép 3 thớt, ngươi còn nói bên trong 1 thớt hai ta liền có thể ăn 1 năm, kết quả 7 thớt toàn bồi. Năm ngoái xuất phát trước ngươi không tin ta, liền trong bách nhạc đường cược xuất sắc, ngươi ép lớn, ta ép nhỏ, kết quả nhà cái báo tử ăn sạch. Còn có tháng trước tại cả tỷ ở. Ngưng ngưng ngừng. Tàn Nhang nhíu mày, ngươi làm sao lão dùng quá khứ ánh mắt xem người, ta hiện tại cũng không đồng đạt rồi. Nói thần thần bí bí tiến đến mặt lừa bên người, vén quần áo lên, lộ ra một đoạn tựa như là bạch ngọc đồ chơi, thấy không, vừa mới mua may mắn bùa hộ mệnh, bản địa vu sư chúc phúc qua, chỉ cần cái này đồ vật lộ ra đến, mỗi ngày trận đầu đánh cược, tất thắng. Mặt lừa nhíu mày, chế trụ trong lòng tốt như vậy đồ vật ai sẽ bán cho ngươi vấn đề này, bỏ ra bao nhiêu à? Tàn Nhang rỗi ra một cái lòng bàn tay. 5 cái ngân tệ. 5 cái kim tệ. Mặt Lừa kém chút đem Bạch Nhãn lật đến cái hốc, ho khan một tiếng, tốt, đắt như vậy đồ vật, nhất định là thật sự. Đi. Hai người chúng ta cái này liền đi đại sát tứ phương. Có một câu nói, hắn nhịn được không nói, huynh đệ à, ngươi đừng bị người hố, không bằng tiện nghi ta à. Nói đi là đi, hai người rất nhanh liền đi tới nơi đó tốt nhất một nhà sòng bạc phòng khách quý. Tìm một cái bàn ngồi xuống, Tàn Nhang nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình, mà không đối với mặt Lừa, ai, ta nói, ngươi không cùng ta một đám. Mặt Lừa cười nói, ta gần nhất vận khí không tốt, không muốn liên lụy ngươi. Vẫn là chưa tin ta bùa may mắn hiệu lực đúng không? Tàn Nhang gật gật đầu, đi. Vậy ngươi cũng đừng hối hận. Rất nhanh, trên chiếu bài lại tới nữa rồi hai người, một ván quăng trứng như vậy đấu võ. Quăng trứng đánh được là một ván, phương kia điểm tích lũy tới trước 100, phương kia liền xem như chiến thắng. Tàn Nhang hôm nay vận khí xác thực không kém, dù là kỹ thuật nát đến nhà, cũng giết đến quyết thắng cục. Cái này nếu là thắng, liền có thể thu hoạch được 80 ngân tệ tiền thưởng. Lúc này Tàn Nhang đã giết đỏ cả mắt, vén quần áo lên, đem bên hông khối kia may mắn bùa hộ mệnh ba một tiếng vỗ vào trên bàn. Một vết nước xuất hiện ở bùa may mắn mặt ngoài, nồng đậm mùi cá tanh tràn ngập ra. Tàn Nhang nhưng không có phát giác, vỗ ngực nói, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem, nữ thần may mắn đến tột cùng tại. Ai ta đi. Một con không biết từ nơi nào ra tới mèo tam thể bỗng nhiên chui lên bàn đánh bài, ngập lấy kia bùa hộ mệnh liền hướng ngoài phòng phóng đi. Ta bùa may mắn. Tàn Nhang hú lên cái gì, nhanh chân liền truy. Đừng chạy. Mặt Lừa một thanh làm rối loạn bàn đánh bài, đi theo Tàn Nhang liền xông ra ngoài. Chỉ còn lại kia hai cái ngồi cùng bàn khách cược mắt lớn trừng mắt nhỏ. Kia mèo tam thể dù sao cũng là người địa phương thân thể lại linh hoạt, Tàn Nhang chọn vẹn chạy rồi ba cái đường phố mới đem đuổi kịp. Một phát bắt được phần gáy nâng lên mèo tam thể, Tàn Nhang dắt lấy bùa may mắn muốn từ mèo trong miệng cướp lại, nhưng cái này mèo tam thể khó khăn bắt được đồ vật, trong lúc nhất thời nói cái gì cũng không chịu buông miệng. Người tranh ta đoạt phía dưới, răng rắc một tiếng, cái này bùa hộ mệnh dọc theo trước đó vết dạng đứt mất. A. Tàn Nhang quá sợ hãi, trong miệng lẩm bẩm nói, đây chính là ta bỏ ra nửa năm tích xúc mua a. Mèo tam thể cởi ra Tàn Nhang bàn tay, ngầm nửa khối bùa may mắn bay vượt qua chạy rồi. Nhìn xem trong tay còn lại nửa khối, Tàn Nhang đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Cái đồ chơi này mùi cá tanh nghe làm sao càng ngày càng nặng. Đặt ở trước mắt nhìn kỹ, thế này sao lại là cái gì bùa may mắn, rõ ràng chính là một tảng lớn bị san bằng, phơi khô xương cá. Trong xương tủy ở giữa, còn ngăn lấy một tia thịt khô tia đâu. Thế nào, tìm được chưa? Mặt Lừa vậy cuối cùng chạy tới, tìm được cũng nhanh trở về, đều chờ đợi ngươi đây. Tàn Nhang quay đầu trở lại đến, nghi ngờ nhìn chằm chằm Mặt Lừa, ngươi có phải hay không đã sớm nhìn ra, cái này đùa hộ mệnh là giả đúng không? Mặt Lừa xem xét Tàn Nhang trên tay kia một nửa đồ vật, lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra rồi. Lúc trước hắn đồng ý cùng Tàn Nhang đánh bạc, cũng không phải thật nghĩ lừa gạt Tàn Nhang tiền, chỉ là muốn nhường cho mình cái này minh đệ nhớ lâu một chút. Dù sao, trừ tác chiến bên ngoài, Tàn Nhang tại sinh hoạt các mặt đều đơn thuần giống thằng ngu. Nhiều lần đều lên đương làm không giống. Nhưng nhìn thấy Tàn Nhang kia mang theo nộ khí, vừa đáng thương bẹp biểu lộ trong lúc nhất thời lại có chút mềm lòng. Nếu như ta nói ta biết do đâu? Tàn Nhang nói, cái kia vừa mới bán bài, ngươi thay ta bồi thường tiền. Mặt Lừa lập tức tâm như nước lặng, không biết. Binh sĩ ở thời đại này là nổi danh xuất thủ phong khoáng, dù sao hành quân sinh hoạt buồn tẻ, vì một điểm tiêu khiển, bọn hắn là rất bỏ được tiêu tiền. Chớ nói chi là, còn có dòng dã hai cái quân đoàn là lính đánh thuê xuất thân, mỗi một cái đều là hưởng lệ gỗ tay. Trong lúc nhất thời, hùng lưng quân doanh trại xung quanh, giống như là một tòa cỡ lớn chợ giống như náo nhiệt. Thừa dịp bóng đêm mông lung, người áo đen không có giống những người khác một dạng ra ngoài hưởng lạc, mà là đổi lại hắn đã từng mặc hắc bào, lặng yên không một tiếng động âm thầm vào dạ vần doanh trướng. Chương 471, không sai biệt lắm được rồi. Chương 471, không sai biệt lắm được rồi. Cơ hồ tan trong bóng ma người áo đen, tựa như một trận vô hình gió, gợi lên mảnh lều tiến vào dạ vần trong trướng. Người áo đen tên gọi Tước Cốt. Chính hắn vậy không thích cái này thực thi quỷ một dạng danh tự, nhưng ai để danh hiệu đều là kế thừa, không thể tự chọn đâu. Tước Cốt xem như tốt, trong huynh đệ hội, còn có người gọi răng vỡ giỏi mắt mục nát lưới đâu. Nhất làm cho Tước Cốt cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác, là một gọi mị hồn sát thủ, hơn 70 tuổi lão nam nhân vẫn là thường xuyên bị không rõ chân tướng người chỉ tên đi làm đặc thủ ủy thác. Từ mỗi linear một đường theo tới nơi này, Tước Cốt nhiệm vụ rất đơn giản. Đầu tiên, chính là cầm tới dạ vần một cái thiếp thân vật phẩm, ở đây trên cơ sở, nếu là có khả năng, vậy liền lại xác nhận một chút, dạ vần là có hay không như trong truyền thuyết nói như vậy, đã giả yếu được không còn hình dáng. Đáng chết, quý tộc lao ra cũng thật là có thể hưởng thụ. Tước Cốt luốt luốt cái mũi, quan sát trong doanh trướng hoàn cảnh tới. Trên mặt đất phủ lên thật dày 3 tầng thảm trải sàn, phía dưới còn giống như đệm lên mấy tầng phiến đá cùng tấm ván gỗ, ngăn cách rơi mất thường hạ hành tinh cái này để người ta hít thở không thông hơi nước, bên trong góc bùn lửa đang lặng lặng thiêu đốt, để trong không khí khó được tràn đầy khô mát hương vị. Cái này khiến tại vũ địa bên trong buôn ba mười mấy ngày Tước Cốt trong lòng chua chua. Trời có mắt rồi, vì không làm cho người khác hoài nghi, hắn cũng là một bước một cái hố nước đi tới, hiện tại giày bên trong lòng bàn chân còn mọc ra mấy cái bong bóng đâu. Bất quá bài trừ rơi trong lòng thành kiến, Tước Cốt hay là có thể nhìn ra, dạ vần đối với cuộc sống phẩm chất yêu cầu cũng không tính xa hoa lãng phí, trên sinh hoạt vậy vô cùng có trật tự. Bàn đọc sách sạch sẽ sạch sẽ, các dạng văn phòng phẩm thu nạp được quý củ, trên đầu giường đặt vào một chén nước trong, bên gối còn có một vốn sách thật dày, trừ cái đó ra, liền không còn dư thừa. Mà dạ vần đang chìm tĩnh ngủ, đối với hắn đến không phát giác gì. Nhưng kỳ thật, dạ vần đã phát giác hắn đến. Chỉ là trở ngại bản thân dàn mua hình tượng, không thể không tiếp tục giả vờ ngủ, trong lòng chỉ nghĩ để ra hỏa này nhanh lên rời đi. Khẽ bước tiềm tung đi đến Dạ Vân trước giường, tức cốt ngồi xổm người xuống đi, cầm một con giày nhét vào thắt lưng không gian, nhìn xem Dạ Vân ngủ say gương mặt, trong lúc nhất thời có chút do dự. Bằng không, thử một chút. Đi đến cửa chống đồng, tức cốt nắm lấy rèm, làm xong tùy thời có thể lao ra chuẩn bị, sau đó mân mê bờ môi nhẹ nhàng đẩy hơi, xuýt, nhẹ nhàng thổi nổi lên cái còi. Thanh âm không cao, lực xuyên thấu cũng không lớn, nhưng ở cũng không tính rộng lớn trong lều vải nhất là rõ ràng. Không có phản ứng. Tức cốt nuốt nước miếng một cái, đi đến bên giường, kéo xuống bản thân một sợi tóc, đặt ở Dạ Vân trên trán nhẹ nhàng tao lộng lấy. Vẫn là không có phản ứng. Cái này khiến tức cốt lá gan lớn hơn điểm, túi người đi, tiến đến Dạ Vân cái trán, thật sâu ngửi một cái. Dạ Vân đều muốn điên rồi. Mau cút ra chết biến thái. Trước đó huýt sáo đều thổi cho hắn muốn đi nhà xí, trên trán ngứa cũng là khó khăn mới nhịn xuống, hiện tại người này vậy mà nghe đi lên. Người luyến lao đam mê a. Nhanh lên biến, nhanh lên lăn. Dạ Vân như thế ở trong lòng lẩm bẩm, có thể không như mong muốn. Tức cốt nâng người lên, hít mũi một cái, hắn trên người Dạ Vân xác thực ngửi thấy lao nhân mùi vị, loại vị đạo này có thể rất khó làm giả. Có thể đã Dạ Vân đã giả dặn loại trình độ này. Ánh mắt của hắn hướng phía dưới quét qua, rơi vào Dạ Vân ngón tay nhận không gian bên trên. Một cái ba thước, một cái bốn giai ma pháp sư nhận không gian, cái này cần có bao nhiêu tốt đồ vật a? Đáng giá mạo hiểm. Thế là hắn nắm lên Dạ Vân thủ đoạn, nắm chiếc nhẫn, chậm rãi đem cởi xuống tới. Chiếc nhẫn tới tay, một trái tim vậy rơi xuống đất. Nhưng Dạ Vân tâm nhưng đã chết. Trong chiếc nhẫn chứa lấy thế nhưng là hắn toàn bộ thân ra. Vừa mới cầm tới long bài, bản thân long hoẹ một pháp trượng, hơn 600 khỏa các thức ma hạch, còn có sinh mệnh tinh túy, phục hồi như cũ dược tề, trị liệu dược tề, nguyên bộ phụ ma công cụ cùng với hơn 30 tấm ma pháp quyển trục cùng 10 vạn kim tệ. Bao nhiêu tiền đều ở đây tiếp theo, không ít tâm huyết đều ở bên trong đâu. Nhưng vẫn là câu nói kia, bản thân không có giả yếu sự thật không thể bại lộ, chiếc nhẫn kia bỏ liền bỏ, có thể san bằng người khác lòng nghi ngờ cũng coi như đáng giá. Sau đó hắn lại nghe được một trận sổ sổ soạt soạt vang động. Không phải, chiếc nhẫn đều cầm, ngươi còn không đi. Tức cốt thu cẩn thận chiếc nhẫn, ánh mắt lại càng phát ra tham lam. Đã Dạ Vân đã giả yếu được lợi hại như thế, như vậy ta vì cái gì không thử nghiệm giết hắn đâu? Mặc dù hắn nhận không phải đâm giết nhiệm vụ, nhưng Dạ Vân đầu người dưới đất treo thưởng bảng danh sách bên trên thế nhưng là có giá trị không nhỏ, hết thảy có 6 đầu có liên quan với đó nhiệm vụ, nếu là giết Dạ Vân, một lần đem nhiệm vụ này thanh toán, tức cốt ít nhất có thể cầm tới hơn 40 vạn kim tệ đâu. Liếm môi một cái, rút ra bên hông chủy thủ, tức cốt ánh mắt rơi vào Dạ Vân hạ thân. Ông mật nhỏ a. Tức cốt thấp giọng tự nói, đây chính là cái không sai chiến lợi phẩm. Đến lúc đó, tin tức truyền đi, Dạ Vân đường đường một cái bá tước, là không còn kia đồ vật mất máu quá nhiều mà chết, nhất định sẽ cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. Mà lại, hắn tước cốt cũng sẽ theo Dạ Vân loại này hoang đường tiểu chết, tại thế giới ngầm danh tiếng vang xa, giá trị bản thân nước lên thì thuyền lên đồng thời, cũng có thể trong lịch sử lưu lại tên của mình. Lưỡi đao huy động. Dạ Vân lông mày vô ý thức bật lên. Dù sao ta trước đó hấp thu qua viên kia cựu đầu xà tích 7 giai ma hạch, liền xem như không còn cũng có thể lại giải. Nhìn đi. Nhìn cái giám a. Phanh một tiếng, Dạ Vân mở to mắt nắm lấy tước cốt thủ đoạn, ta nói, quá phận a. Tước cốt một cái giật mình, lập tức vung ra tay, đông một tiếng quỳ trên mặt đất, một cái miệng, chính là khẩu âm cực kỳ nồng đậm cả tỷ ở thổ ngữ, bá tước đại nhân tha mạng, bá tước đại nhân tha mạng, ta chính là đến trộm điểm đồ vật ta. Dạ Vân nhíu mày, nói tiếng người, ta nghe không hiểu. Tước cốt tiếp tục dùng cả tỷ ở thổ ngữ nói, ngươi cái ngu xuẩn nhược trí lão niên si ngốc, đi ngủ liền hảo hảo ngủ, để cho ta các ngươi, nào có nhiều chuyện như vậy à? Không phải, ngươi nàng mẹ không sai biệt lắm được. Dạ Vân nắm chặt nắm đấm, hồi tưởng lại tên vương bắt đản này đối với mình đã làm hết thảy, rốt cục không giả bộ được, chửi lầm lên, không dứt đúng không? Bị phun một mặt nước bọt tức cốt đầu tiên là sương sờ, sau đó liền kịp phản ứng. Dạ Vân là một pháp sư à, còn lao thành bộ này đức hạnh, nhẫn không gian còn trong tay ta, ta cũng là bốn giai vẫn là âm ảnh thích khách, ta sợ hắn làm gì? Nhất niệm đã lên, nồng hậu âm ảnh từ trên thân tức cốt mãnh liệt mà ra, cả người giống như khói mù hướng về sau tung bay. Đấu khí dọc theo cánh tay phun trào, ngưng tụ thành hơn 10 đạo hình như khổng tức linh lông giống như âm ảnh lưỡi đao, thứ tự bay ra, hướng Dạ Vân bắn trụ quá khứ. Đây là tức cốt thuần thục nhất chiến kỹ một trong, nhị giai chiến kỹ, lưỡi gươm bóng tối tập kích. Dạ Vân không hoảng không loạn, lấy tinh linh ngữ niệm tụng ra ngắn ngủi chú văn, một ngọn gió tường từ trước mặt dâng lên. Là một giai ma pháp, bình thường tường gió vì đó người thi pháp làm tâm điểm, hướng ngoại quét hình tròn, vậy cơ hồ không nhìn thấy chút nhan sắc nào. Nhưng mà Dạ Vân trước mặt tường gió lại là cao 2 mét, 1 mét đến chiều rộng hình chữ nhật, vừa vặn có thể bao phủ kêu bay tới lưỡi gươm bóng tối phạm vi công kích, bày biện ra một loại mắt trần có thể thấy màu xanh. Âm ảnh phong nhận đâm vào tường gió, thật giống như đính tại chân chính trên vách tường, không, cái này lưỡi gươm bóng tối tập kích mặc dù chỉ là hai giai chiến kỹ, nhưng ở tức cốt trong tay đủ để nhẹ nhõm đột phá chân chính tường gạch. Dạ Vân thi triển ra cái này đạo tường gió, so sắt thép còn muốn càng kiên cố hơn. Nhưng mà cái này cuối cùng chỉ là một giai ma pháp, tại chặn đường loại kém 13 đạo lưỡi gươm bóng tối về sau, theo thứ 14 đạo lưỡi gươm bóng tối đâm vào, tường gió đột nhiên sụp đổ ra. Một cỗ liệt phong tại trong lều vải thổi lên, sẽ rách phía trước 14 đạo lưỡi gươm bóng tối, nhưng thứ 15 đạo lại đột phá trệ trướng, rơi vào Dạ Vân bả bay, xâm nhập nửa thức. Máu tươi vẩy xuống. Người không nên tỉnh lại. Tức cốt mặt bên trên kéo nhe răng cười, Dạ Vân bá tước, lần này muốn mời ngài tại trong thống khổ lên đường. Chương 472, giết người dễ dàng. Chương 472, giết người dễ dàng. Âm ảnh dữ tợn, như là xương mở giống như nhét đầy toàn bộ lều vải. Tức cốt bóng người xông phá chim ai, trong tay âm ảnh ngưng tụ thành lợi nhận, thẳng đến Dạ Vân cổ họng mà đi. Cơ hồ là cùng một thời gian, Dạ Vân sau lưng âm ảnh trở nên chân nhắn như gương, sau đó sôi trào giống như mãnh liệt lên, ngưng tụ thành cùng tức cốt không khác chút nào bộ dáng tương tự vung vậy lên âm ảnh phong nhận, chém về phía Dạ Vân sau lưng. Ú ảnh chi kính, như là trăm ngàn cái tức cốt cùng nhau lên tiếng, thanh âm tại trong chướng đồng quanh quần không thôi. Dạ Vân thân thể, trong nháy mắt này bị cắt thành ba đoạn. Sau đó như mây mù giống như biến mất không còn tăm tích. Kính ảnh thuật, huyết tượng, lúc nào? Tức cốt một nháy mắt đầy người mồ hôi lạnh, tứ phương đưa mắt lại không nhìn thấy Dạ Vân bóng người. Hắn dùng ẩn thân thuật, đáng chết. Mặc dù cũng không muốn náo ra quá lớn động tĩnh, như thế sẽ dẫn tới Hùng Ngư Vân, để hắn khó mà thoát thân, nhưng hôm nay nếu để cho Dạ Vân đi ra ngoài, như vậy nên đón hắn hạ chẳng cũng giống như vậy, thậm chí thảm hại hơn. Ông đấu khí từ hắn áo bào bên dưới bay lên, tại sau lưng ngưng tụ thành một thanh âm ú khản tiếng truy thủ, theo hắn đấu khí không ngừng khu động, truy thủ này lại hóa thành từng cái hình như có như không tơ mỏng bay lả tả ra. Những nơi đi qua, dù là nhỏ bé nhất bụi bặm đều bị xoắn nát, chặt đứt, ánh đến tùy theo bặm mèo, cả vùng không gian đều ở đây từng sợi bị cắt ra, phản phất một lá lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống màn tre. Đây chính là hắn giải tay, âm ảnh huynh đệ hội cao cấp nhất bí truyền một trong, tứ giai chiến kỹ, ám sát màn tre. Tại hàng trăm hàng ngàn đầu vô hình đao phong tạo thành màn tre bao trùm bên dưới, cho dù là cùng là bốn giai kỵ sĩ, cũng đừng nghĩ may mắn còn sống sót. Đồng nhiên, một điểm diễm tử sắc quang mang thoáng hiện ở trước mắt, xuyên thấu tầng tầng sắc bén lưỡi đao, xuyên thấu hắn hộ thân đấu khí. Cái này khiến tức cốt mở to hai mắt nhìn, nhưng mà không đợi kinh ngạc cảm xúc từ trong lòng hắn nổi lên, ý thức liền đã triệt để đọc lại xuống tới. Một tầng màu đen băng tinh đã đem hắn bao khỏa trong đó. Dạ Vân bóng người từ lều vải bên trong góc xuất hiện, nhìn xem kia hắc băng bên trong sinh động như thật tức cốt, bất đắc dĩ thở dài, ngươi nói ngươi đây là cần gì chứ, thấy tốt thì lấy không được sao? Không nên ép ta xuất thủ, lần này được rồi, bản thân bàn giao đi. Trong lúc nói chuyện, Dạ Vân trên bờ vai trước đây bị đâm ra vết thương chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nạp, nhưng ở trên ý bảo huyết dịch vậy từng giọt ngược dòng mà quay về. Ngắn ngủi mấy hơi thở, kia nửa tấc sâu vết thương liền đã hoàn toàn thu nạp. Đây chính là trước đây hấp thu viên kia cựu đầu xà tích bảy giai ma tinh mang tới một trong chỗ tốt, để Dạ Vân thân thể có khó mà áp chế năng lực tái sinh. Nếu thật là song phương chuẩn bị kỹ càng, một đối một chính diện đối chọi, liền ỷ vào loại năng lực này, Dạ Vân đều không đến mức bị tức cốt giết. Nhưng muốn thủ thắng, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng ai để tức cốt lựa chọn lều vải loại này nhỏ hẹp sân bãi đâu? Bình thường tới nói, tại loại này trong hoàn cảnh đối chọi đấu khí người sử dụng, ma pháp sư đều sẽ ở thế yếu, nhưng Dạ Vân nắm giữ chứa vịnh đống pháp tắc hoang tịch tử hỏa, nhưng có thể thỏa thích phát huy ra uy lực tới. Đây chính là bởi vì tức cốt không biết, Dạ Vân ăn vào hoàng kim thụ nước bọt sau sớm đã khôi phục khỏe mạnh, mà lại thọ mệnh càng hơn lúc trước, chí ít có thể sống 60 mấy tuổi. Nếu là hắn biết rõ, nhất định sẽ không mạo hiểm như vậy, lại càng không có lá gan chui vào Dạ Vân lều vải. Kỳ thật nếu như không phải cuối cùng tức cốt muốn dùng đại quy mô tính sát thương võ kỹ, Dạ Vân thậm chí không muốn giết hắn, chí ít sẽ không đích thân động thủ. Hắn thật sự là không muốn bản thân có một chút điểm bị hoài nghi là giả vờ như hư nhược hiểm nghi. Thở dài một tiếng, Dạ Vân thu hồi đóng băng tức cốt ma lực, đang muốn đem tức cốt thi thể nhét vào nhẫn không gian, liền nghe rắc đi tiếng vang. Trên thi thể hắc băng dạn nứt ra, sau đó đông 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 hóa thành 6-7 khối vụn băng nện xuống đất. Không có ma lực duy trì, hắc băng cơ hồ là nháy mắt biến mất. Hắc băng là vịnh đống pháp tác tạo vật, cùng nhiệt độ không quan hệ. Cái này vừa biến mất, pháp tác lực ảnh hưởng không còn. Lúc đầu bao khỏa tại hắc băng bên trong mảnh sắc liền lập tức phun ra hào hạt máu tươi. Ta đi. Không phải đâu. Dạ Vân kéo dài thanh âm phàn nàn, ngươi chết còn muốn cùng ta đối nghịch. Cả khối thi thể còn có thể ném vào chữ vật giới chỉ, nhưng bây giờ theo hắc băng vỡ vụn, thi thể vỡ vụn thành rồi cơ hồ có trên trăm khối, cái này cần thu thập tới khi nào? Phốc phốc. Bên trong góc truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó mèo đen xỉ cờ dịch liền chậm chần ưu nhã bộ pháp, vẫy đuôi đi ra, ngươi cái này hoàng tịch tự hỏa vẫn là không thuần thục a. Khục. Dạ Vân hắng giọng một cái, gãi cái cằm, nhìn thoáng qua xỉ cờ dịch, bằng không, ngươi giúp ta xử lý một chút. Các ngươi ma sủng, giống như không có không thể ăn người giới luật a. Như thế không có. Xì cờ dịch trận nhìn Dạ Vân lướt mắt, nhưng ngươi nhìn xem, coi như ta muốn làm ăn thịt người sinh viên, nhưng ta có như vậy lớn bụng sao? Ta đã giúp ngươi thực hiện qua ẩn thân thuật, cái này tàn cuộc chính ngươi thu thập đi. Dạ Vân bất đắc dĩ, đi ra phía trước ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem kia một chỗ xanh xanh đỏ đỏ, lông mày lại ghét bỏ nhíu lại. Đây là tại không phải một cái quý tộc nên làm công việc a, như thế nhiều máu. Máu? Xì cờ dịch, giúp ta đem William kêu đến, lặng lẽ. 20 phút sau, nhìn xem đại thể trở nên sạch sẽ thảm trải sàn, Dạ Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu, vất vả. Không có việc của ngươi, chơi đi. Hấp huyết quỷ da rẻ luôn luôn trắng xám, giờ phút này William mặt so với bình thường còn muốn trắng xám được nhiều, lộ ra một cỗ chán đời giống như màu xanh, khỏe miệng còn mang theo lưu lại vết máu. Nấc, há mồm đánh ra một cái tràn đầy chăn lông mùi bị ợ, William cố nén buồn nôn, kia chủ nhân, ta liền đi trước. Nói, hóa thành một con mập mạp con rơi, vỗ cánh liền bay ra ngoài. Dạ Vân thì còn có chút quét đuôi công tác muốn làm. Đầu tiên chính là dùng nước trong rửa đi giải rác ở trên mặt thảm còn sót lại vết điểm, mặc dù không thể hoàn toàn thanh trừ, nhưng thảm trải sàn nhan sắc vốn là sâu, chỉ cần tan ra vết máu, khiến người không đến mức liếc mắt chú ý tới là được rồi. Dù sao đất này thảm mỗi lần chuyển doanh sau đều muốn thay giặt. Tiếp đó, lại sẽ bị chấn lệch cái bàn trả về chỗ cũ, xác định không có bất kỳ cái gì sơ hở về sau, Dạ Vân ngồi ở bên giường, đem tước cốt di vật đem ra, kỳ thật cũng chính là một đầu thắt lưng không gian mà thôi. Đừng nhìn làm được lớn, nhưng bởi vì công nghệ yêu cầu thấp, đai lưng cơ hồ có thể nói là dung lượng kém nhất không gian trang bị. Nhìn xem đầu này đai lưng, Dạ Vân suy nghĩ không khỏi phát tán ra, sắc mặt cũng biến thành có chút âm trầm. Vô luận gia hỏa này là ai phái tới, đã vô thanh vô tức chết ở nơi này, cũng đã là tại truyền đạt một loại tin tức rồi. Cái này có thể cũng bất lợi cho Dạ Vân giả trang giả yếu. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, Dạ Vân cũng không có tại cửa chướng đồng an bài thủ vệ, tránh khỏi người này đi tới bản thân lều vải tin tức truyền đi. Sở dĩ không an bài, là Dạ Vân biết rõ, có năng lực sở đến cửa chướng đồng, uy hiếp bản thân an toàn gia hỏa, không phải binh lính bình thường, thậm chí phổ thông siêu phàm có thể ngăn cản. Trừ phi hắn để Edith một mực tại cổng đứng gác, có thể đó cũng là không thể nào. Dạ Vân bây giờ làm bộ ông đau, rất nhiều chuyện đều là Edith tại xử lý. Lắc đầu, đem những này suy nghĩ tạp nhạp vung ra náo hải, Dạ Vân mở ra đầu này thắt lưng không gian, huyết đều là thứ đồ gì a? Không gian này trong dây lưng có không ít bị tỉ mỉ xử lý, chống phân hủy tàn chi, lỗ tai, con mắt, ngón tay, hầu kết, chết anh, ngực giả. Ngược lại là có thể hiện ra chủ nhân biến thái sát thủ thân phận. Trừ cái đó ra, còn có một tấm huy chương lẳng lặng nằm ở trong đó. Âm ảnh minh đại hội. Dạ Vân đem huy chương nắm ở trong tay, thông qua hình dáng trang sức nhận ra lai lịch, đây không phải tử vong chi thủ hạ cấp tổ chức nhà. Nhẹ nhàng gật đầu, Dạ Vân mặt bên trên khói mù giết hết, như vậy, lần này đâm giết, ngã chưa hẳn không phải chuyện tốt ta. Chương 473, máu thịt khổ nhược chương 473, máu thịt khổ nhược đem tức cốt huy chương thu hồi về sau, tại không gian trong dây lưng, Dạ Vân vừa tìm được chút đồ vật. Kia là bốn tấm da dê quần trụ, hiển nhiên trải qua tỉ mỉ bảo dưỡng, cũng không có một cắn vết tích, nhưng cô giáo, chóp da thành răng, cơ chạm trang bên cạnh hay là có thể nói rõ, cái này bốn tấm quần trụ đã có không ngắn lịch sử. Theo thứ tự giải khai quyển trục bên trên dây lụa, đem quyển trục triển khai, trong đó nội dung liền rõ ràng hiện ra ở Dạ Vân trước mặt. Mỗi một phần quyển trục bên trong đều ghi lại một phần chiến kỹ. A, Dạ Vân lộ ra một tia kinh ngạc. Chiến kỹ hi hữu, cầm tới bốn loại chiến kỹ là một thu hoạch không nhỏ, nhưng Dạ Vân muốn cũng không có quá nhiều chờ mong. Dù sao tức cốt sử dụng là âm ảnh đấu khí, âm ảnh đấu khí thích hợp dùng tại ám sát, nhưng thật sự là quá mức hiếm thấy. Không nói đến địa thủy hỏa phong cái này bốn loại thường thấy nhất đấu khí, liền ngay cả quang minh đấu khí, hắc ám đấu khí phổ cập tính đều cao hơn nó quá nhiều. Bây giờ Dạ Vân dưới trướng có hơn 370 tên, nắm giữ âm ảnh đấu khí, hết thảy cũng liền 6 người, thực lực cao nhất vẫn là một cái không có theo tới, lưu tại thành hùng ứng bảo hộ đi nghỉ sẽ mạn sen nhi. Cầm tới tức cốt chiến kỹ, đối với thực lực tổng hợp tăng lên vậy cực kỳ có hạn. Nhưng Dạ Vân không nghĩ tới, tức cốt cất giữ cái này 4 phần chiến kỹ, vậy mà đều không phải âm ảnh đấu khí chuyên dụng. Hai giai sóng biết đấu khí chiến kỹ chói cá voi tắt từ sau cùng miêu tả nhìn lại, tựa hồ là dùng sóng biết đấu khí ngưng tụ thành dây thừng, khống chế địch nhân, mà không phải giết địch chiến kỹ. Hai giai liệt hỏa đấu khí chiến kỹ kinh hoàng chém miêu tả ra hiệu quả không hề giống trong ấn tượng hỏa diễm chiến kỹ có kịch liệt như vậy phá hư phạm vi, nhưng thời gian chuẩn bị rất ngắn, tương đối mà nói đột nhiên tính 10 phần. Hai giai gió bao đấu khí chiến kỹ lam dạ chi ca chỉ là kỹ càng miêu tả đấu khí vận hành lộ tuyến, xuất thủ phương thức, phối hợp kia ý vị khó hiểu danh tự, ngược lại là nhìn không ra cụ thể hiệu quả, bất quá tham khảo trước hai loại đấu kỹ, cùng với tức cốt bản thân bốn giai thân phận, hiệu quả hẳn là sẽ không kém. Ba giai sắt thép đấu khí chiến kỹ thép thích cùng lam dạ chi ca không sai biệt lắm, chỉ ghi lại chính là vô cùng phức tạp đấu khí vận hành lộ tuyến cùng biến hóa phương thức. Không có hiệu quả nói rõ, nhưng Dạ Vân nụ cười trên mặt nhưng dần dần nồng nặc lên, thật sự là một món lễ lớn a. Đừng nhìn phẩm giai tựa hồ không cao, ba loại hai giai, một loại tăng giai, nhưng này bốn phần chiến kỹ, tất cả đều là bí truyền chiến kỹ. Cơ hồ sở hữu đấu khí người sử dụng đều sẽ tuyên bố bản thân nắm giữ lấy mấy môn chiến kỹ. Nhưng mà trên thực tế, tuyệt đại đa số siêu phàm trong miệng chiến kỹ bất quá là một loại đấu khí tiến giai ứng dụng mà thôi. Liên giống với Edith cùng Sở, đều đã từng sử dụng tới sắt thép cự nhân hình thái, nó cũng có thể nói là một loại chiến kỹ. Nhưng phàm là sắt thép đấu khí người sử dụng, đều cơ hồ có thể bằng vào bản năng đem nó lục lọi ra đến, khác biệt rất nhỏ. Chân chính có giá trị chiến kỹ cực kỳ thưa thớt, cũng tỉ như Ezic nắm giữ lấy kính tuẫn, hoặc là trước đây tức cốt dùng ra kia ba loại chiến kỹ. Loại này chiến kỹ, liền được xưng là bí truyền chiến kỹ bình thường là bị thế lực lớn nắm giữ, có thứ tự truyền thừa, uy lực vậy so phổ thông chiến kỹ mạnh hơn nhiều, tuyệt sẽ không cho phép tùy tiện dẫn ra ngoài. Những năm gần đây, theo thủ hạ siêu phàm số lượng bành trướng, Dạ Vân một mực có đang thu thập các loại chiến kỹ, nhưng có thể thông qua công khai con đường mua đến tay, hơn phân nửa đều là hàng thông thường. Đây là lần thứ nhất vào tay bí truyền chiến kỹ mà lại một cầm chính là chọn vẹn bốn loại. Xem như để dịp phịt gia tộc võ bị nội tình nho nhỏ phong phú một chút. Đem tước cốt đồ vật thu cẩn thận, Dạ Vân liền lại độ nằm ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai trước kia, Dạ Vân mệnh người gọi bị bắt làm tù binh tử vong chi thủ thành viên Dulat, liên hệ U Hải Thánh Sở. Dulat rất hiếu kỳ tại sao là lúc này, nhưng nhìn thấy Dạ Vân nói dứt lời liền mệt mỏi nhắm mắt lại, liền không còn dám hỏi, rất nhanh bố trí một đạo ma pháp trận đem kích hoạt. Âm linh tử linh khí tức như mạng nhện trải ra, một đạo xám trắng màn sáng xuất hiện ở trong trướng. Dù hồn trưởng lão khô lâu giống như giàn mua gương mặt xuất hiện trên màn sáng, há mồm lộ ra một viên kim sắc răng cửa, ngựa khí mang theo một tia trào phúng. Dạ Vân bá tước, ta nhớ được lần trước nói qua, thánh giáo sẽ không đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Vẫn là nói ngươi đã hồi tâm chuyển ý, nguyện ý hiến thân thánh giáo, vì chủ ta giáng lâm làm ra công hiến. Dạ Vân nhìn xem dù ổn, bình tĩnh nói, ta lần này là muốn hỏi một chút, quý giáo là có hay không muốn đánh phá giữa chúng ta ăn ý, lại lần nữa tiến vào đối địch trạng thái. Lần trước chúng ta nói xong, cho dù không hợp tác, về sau đại khái có thể không xâm phạm lẫn nhau. Ta lại chuẩn bị thực tiễn lời hứa, nhưng quý phương lại đột phá tầng này ranh giới cuối cùng. Nói, hắn đem viên kia được từ tức cốt đại biểu ám ảnh huynh đệ hội thân phận huy chương lượng ra tới. Đây là dù ồn lông mày ngưng lại, Dạ Vân trong lời nói ngậm lấy một tia nộ khí, ám ảnh huynh đệ hội là quý giáo hạ cấp tổ chức, bây giờ bọn hắn phái ra người đến muốn ám sát ta, dù ồn trưởng lão, ngươi còn muốn nói mình không biết rõ tình hình sao? Dạ Vân bá tước, xin an chớ đội. Dù ồn thân sắc trầm ổn, nhưng trong lòng tại chửi ầm lên. Lần trước liên hệ không có đáp ứng cùng Dạ Vân tiến hành giao dịch, là bởi vì dù ồn cũng không tín nhiệm Dạ Vân. Dù sao Dạ Vân cùng Quang Minh giáo hội đi được thật sự là quá gần, cho nên hắn mới hạ lệnh cho ám ảnh huynh đệ hội để bọn hắn phái người đi điều tra một lần, Dạ Vân là có hay không như trong truyền thuyết giả yếu như vậy. Nếu như là như vậy Dạ Vân động cơ thì có một hợp lý giải thích, hắn sợ chết, muốn mượn nhờ tử vong chi thủ đến thu hoạch được càng thêm lâu dài sinh mệnh. Có thể ám ảnh huynh đệ hội chọn lựa ngớ ngẩn, lại đem điều tra biến thành ám sát. Hắn cũng không nghĩ một chút, Dạ Vân nếu là dễ giết như vậy, làm sao có thể sống đến bây giờ? An tâm chớ đội. Dù ổn trưởng lão, nếu như ngươi bị ám sát, ta đối với ngươi nói ra những lời này đến, ngươi lại sẽ là cảm giác gì? Dạ Vân cười lạnh, ta muốn nhắc nhở ngài, Douglas còn trong tay ta. Douglas đã từng phụ trách qua tử vong chi thủ tại Cẩn Đế quốc Tây Bắc 3 tỉnh hoạt động liên lạc, Dạ Vân đây là tại tiến hành uy hiếp trắng trợn. Thích hợp tử linh pháp sư ẩn nút địa điểm không nhiều, Dạ Vân uy hiếp thật có hiệu, dù ổn đành phải nhịn xuống khó chịu trong lòng, chuyện này ta đích xác không biết, nhưng phát sinh loại sự tình này, không thể phủ nhận là của ta sơ hở. Không biết muốn làm thế nào, tài năng giải khai lần này hiểu lầm. Dạ Vân ngón tay đập mặt bàn, đầu lưỡi liếm qua bờ môi. Bán mở bá tước, tựa hồ cùng quý giáo hội tiến hành giao dịch. Dù ổn trong lòng mỉm cười một cái. Quả là thế. Bình thường ma pháp sư muốn kéo dài bản thân sinh mệnh, bình thường muốn đem bản thân chuyển hóa thành vũ yêu, nhưng này đối một cái quý tộc tới nói lại là không thể tiếp nhận, bởi vì bất kỳ một cái nào nhân tộc thế lực cũng sẽ không cho phép có bất tử sinh vật đảm nhiệm lãnh chúa. Mà bán mở thì là dùng tử vong chi thủ bí pháp kéo dài sinh mệnh, mặc dù biết bị tử linh khí tức ăn mòn, nhưng ít ra từ ở bề ngoài nhìn vẫn là người sống. Đúng là như thế. Dù ổn cười nói, lúc đầu đây là chỉ đối với thánh giáo thành viên cởi mở bí mật, bất quá nếu là ta có sai trước đây, ngược lại là có thể làm đền bù đối bá tước đại nhân ngài công khai. Chỉ cần ngài giao ra 500 tên sử nữ là tốt rồi. Không có khả năng. Dạ Vân mí mắt co quắp, dù ổn trưởng lão, ta lần này cùng ngươi thông tin, là bởi vì ta biết rõ hòa bình kiếm không dễ, không muốn tại viễn trinh lúc cùng quý giáo sinh ra xung đột. Lần này cùng ngươi thông tin, cũng là muốn nhìn xem, quý phương phải chẳng có loại này thành ý. Không nghĩ tới, dù ổn trưởng lão lại đem này coi là ta mềm yếu. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không tất trò chuyện tiếp đi xuống. Nói, Dạ Vân ánh mắt liếc nhìn Douglas, Douglas lập tức cắt đứt ma lực cung cấp, trong không khí xám trắng màn sáng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Dù ổn nhìn xem trước mặt trắng sáng bất tưởng, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Dạ Vân vội vã mà khởi sướng giao lưu, lại nhịn không được nói đến bản mở sự, đã nói lên Dạ Vân đã đối tử vong sinh ra sợ hãi, nỗi sợ hãi này ảnh hưởng Dạ Vân lý trí. Nếu như Dạ Vân có thể giữ vững tỉnh táo, liền nên biết rõ, để Dù ổn bảo trì đối với hắn thọ mệnh mong chờ ngờ vực vô căn cứ, mới có thể tại về sau đàm phán bên trong không đến mức rơi vào bị động. Mà sở dĩ hoàn thành bộ dạng này, rất có thể cũng là bởi vì Dạ Vân thật sự đã ngày giờ không nhiều. Đây chính là máu thịt bi ai cùng khổ nhục a. Dù ổn than thở một tiếng. Hắn tin tưởng, không dùng được thật lâu, Dạ Vân liền sẽ nhịn không được lại lần nữa liên hệ hắn rồi. Bị tử linh khí tức ngâm lâu, đầu óc chính là sơ cứng. Đưa đi Douglas, Dạ Vân khoan thai tự nói. Làm Dù ổn công phu sư tử ngoạn, nói muốn 500 sử nữ lúc, Dạ Vân liền biết mục đích của mình đã thành. Lúc đầu Dạ Vân còn tưởng rằng, đem mình trên thực tế suy yếu cực kỳ, nhưng còn muốn giả trang ra một bộ khỏe mạnh bộ dáng tin tức truyền lại cho tử vong chi thủ, cần bỏ phí không ít mối lưỡi, không nghĩ tới trình vậy mà như thế đơn giản. Trong thời gian ngắn, Dạ Vân không có ý định liên lạc lại Dù ổn. Quá mức bức thiết, sẽ chỉ làm người cảm thấy hư giả. Đầu góc lại cương người cũng sẽ hoài nghi Dạ Vân có phải hay không tại chủ động yếu thế. Lại tại Thường Hạ hành tỉnh ngừng 6 ngày, ở một cái khó được không có trời mưa sáng sớm, Hùng Ưng quân lên đường xuất phát. Tại ngày 26 tháng 7, đi tới đế quốc biên cảnh, liên tiếp dãy núi thần tích Mạn Kẹo Lịt. Chương 474, kỳ quái thiện ý chương 474, kỳ quái thiện ý Mạn Kẹo Lịt hành tỉnh mặc dù cũng là ngày mùa hè nhiều mưa, nhưng hành quân thể nghiệm cần phải so tại Thường Hạ hành tỉnh tốt hơn nhiều rồi. Cái này tất cả đều nhờ cậy tại hắn đầy đặn thổ địa, ưu việt khí hậu, lương thực một năm ba quen, để nó trở thành đế quốc lớn nhất kho lúa, vậy tạo nên quá khứ ngàn năm giàu có. Vì có thể đem nơi này lương thực không trở ngại chút nào địa vận ra ngoài, đế quốc đem con đường xây dựng được rộng lớn, kiên cố, thẳng tắp, lục xì chí ít có 2 m sâu, thoát nước cũng còn được vô cùng tốt, vô luận lớn hơn nữa mưa cũng vô pháp bao phủ mặt đường, chỉ cần mặt trời mọc, liền sẽ trở nên cực kỳ khô mát. Bởi vậy tốc độ hành quân liền rất nhanh nhất lên. Chỉ dùng ngắn ngủi 20 mấy ngày, liền từ Mạn Kẹo Lịt tây bộ biên cảnh, đi tới đông nam bộ Đỏ Diêm thành. Qua nơi này hướng nam, chính là dãy núi thần tích, xuyên qua dãy núi thần tích, đã đến thú nhân đế quốc lãnh địa. Vì phòng bị thú nhân xâm lấn, toàn bộ Đỏ Diêm thành thi hành khắc nghiệt quân sự hóa quản lý, thành thị bên ngoài bị chặt phạt được một mảnh trọng, đừng nói là cây, liền ngay cả dân cư đều một cái cũng không. Lúc đầu, Dạ Vân là không định vào thành, ở đây đóng quân mấy ngày, trải bớt tốt hậu cần, liền trực tiếp vượt qua dãy núi thần tích, tiến vào thú nhân đế quốc. Thế nhưng là Đỏ Diêm thành thành chủ, đế quốc hầu tức bản đỉnh lại phát tới thêm mời. Từ chối một lần, lại có lần thứ hai, từ chối lần thứ hai, lại có lần thứ ba. Vì để cho Dạ Vân bất lo, bản đỉnh còn chủ động mời Hùng Ưng quân các cấp sĩ quan, chừng vài trăm người nhiều. Đến nơi này loại trình độ, cự tuyệt nữa cũng không quá lễ phép. Mà lại Đỏ Diêm thành kẹt tại Cẩn Đế quốc cùng thú nhân đế quốc ở giữa phải qua trên đường, nếu là chơi chút gì tiểu tâm tư, Dạ Vân đi vào dễ dàng, ra tới có thể liền khó khăn. Thế là tại ngày 29 tháng 8, Dạ Vân mang theo Hùng Ưng quân các cấp sĩ quan, đi tới Đỏ Diêm thành dự tiệc. Dạ Vân bá tước, vừa tới cửa thành, bạn Huynh liền nhiệt tình ra đón, sớm tại nghe nói ngươi xuất phát lúc ta vẫn tại chờ mong cùng ngươi gặp mặt, hôm nay cuối cùng là để cho ta đã được như nguyện a. Bạn Huynh dù đã có vài năm kỷ, nhưng còn có thể nhìn ra nhu hòa giữa lông mày lưu lại sắc bén cùng bá đạo, nhất là trên cằm một đạo song song tại bờ môi vết sẹo, càng là vì hắn bằng thêm mấy phần sát khí. Hầu tước ở cửa thành nơi nên đón bá tước, đây chính là quá hiếm thấy. Dạ Vân tại lục nâng đỡ đi xuống xe ngựa, bạn Huynh hầu tước, ngài cái này thật sự là quá khách khí. Hẳn là chủ ta động viếng thăm ngài mới đúng, ngài làm sao ra khỏi thành nên đón rồi? Ai, không được nói loại lời này. Bạn Huynh tiến lên cho Dạ Vân một cái nhiệt tình ôm ấp, Dạ Vân bá tước ngươi kéo lấy bệnh thể, không xa mấy ngàn dặm cũng muốn đi tiến đánh thú nhân đế quốc, ta thân là mạn kẹo lịt tổng đốc, sao có thể ngay cả cái này hai bước đều không đỡ đi? Nơi này thái dương quá độc, Dạ Vân bá tước, chúng ta đến thành lũy từ từ nói chuyện. Dạ Vân đương nhiên cũng vô pháp cự tuyệt, đi theo bạn Huynh đi tới Đỏ Diêm thành bên trong đỏ muối bảo bên trong. Trên đường đi, hai bên đường chật ních đến xem náo nhiệt bản địa linh dân, cao giọng hoan hô Hùng Ưng quân cùng Dạ Vân danh tự. Trang diện kia, quả thực so Dạ Vân đi ấy võ lúc đều muốn long trọng. Từ bản Huynh đến những bình dân này, biểu hiện khác thường để Dạ Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Cái này khiến Dạ Vân nhớ lại lúc trước, rời đi Vương đô về sau, đã nảy tức sĩ biểu hiện. Khi đó, đã nảy chính là tại một trận nhiệt liệt hoan nghênh về sau, lấy ra viên kia bảy giai ma hạch, lấy Dạ Vân bá tước đều cầu mà không được vang dội kia ma hạch danh hiệu. Đương nhiên, cuối cùng kia ma hạch còn là bị Dạ Vân lấy vào tay bên trong. Lần này bạn Huynh hậu tước lại là đang có ý đồ gì? Tiến vào thành lũy, một trận tiệc rượu quả nhiên đã chuẩn bị xong, bạn Huynh còn suy xét đến Dạ Vân tình trạng cơ thể, món ăn vậy lấy thanh đạm làm chủ, còn có mấy đạo nọ hành tình đặc sắc thức ăn. Dạ Vân bá tước, bây giờ đế quốc bên trong giống như ngươi quý tộc thật sự là đã không nhiều lắm. Bạn Huynh nhấp một rượu, tán thán nói, từ đó chủ cột tới chỗ, từ quốc vương đến nam tước, đại gia suy tính đều là bản thân tư lợi, ai cũng sẽ không lấy đại cục làm trọng. Cũng chỉ có ngươi, dù là kéo lấy bệnh thể, cũng muốn viễn chinh thú nhân, vì chúng ta cần đế quốc, vì toàn bộ nhân tộc khai phát tương lai. Từ khi ngươi tuyên bố muốn viễn chinh thú nhân đế quốc, ta liền nghe quen rồi các loại lời đồn nhảm, có người nói ngươi là lẫn lộn, là làm dáng, cũng có người nói ngươi là tại đấu cơ, là vì tức vị. Những người này, phàm là dám ngay mặt nói, đều bị ta mắng trở về. Bọn hắn nói ngươi làm dáng, thật sự là buồn cười. Cái này nếu là làm dáng, như vậy ta ước gì toàn bộ đế quốc sở hữu quý tộc đều đi làm dáng. Đối mặt loại này muốn đem bản thân thổi trời cao tán dương, Dạ Vân vội vàng khiêm tốn nói, hầu tước đại nhân thật sự là quá khen, ta bất quá là làm một cái quý tộc chuyện nên làm mà thôi. Lại nói, có khen có mắng, cuối cùng cũng coi là chuyện tốt, bọn hắn hiện tại mắng qua, nếu là ta lần này viễn chinh thất bại tan tác mà quay trở về, như vậy bọn hắn cũng không tốt lại mở miệng rồi. Bạn Huynh lắc đầu nói, Dạ Vân bá tước, ngươi không cần bi quan như vậy, ta xem ra, Hùng Ưng quân dung bao la hùng vĩ, những thú nhân kia nhất định sẽ không là ngươi đối thủ. Còn nữa nói, coi như ngươi thật sự không có thể thủ thắng, nhưng chỉ cần đã làm, cũng là nhất đẳng anh hùng à. Cái này thổi phồng đến mức liền có chút quá mức rồi, để Dạ Vân trong lúc nhất thời không biết nên từ cái gì góc độ đi khiêm tốn một lần. Mà lại không chỉ là Dạ Vân cái này một bên, lần này đi theo Dạ Vân dự tiệc một đám sĩ quan, bao quát Ezic, linh bọn người ở tại bên trong, bên người đều vây đầy nơi đó quý tộc, kỵ sĩ, xem bọn hắn kia phát ra từ nội tâm mà cười, hiển nhiên là bị bưng lấy cực kỳ vui vẻ. Cái này liền để Dạ Vân càng phát ra được nhìn không thấu rồi. Bán Huynh loại này khác thường nhiệt tình, đến tột cùng là vì cái gì chứ? Lại uống một lát rượu, Dạ Vân vẫn là không có nhìn ra nửa điểm sơ hở, thế là quyết định chủ động xuất kích. Bạn Huynh hầu tước, nói thật với ngài, lần này tiến đánh thú nhân đế quốc, nhất làm cho đầu ta đau không phải khác, mà là hậu cần. Mặc dù đều là tại cảnh nội đế quốc, nhưng từ nọ hành tỉnh một đường đi tới Mạn Kẹo Lịt, lộ trình chừng mấy ngàn cây số, lại không có kênh đảo có thể đi, dọc đường hao tổn thật sự là quá lớn. Ta nghĩ, có thể hay không xin nhờ hầu tước đại nhân ngài, giúp ta tại Mạn Kẹo Lịt kiếm một nhóm lương thực, ta có thể tiền mặt trả hết. Bạn Huynh nghe liên tục gật đầu, đang muốn mở miệng, con của hắn hùng bỗng nhiên đứng lên, Dạ Vân bá tước, ngươi cần lương ăn không có vấn đề, chúng ta Mạn Kẹo Lịt chính là không bao giờ thiếu lương thực. Nhưng cái này lương thực không thể bạch bạch cho ngươi. Chúng ta Mạn Kẹo Lịt người, thời đại cùng thú nhân là địch, sùng bái nhất cường giả, muốn lấy đi lương thực, ngài trước được chứng minh tư cách của mình. Bạn Huynh biến sắc, trách cứ, nói cái gì đó, tranh thủ thời gian lui ra. Phụ thân đại nhân, ngươi đừng ngăn đón ta. Hùng nhìn về phía Dạ Vân, một đôi mắt mang theo kiên định qua mang, chậm rãi chút bỏ găng tay của mình lắp tại Dạ Vân trước mặt, Dạ Vân bá tước, ta ở đây, hướng ngươi khởi xướng quyết đấu. A. Dạ Vân nghe xong lập tức ho khan, khụ. Một cục đờm đặc nôn tới đất bên trên, Dạ Vân giơ lên tràn đầy nếp nhăn trắng sáng ngón tay, run run rẩy rẩy chỉ hướng bản thân trong núi, "Ta sao?" Hùng mấp máy khỏe môi của mình. Chương 475, quá phận cẩn thận chương 475, quá phận cẩn thận hồ nháo. Bản Huynh cao giọng quát lớn, "Hùng, Dạ Vân đại nhân đường đường bá tước, hiện tại lại muốn dẫn linh quân đội đánh vào thú nhân đế quốc, làm sao có thể cùng ngươi chơi loại này quyết đấu trò chơi?" Vừa nói vừa chuyển hướng Dạ Vân, "Thật có lỗi, Dạ Vân bá tước, là ta bình thường quá phóng túng đứa nhỏ này, mời ngài không cần để ý." Dạ Vân liếc nhìn Bản Huynh, lại nhìn sáng mắt hiện không muốn hành quân lặng lẽ hùng, người trẻ tuổi có bước đồng là chuyện tốt, ta dù sao cũng là pháp sư, gần đây thân thể lại không quá an nhàn. Như vậy đi, bệ hạ. Nghe tới Dạ Vân kêu gọi, bệ hạ tranh thủ thời gian đứng dậy, đại nhân. Dạ Vân nói, vị này chính là bệ ấy ta, nó hành tỉnh quận Tuyết Phong kết nam tước nhi tử, bây giờ vừa lúc ở dưới trướng của ta lịch luyện. Liên để hắn, để thay thế ta làm hùng tước sĩ đối thủ đi. Hùng nghe vậy nhíu mày, nhìn về phía bệ ấy ta, bĩu môi nói, xì. Hắn năm nay 23 tuổi, cái kia bệ tạ xem ra cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm, chắc hẳn đây chính là Dạ Vân bá tước chọn chúng cái này bệ tạ lý do. Nhưng là Dạ Vân bá tước đây cũng quá xem thường mình. Hắn hùng thế nhưng là hầu tước gia tộc xuất thân, từ nhỏ đến lớn dạy hắn người, đều là từ cả tỷ ơ mời tới nổi danh nhất, ưu tú nhất lính đánh thuê, vô địch sư tử vàng cụt một tay săn rồng kiếm thánh vừa hô giết tam hùng những này thanh danh vang dội tồn tại đều là lao sư của hắn. Bây giờ hắn 23 tuổi, liền đã mò tới ba giai biên giới, trở thành toàn bộ mạn kẹo lịch hành tỉnh bên trong có thành tựu nhất thiên tài. Trái lại kia bệ ấy ta, chỉ là một cái nam tước hậu đại, có tư cách gì cùng mình đánh đồng với nhau? Tốt ta, đã Dạ Vân bá tước nói như vậy ta đáp ứng. Hùng hư một tiếng, đối Dạ Vân nói, bất quá ta nếu là thắng hắn, bá tước đại nhân ngài vẫn phải là cùng ta đánh một trận. Bạn Huyền sắc mặt trở nên hơi khó coi, vừa muốn tiếp tục răn dạy, liền nghe Dạ Vân nói, chờ ngươi trước thắng bệ tạ rồi nói sau. Luận võ luận bàn, lúc đầu cũng là đế quốc quý tộc tiệc rượu trung cực vì thường gặp một hoàn, bởi vậy thật không có thay đổi sân bãi. Giữa đại sảnh bị để trống, Hùng cùng bệ tạ riêng phần mình mặc được rồi giáp trụ, vũ khí, đứng ở sân bãi trung ương. Bệ tạ đánh giá vị này hầu tước nhà nhi tử, một gương mặt đến còn tính là tuấn lãng, môi hồng răng trắng, mắt trái dưới có một khối nhỏ cánh hoa tựa như bớt, để cả trương gương mặt hiện ra mấy phần mỹ khí. Ngươi gọi bệ tạ đúng không? Hùng ngẩng cao lên cái cằm, dám đứng trước mặt ta, ta hẳn là tán dương ngươi đối Dạ Vân bá tước trung tâm, nhưng ngươi sinh mệnh hẳn là giữ lại tại thú nhân đế quốc cảnh nội phát sáng phát nhiệt, mà không phải chết ở dưới kiếm của ta. Hiện tại nhận thua đầu hàng, còn kịp. Lúc đầu nhìn Hùng thế đứng nông động, bệ tạ còn không có quá coi hắn là chuyện, có thể nghe hắn vừa nói như thế, lập tức cảnh giác lên. Cũng là, nơi này dù sao cũng là mãn kéo lìn hành tinh, đế quốc cùng thú nhân biên cảnh vị trí, lớn nhỏ ma sát chưa hề đoạn tuyệt, loại hoàn cảnh này trưởng thành người trẻ tuổi, không thể khinh thường. Cái này khiến bệ tạ nhớ lại từng tại nọ hành tinh rực rỡ hào quang hạ cô gì, cái kia đồng dạng tại thú nhân biên cảnh trưởng thành ra hỏa, đem hết toàn lực công tới chính là. Bệ tạ chậm rãi rút ra trường kiếm, làm bá tước đại nhân binh sĩ, đầu hàng cái này tử, cũng không tại trong từ điển của ta. Tốt, dạng này người mới xứng làm Dạ Vân bá tước thủ hạ. Hùng đồng dạng rút ra trường kiếm, hai tay nắm ở chuôi kiếm, treo ở thân thể góc phải, làm ra một bộ tiêu chuẩn thượng vị kiếm thế, sau đó bành trướng đấu khí tại thể nội bắn ra ra, cả người giống như một đầu như châu điên phóng tới bệ tạ. Bệ tạ cau mày, hắn đã đoán được Hùng nhất định tuyệt không phải người thường, nhưng một chiêu này vẫn là ngoài hắn đoán trước. Hùng biểu hiện được, thật giống như cái chưa hề đi lên chiến trường người mới, đầy người đều là sơ hở. Cái này ngược lại làm cho bệ tạ trong lúc nhất thời không biết nên từ nơi nào hạ thủ, bởi vì hắn thấy, nếu như mình làm ra những sơ hở này, như vậy thì cũng sẽ là cả bẫy. Nhất là, Hùng đến lúc này còn ẩn giấu đi đấu khí của mình thuộc tính, thì càng để bệ tạ không dám mạo hiểm tiến vào. Mắt thấy toàn thân bao vây lấy đấu khí tia sáng hùng sắp vọt tới trước mặt, bệ tạ hai chân một áp chế tránh ra trước đây sông một kích. Thân thủ tốt. Hùng một tiếng tán dương, xoay một nửa thân thể, trở lại một kiếm chém về phía bệ tạ thắt lưng. Bệ tạ đành phải lui nữa. Hùng triệt để xoay người lại, khởi xướng cực kỳ điên cuồng tấn công mạnh. Trong lúc nhất thời, bệ tạ lại bị triệt để áp chế xuống tới. Mồ hôi lạnh từ bệ tạ cái trán nhỏ xuống. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy hùng loại địch nhân này, trên thân mãnh liệt mà ra đấu khí cấu thành áo giáp, phản phất trong cơ thể hắn có vô cùng vô tận đấu khí bình thường, thế công đều lăng lệ phi thường, mà lại bảo lưu lấy chí ít 3-4 nơi sơ hở. Cái này nhất định là cố ý trở lại đến sơ hở, chính bệ tạ đều có thể thôi diễn ra, nếu là thuận cái này sơ hở phản công, nhất định sẽ lọt vào hung hãn vô cùng phản kích. Một lần công kích ngược lại cũng thôi, nhiều lần công kích đều là như thế, đây không phải không trải qua thực chiến liền có thể luyện thành kỹ thuật. Hầu tước gia tộc, quả nhiên nội tình thâm hậu. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ thua. Nhưng là đã làm Dạ Vân đại nhân thuộc hạ, coi như thua, cũng không thể một kiếm công ra. Thế là đối mặt Hùng một cái hai tay giữ bên người, lưỡi kiếm thẳng đến cổ họng của mình sừng châu đột thứ, bệ tạ hai chân dẫm ổn mặt đất, lực lượng thuận hai chân truyền lại đến vòng eo, lại từ vòng eo truyền lại đến bả vai, trường kiếm trong tay từ trái phía bên phải chụp về phía Hùng trường kiếm trong tay xuống kiếm. Bệ tạ đã làm tốt chuẩn bị, một kiếm này xuống dưới về sau, Hùng tốt nhất ứng đối, chính là đối với mình thế công mặc kệ không hỏi, thẳng đến cổ họng, mà cái này, chính là song phương hợp lực khí, đánh nhau chết sống khí thời điểm. Đấu khí ngưng tụ hoàn tất, bệ tạ liền đợi đến cùng Hùng liều mạng một cái, phân ra thắng bại. Nhưng mà ngay tại bệ tạ trường kiếm đụng chạm lấy Hùng sông kiếm nháy mắt, bột một tiếng giòn vang, Hùng trường kiếm rời tay, trên không trung chuyển qua mấy vòng sắt một tiếng đinh tiến vào mặt đất. Mà bệ tạ trong tay kiếm đã đặt tại Hùng cổ họng. Bên cạnh quan trọng tài cao giọng nói, bệ tạ thắng. Bệ tạ ngây ngẩn cả người. Cái này, Hùng, như thế đấu sao? Làm nửa ngày, hắn không phải cố ý lộ ra nhiều như vậy sơ hở, mà là vốn là đầy sơ hở, căn bản liền sẽ không chiến đấu à? Hoàng bét. Bệ tạ âm thầm nuốt nước miếng một cái. Sớm biết Hùng đồ ăn thành như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không lựa chọn loại này phương thức chiến đấu à? Đừng nhìn trước đó bệ tạ trong lòng hoạt động nhiều như vậy, nhưng trên thực tế tại ngoại giới xem ra, chính là song phương vừa mới giao chiến không đến 10 giây, Hùng liền để bệ tạ cho dây. Tại bản đỉnh sân nhà, như thế không cho hắn nhi tử mặt mũi, bản thân đây chính là gây ra đại họa à? Thu kiếm về eo, bệ tạ chuyển hướng Dạ Vân, đại nhân, ta. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Khoe thành tích đi, kia là tại đánh bản đỉnh mặt, khiêm tốn đi, đó cũng là đồng dạng. Ta thua. Hùng không thể tin nhìn mình hai tay, ngữ khí run rẩy, ta, vậy mà thua. Nói hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhanh chân hướng Dạ Vân phóng đi. Đây là thẹn quá hóa giận muốn tập kích bá tước đại nhân. Bệ Tạ giật mình, tranh thủ thời gian liền muốn ngăn cản, nhưng mà trường kiếm còn không có ra khỏi vỏ, liền nghe bịch một tiếng, hùng thẳng tắp quỳ gối Dạ Vân trước mặt, Dạ Vân bá tước. Hôm nay ta mới biết được, bản thân trước đây đến cỡ nào cuồng vọng. Mời ngài cho phép ta gia nhập Hùng Ngưỡng Quân, đi theo ngài tiến đánh thú nhân đế quốc. Dạ Vân không có hiểu rõ tiểu tử này náo mạch kín. Lúc trước nhảy chân muốn khiêu chiến ta, hiện tại giòn tan bại bởi bệ Tạ, tại sao lại trở nên như thế kính cẩn nghe theo rồi? Quay đầu nghi hoặc mà nhìn về phía bản Đỉnh, hy vọng bản Đỉnh có thể qua loa ngăn cản một lần. Không nghĩ tới bản Đỉnh lại nhọn miệng cười, Dạ Vân bá tước, ngươi liền đáp ứng hắn đi. Nhìn một chút Hùng, lại nhìn một chút bản Đỉnh, Dạ Vân có chút không rõ ràng cho lắm, hầu tước đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Chương 476, huynh đệ, chỉ đi. Chương 476, huynh đệ, chỉ đi. Chính trị sinh thái, thường thường lại nhận địa chính trị nhân tố ảnh hưởng. Mạn Đéo Liên hành tỉnh làm đế quốc trọng yếu sản xuất lương thực địa, bất kể là kinh tế, nhân khẩu, đều ở đây đế quốc đều đứng hàng trước Mao, giàu có phi thường. Còn mặt kia, làm cùng thú nhân đế quốc trực tiếp sát nhau giao giới hành tỉnh, Mạn Đéo Liên cũng là đối kháng thú nhân đế quốc tiền tuyến. Mỗi khi thú nhân đế quốc gặp phải cái gì thiên tai nhân họa, liền chắc chắn sẽ có số lớn thú nhân vượt biên, tiến đánh Mạn Đéo Liên, giết chết có thể thấy sở hữu vật sống, mang đi bọn hắn có thể mang đi sở hữu đồ vật. Cái này lịch sử đã có trọn vẹn hơn 1000 năm. Ngàn năm nợ máu tích lũy, để Mạn Đéo Liên hành tỉnh, từ nông nô đến bình dân, từ bình dân đến quý tộc, đều đúng thú nhân tràn đầy khắc cốt căm hận. Mà Dạ Vân là mấy trăm năm qua một cái duy nhất chủ động muốn tiến đánh thú nhân tỉnh đế quốc nội lục quý tộc. Bởi vậy, Dạ Vân đến mới đưa tới bản địa các cư dân nhiệt liệt hoan nghênh. Chúng ta Mạn Đéo Liên người, sùng bái nhất cường giả, ai có thể trên chiến trường thu hoạch công vân, đó chính là chân chính anh hùng. Bạn Đỉnh nói, mà dõi mắt toàn bộ đế quốc, trừ Dạ Vân bá tước người, ai còn có thể xứng với anh hùng xưng hô thế này đâu? Cho nên, ta cũng là thực tình khâm phục ngươi. Dạ Vân chậm rãi gật đầu. Quá khứ những năm này, hắn từ một cái nam tước trưởng thành là bá tước, trên đường đi có thể nói là lục đục với nhau không ngừng, gặp phải quý tộc hoặc là tính toán hắn, hoặc là bị hắn tính toán. Cũng chính là đã từng dôn tử tức là một trường hợp đặc biệt. Cho nên đối mặt bản Đỉnh nhiệt tình hoan nghênh, Dạ Vân mới có thể bản năng có chỗ cảnh giác. Chỉ là hắn quên rồi, người luôn luôn thiên kỳ bách dạng, có loại kia vì tranh quyền đoạt lợi dùng bất cứ thủ đoạn nào quý tộc, liền cũng sẽ có bản Đỉnh như vậy chân thực nhiệt tình quý tộc. Trong lúc nhất thời, Dạ Vân trên mặt có bắn tia đốt. May mắn còn không có gì tính thực chất hành động, nếu không phòng bị quá mức, hắn liền muốn uổng làm tiểu nhân rồi. Chân thành chính là tốt nhất tất sát kỹ a, bất quá nói đến, sùng bái nhất ngươi không phải ta, mà là hắn. Bản Đỉnh một chỉ Hùng, sớm tại truyền ra ngươi muốn tiến đánh thú nhân đế quốc tin tức lúc, tiểu tử này đã muốn gia nhập ngài đội ngũ, lại sợ ngài không thu. Cho nên, hôm nay ta vậy động một chút tư tâm. Bản Đỉnh gãi gãi cái cằm, có chút xấu hổ, chuẩn bị trận này đến hội, chính là muốn để ngươi đáp ứng hắn. Như thế không có vấn đề gì. Dạ Vân nhìn Hùng liếc mắt, có chút chần chờ. Có thể dựa vào ta biết, ngươi chỉ như vậy một cái hài tử à? Chiến tranh hung hiểm, ta cũng biết. Bản Đỉnh cười khổ một tiếng, nhưng ai để cho ta già mới có con, từ nhỏ đem đứa nhỏ này làm hư, hắn chuyện muốn làm, chính là cự long vậy kéo không trở lại. Ta muốn là ngăn hắn, nói không chừng lúc nào hắn liền lặng lẽ đi theo ngài đội ngũ đi rồi, đến lúc đó phiền phải hơn. Dạ Vân nhẹ gật đầu, nói đến đây phần bên trên, ta không đáp ứng cũng quá bất cận nhân tình. Hùng kinh hỉ ngẩng đầu, bá tước đại nhân, nói như vậy, ta có thể gia nhập Hùng Ngưỡng Quân rồi. Đúng vậy a, dọn dẹp một chút, ngày mai sẽ đi quân doanh đưa tin đi. Dạ Vân nói. Hùng từ dưới đất hưng phấn nhảy dựng lên, bá tước đại nhân, ta nhất định sẽ không để cho ngài hối hận quyết định của ngày hôm nay. Không có đứng đắn bộ dáng. Bản Đỉnh cười mắng một câu, lại đối Dạ Vân nói, ngươi vừa vặn lưu thêm một trận, nếu là chinh phạt thú nhân đế quốc, ta chỗ này còn có chút đặc biệt nhằm vào vũ khí của bọn hắn, vừa vặn cung cấp cho ngươi. Dạ Vân nói, vậy liền làm phiền ngươi phí tâm. Tiệc rượu tiếp tục, trận này chủ và khách đều vui vẻ. Sau đó một đoạn thời gian, Hùng Ngưng Quân liền tại Đỏ Diêm thành bên ngoài tiếp tục đóng quân, tiếp nhận đến từ bản Đỉnh hầu tước các loại vật tư, vũ khí, đồng thời nếm thử thao luyện, quen thuộc, tránh khỏi đến chiến trường bên trên còn không biết làm sao dùng. Đều biết tiếp xuống liền muốn tiến vào thú nhân đế quốc, Hùng Ngưng Quân trên dưới tràn đầy đối với chiến tranh mong đợi cùng mạnh mẽ tinh thần phấn chấn, đạt được nghỉ ngơi sĩ quan, các binh sĩ cũng ở đây tiến hành sau cùng phong túng. Dù sao tiến vào thú nhân đế quốc, lần sau còn có thể nhìn thấy đồng tộc, cũng không biết là lúc nào rồi. Nhưng hở vì tâm tình lại tương đương khó chịu. Làm lao bằng hữu, tổ hiếu chiến bạn, vị này mặt mũi tràn đầy kim thép giống như dâu quai nón người trẻ tuổi đã từng tham gia ở võ chiến tranh cùng chinh phạt vùng núi lĩnh hoạt động, vậy bởi vậy trở thành Hùng Ngưng Quân thứ 6 quân đoàn 10 tên đại đội chỉ huy một trong. Ai, ngươi làm sao một người ở nơi này uống rượu giải sầu a? Ngươi luôn sáng tí nạt nhảy tới hở vì đối diện ngồi xuống, lập tức sẽ tiến vào thú nhân đế quốc cảnh nội, ngươi sợ hãi? Sợ? Ta đích xác là sợ. Hở vì đem chén rượu đôn trên bàn, khó chịu nói, ta là sợ ta không vớt được đủ nhiều chiến công. Cũng không biết ba tước đại nhân là thế nào nghĩ, hùng loại kia ăn chơi thiếu gia, chiêu tiến thân binh đại đội nuôi đi thôi, hoặc là cho hắn cái văn trước, để hắn cho hồ hạ trợ thủ. Hết lần này tới lần khác cứ điểm đến dưới tay ta đến. Tí Nạt quay đầu kêu một bình rượu, dùng răng đem nắp bình cắn mở, cười nói, ngươi đây thì không được. Vào tay bọn a. Tiểu tử kia ra miệng thì mềm, xem ra cùng nương môn đồng dạng, chỉ cần hung hăng thao luyện mấy ngày, còn không phải kêu cha gọi mẹ cầu rời đi. Ngươi nghĩ ta chưa thử qua a? Hờ vì trận nhìn Tí Nạt liếc mắt, đến bây giờ, 6 ngày, ta là hung hăng thao luyện tiểu tử này 6 ngày, huấn luyện lượng so thứ nhất quân đoàn những lao binh kia còn nhiều, đều đạt đến trinh sát tiêu chuẩn. Lúc đầu ta đều chuẩn bị xong, liều mạng bá tước đại nhân một bữa gian dạy, cũng phải cho hắn đuổi đi ra. Kết quả tiểu tử kia thật đúng là tiếp tục chống đỡ rồi. Tí nạt có chút ngoài ý muốn, nha, vậy còn tính có chút bản sự a. Nói, con mắt tùng ngủ cục chuyển, phủ phục xuống tới, thấp giọng nói, ngươi dùng thông thường thủ đoạn đuổi không đi hắn, có thể dùng biện pháp khác à, muốn hay không minh đệ nói với ngươi nói. U ám địa vực thủ đoạn, cam đoan các ngươi trên mặt đất người chưa thấy qua. Hờ vì nghe xong, hơi có chút tâm động, nhưng ngay lúc đó lại lắc đầu. Được rồi, ai không phải lại lần nữa binh ra tới, hắn không chịu nổi bản thân biến, kia không trách ta, nhưng nếu là dùng những cái kia việc ngầm thủ đoạn, liền thật thành rồi ta không đúng. Ta không phải là cái gì người tốt, nhưng cho mình người thả tên bắn lén chuyện này, ta là thật không làm được. Tí nạt nghe xong, thật cũng không lại kiên trì, lại rượu vào miệng, vậy hôm nay đâu, ngươi sẽ không vấn hắn. Làm sao có thể, mới vừa buổi sáng ta liền để hắn đứng tại trong doanh trại, không có mệnh lệnh của ta không được rời đi. Hờ bị cười hắc hắc, hôm nay thế nhưng là mặt trời lớn trời, một điểm gió cũng không có, hắn khẳng định kiên trì không xuống. Hoàng vẫn là ngươi hoàng a. Tí nạt chỉ vào hờ bị nói, vậy hôm nay, hai người chúng ta huynh đệ thật tốt uống một bữa, cầu chúc ngươi thoát khỏi cái kia vương hữu. Được a, mở uống. Hờ bị cùng tí nạt cũng là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, một trận này rượu, từ buổi sáng một mực uống đến trạm vào tối, hai người mới rộng mở cổ áo, ôm áo khoác, song song hướng quân doanh đi đến. Nấc. Tí nạt ở rượu, hờ bị, ở dưới tay ngươi binh không nghe lời à, làm sao còn có tại trên bãi tập phơi quần áo. Phơi quần áo? Ai, ai dám? Ta đánh gãy chân hắn. Hờ bị vung bàn tay lên, nhìn về phía thao trường trung ương. Dưới trời chiều, thật là có một cái lờ mờ bóng người đứng ở đó. Thật là có người dám làm như vậy a. Mang theo một bụng tức giận đi ra phía trước. Khi thấy rõ bóng người kia bộ dáng lúc, Hờ Vị trong lòng lập tức giật mình. Là Hùng, mặc một bộ huấn luyện dùng giáp da, thẳng tắp đứng ở nơi đó, gót chân khép lại, mũi chân hướng ra ngoài, hai tay dán chặt lấy bắp đùi. Một tấm lúc đầu trắng non mặt bị phơi đỏ bừng, hiển nhiên là bị bỏng nắng, nguyên bản đôi môi đỏ thắm trắng xóa hoàn toàn ra chết, còn có không ít màu trắng muối nước đọng ở lại áo vải nuốt vào. Tiểu tử này, thật sự ở nơi này đứng một ngày. Hờ Vị lung lay đầu, không giống như là làm giả. Đi nạt nói, Hờ Vị, ta xem đây cũng là mầm mống tốt ta. Hờ Vị nhẹ gật đầu, đi đến Hùng trước người, được rồi. Hôm nay liền đến cái này, có thể nghỉ ngơi. Nói bàn tay liền vỗ vào Hùng trên bờ vai. Hùng thuận thế liền hướng sau ngã. Ngất đi. Hờ Vị nháy mắt tỉnh rượu hơn phân nửa. Thao luyện Hùng làm một chuyện, thật muốn làm ra cái gì tật xấu đến có thể cũng không hảo giao thay mặt. Phu một tay. Hờ Vị kêu gọi Tina, đem người mang lên bên cạnh lều bên trong, cầm lấy ấm nước cậy mở Hùng miệng liền hướng bên trong rót. Có thể nước chính là không ngừng chảy ra ngoài, nửa điểm còn không thể nào vào được. Đừng phí khí lực kia, tiểu tử này là ngất đi rồi. Tina khoanh tay nói, ngươi phải để hắn trước khôi phục ý thức, đại nhân không phải dạy qua sao? gọi hô hấp nhân tạo. Đặt ở bình thường, Hờ Vị là tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng ai để hắn thật sự là uống nhiều rượu, lại lo lắng Hùng thật đã xảy ra chuyện gì sao? Đầu góc một mơ hồ, đè xuống trong lòng mâu thuẫn, nặn ra Hùng miệng, túi đầu liền sẽ tới. Mắt thấy hai đôi bờ môi liền muốn đụng vào nhau. Ừm. A. Hùng đột nhiên mở mắt, khàn giọng hô, nước. Hờ Vị lò xo một dạng ưỡn thẳng lưng. Đi nạt nhàm chán chậm chậm lưỡi, không có thú vui nhìn. Hùng ngực ngực liên tiếp uống cạn sạch bốn cốc nước lớn, lúc này mới lau miệng môi, xem như lại còn sống tới. Hô. Hờ Vị đại nhân, ta hợp cách sao? Hợp cách, quá hợp cách. Hờ Vị gật đầu nói, lại có chút lo lắng Hùng trạng thái, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Choáng đầu không choáng? Trước đó rất choáng, hiện tại không có việc gì như rồi. Hùng nói, đúng rồi, phải gọi cái luyện kim thuật sư tới. Hờ Vị khẽ giật mình, gọi luyện kim thuật sư làm gì? Ngươi còn có không thoải mái? Ta không sao. Hùng lông mày bật lấy, chính là trước đó ta hoảng hoảng hốt hốt nghe được một cỗ mùi thối, thật sự là không chịu nổi mới tỉnh lại. Ta một thất rất thích chiến mã trên mông dài mũ lợn loét phá chính là kia vị. Nhất định là chúng ta đại đội bên trong có người cái mông nát rồi. Đang đang đập đạp. Trên bàn ấm nước đống nhiên nhảy dựng lên. Đi nạt che lấy miệng của mình, hai vai không ngừng run rẩy, thân thể không ngừng run run, để cả cái bàn đều ở đây run, hai mắt còn hướng Hở Vị trên thân phiêu. Hùng thuận hắn ánh mắt nhìn về phía Hở Vị, đại nhân, ngươi, không phải ta. Hở Vị đứng lên, ho khan một tiếng, nhất định là ngươi hôn mê lúc thấy ác mộng, về trong lều của ngươi nghỉ ngơi đi. Hùng không rõ ràng cho lắm, nhưng là thật sự là mệt mỏi, nghe vậy là xong lễ cáo tử. Đi nạt thật sự không nhịn được, hắn chỉ vào Hở Vị miệng, huynh đệ, chỉ đi. Sau đó hai vai co lại rồi rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm, nát cái mông. Phúc! Có thúi như vậy sao? Hờ Vị trừng tí nạt phía sau lưng liếc mắt, thư nắm tay trưởng, hà ra từng hơi tại lòng bàn tay, dùng sức vừa nghe, huyết, vào lúc ban đêm, Hờ Vị ngủ không ngon giấc. Bất quá ngày thứ hai bắt đầu, hắn liền không có lại đối hùng khác nhau đối đãi, chân chính bắt đầu rồi đối hùng huấn luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ngày 19 tháng 9, Hùng ứng quân nổ trại xuất phát, tiến vào dãy núi thần tích. Thú nhân đế quốc, gần ngay trước mắt. Chương 477, bốn tộc mưu đồ bí mật. Chương 477, bốn tộc mưu đồ bí mật. Thú nhân đế quốc một bên, lân cận lấy mạn kẹo lịch hành tỉnh một phương thổ địa, tên là huyết hống hành tỉnh. Bởi vì này mảnh thổ địa chủ đạo người là người hổ bên trong vương giả huyết hống thị tộc. Ngay tại huyết hống thị tộc lãnh địa hạch tâm ban lan thành bên trong, đứng lặng lấy một tòa thành lũy. Cùng nhân tộc thành lũy truy cầu cao ngất lăng lệ khác biệt, tòa pháo đài này mặc dù vậy cao, nhưng là bình đẳng cao, tạo hình vậy cực kỳ ngay ngắn, làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt mà trang trọng ấn tượng. Vách tường do khối lớn huyết sắc gạch đá lát thành, xen lẫn màu đen đường vân, từ xa nhìn lại phảng phất mãnh hổ trên người lộng lây gấm ra. Giờ phút này, ngay tại huyết hống bảo bên trong, một trận hội nghị ngay tại cử hành. Trong đại sảnh trên vách tường, treo trên trăm khỏa bị thuộc ra thành tiêu bản ma thú đầu lâu, bảo thạch chế thành con mắt băng lánh lạnh mà nhìn chằm chằm vào mỗi một cái khách tới. Hỏa diễm đang lặng lặng tiêu đốt. Trên bàn là một tấm huyết hống hành tinh địa đồ, bên cạnh bàn bày biện bốn cái ghế, mỗi thanh trên ghế đều ngồi một vị huyết hống hành tinh nội địa vị cao thượng tồn tại. Người cầm đầu là một tên người hổ, đầu hổ thân người, đỉnh đầu vương chữ tươi sống mà bá khí, toàn thân bao trùm màu máu da lông bên trên mang theo màu đen vằn, trên cổ lông bầm lại là một mảnh trắng bạc, thô to như là roi thép cái đuôi cuốn ở bên hông. Người này chính là huyết hống thị tộc tộc trưởng, bây giờ huyết hống hành tinh tổng đốc, vầng bạc huyết hống. Ở bên tay trái hắn, ngồi một tên dã chư nhân, da thô thịt đen, béo tốt đến cơ hồ không nhìn thấy cổ, tròn đầu hai to, hai viên răng nanh thử ra ngoài môi, bên phải răng nanh từ đó đứt gãy, trên lưng sinh trưởng kim thép giống như lông bầm đâm thủng y phục. Lưng thép thị tộc dã chư nhân tộc trưởng, gãy răng lưng thép. Mà ở bên tay phải của bầm bạc, ngồi một vị mỹ nhân tuyệt thế. Thu hẹp trên mặt trái xoan hai mắt lớn mà có thần, mắt vừa đeo lấy một tầng màu tím nhạt lông tơ, khiến cho càng lộ vẻ diễm lệ, bao khỏa tại mềm mại váy tơ bên dưới thân thể linh lung tinh tế, hai chân trụm lại tư thế ngồi kiểu mỹ mê người. Nhưng nàng trên trán lại sinh trưởng hai chi như là sừng thú giống như màu tím lông chim, hai chân dài lấy bút chim, hai tay móng nhọn về sau, là gấp xếp lên dày rộng cánh chim. Ưng nhân nhất tộc, lông xám thị tộc tộc trưởng, ý nhị lông xám. Trừ cái đó ra, còn có một người ngồi ở trong chỗ ngồi, ánh mắt khắp nơi loạn viêu, thỉnh thoảng tham lam rơi trên người y nhị, nhưng lại không dám dừng lại quá lâu. Không có cách, so sánh kia hùng tráng người hổ, giống như cột điện dã chư nhân, còn có kia móng nhọn bén nhọn có thể xuyên thủng đầu người xương ưng nhân, hắn thật sự là quá yếu. Chíp lịch gạ. Gỗ lìn nhất tộc thai xoăn thị tộc tộc trưởng, mặc dù dưới trướng đồng tộc số lượng nhiều nhất, nhưng quyền nói chuyện có thể nói là đang ngồi trong mấy người yếu nhất một cái. Mà lại chính hắn cũng không giống một ít đồng tộc dạng kia cường tráng, không có kế thừa cái gì mà thú gen, bởi vậy dài đến chính là một cái thuần túy da xanh, gầy quòm, lỗ tai dài, đầu to. Muốn nói có cái gì đặc điểm, đó chính là đầu so sánh nhọn đi. Theo tin tức mới nhất, Dạ Vân đã bước chân vào dãy núi thần tích. Bờm bạc hé miệng, lộ ra tràn đầy gai ngược đầu lưỡi, các ngươi có ý kiến gì? Gãy răng chỉ vào địa đồ nói, thần tích sơn cốc xuất khẩu cứ như vậy mấy cái, có lông xám thị tộc không trung tình báo, có thể đủ rõ ràng biết rõ đối phương tuyến đường hành quân. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp ngăn chặn xuất khẩu, đem Dạ Vân giết trở về. Bờm bạc lại tại lúc này lắc đầu, làm như vậy không có ý nghĩa, Dạ Vân nếu là thế công bất lợi, đại khái có thể quay lại màn đéo ly, chỉnh đốn về sau lại đến. Hắn có tên đế quốc quốc vương mệnh lệnh, không đạt mục đích sẽ không bỏ qua. Chẳng lẽ thẳng đến hắn trước khi chết, chúng ta đều muốn lần lượt ứng đối hắn tiến công sao? Người thân đứng ý nhỉ bén nhọn ngón tay xẹt qua cái cằm, bờm bạc tộc trưởng có ý tứ là thả hắn tiến đến, lại đi quyết chiến. Có thể chúng ta huyết hống hành tinh, địa hình thế nhưng là bằng phẳng cực kỳ, nếu là bỏ mặc Dạ Vân tiến đến tạ xung hữu đột, tổn thất kia có thể liền khó mà đã không chế. Bờm bạc đang muốn mở miệng, bên cạnh chịp lỉnh gạ cố lấy can đảm chen lời nói, cái kia, mấy vị đại nhân, các ngươi có phải hay không quá coi trọng Dạ Vân rồi? Gãy răng kinh thường liếc chịp lỉnh gạ liếc mắt, như vậy, ngươi đi đối phó Dạ Vân? A cái này, chịp lỉnh gạ chê cười, cũng không phải không được, bất quá, được rồi. Gãy răng là ở nói đùa với ngươi đâu. Vân bạc nói, Dạ Vân bản thân, đích xác không tính là gì, nhưng này là mấy trăm năm qua, đây lần thứ nhất có người xuất lĩnh như thế đại quy mô quân đội, công khai tiến công chúng ta thú nhân đế quốc. Đây không phải một rất tốt tín hiệu. Một khi phản ứng của chúng ta không đủ mạnh cứng rắn, rất có thể sẽ để nhân tộc động chút không nên động đầu óc, khi đó không chỉ là chúng ta, đế quốc cũng sẽ lâm vào phiền phức. Chịp lỉnh gạ nói lầm bầm, chỉ là nhân tộc mà thôi. Chỉ là nhân tộc. Vân bạc vặn chịp lỉnh gạ liếc mắt, nhân tộc nếu là chỉ là, chúng ta thú nhân nhất tộc lại tính là cái gì? Không nói đến lương thép thị tộc vì sao lại ở đây, chúng ta huyết hống thị tộc mang theo cái này thân thật dày da lông, chẳng lẽ rất thích hợp ở nơi này nóng bức Nam Quốc sinh tồn sao? Lông xám thị tộc lại là thiên nhiên thích ở tại phơi gió phơi nắng trong núi sao? Đều là bởi vì chúng ta trong chiến tranh thua, cho nên mới không thể không từ giàu có nhất đại lục trung ương rời khỏi, co đầu rút cổ ở đây. Cho nên cuộc chiến tranh này tuyệt đối không được khinh thị nhân tộc, càng không thể khinh thị Dạ Vân. Chíp lỉnh gạ rụt cổ một cái, mặc dù không quá đồng ý bẩm bạc lời nói, nhưng là đã không còn tiếp tục phản bác lá gan. Ta rõ ràng ý của ngươi. Gãy răng sờ sờ trên gáy lông bẩm, ngươi là muốn thông qua một lần quyết chiến, toàn diệt Dạ Vân bộ đội, dùng cái này đến chấn nhiếp tiền đế quốc, để bọn hắn không dám quy mô xâm lấn. Thế nhưng là, Dạ Vân chưa chắc sẽ giống ngươi dự đoán như thế, cùng chúng ta tiến hành quyết chiến. Không, hắn sẽ. Bờm bạc lắc đầu, lông bẩm cũng theo đó lay động. Kể từ khi biết Dạ Vân muốn tiến đánh thú nhân đế quốc, bờm bạc liền bắt đầu thu thập có quan hệ Dạ Vân hết thảy tình báo, nhất là ẩy võ chiến tranh bộ phận. Nhìn chung Dạ Vân tại ẩy võ 7 lần chiến dịch, từ tường cao than thở chiến dịch, bộ lẹn chiến dịch, thiết hoa chiến dịch, lại đến lần thứ 2 bộ lẹn chiến dịch. Đông tuyển cốc chiến dịch, Lam bảo chiến dịch, trừ đặc thù đuổi gai lĩnh chiến dịch bên ngoài, từ khi Dạ Vân đánh hạ tường cao than thở tiến vào ẩy vỏ về sau, mỗi một lần đánh đều là đại binh đoàn quyết chiến, chưa bao giờ dùng qua cái khác chiến thuật. Một người cái gì đồ vật đều có thể đổi, duy chỉ có tính cách khó sửa đổi nhất. Dạ Vân vốn là thích quyết chiến, bây giờ hắn tuổi già thể suy, thời gian cấp bách, lần này hắn đồng dạng cũng sẽ tìm kiếm quyết chiến. Nói, vầng bạc thu to, khỏa đầy da lông trên ngón trỏ bắn ra một đoạn bén nhọn móng tay, đông một tiếng đính tại trên bản đồ, đúng lúc là huyết hống bảo vị trí. Huyết hống bảo là cả huyết hống hành tinh hạch tâm, chỉ cần cầm xuống nơi này, Dạ Vân liền có thể có một cái ổn định chỗ đứng, hậu cần cũng có thể từ mạn kéo lịch liên tục không ngừng địa vận trở về. Cho nên chỉ cần chúng ta buông ra môn hộ, Dạ Vân nhất định sẽ lựa chọn đến đây quyết chiến, mà chúng ta liền có thể ở chỗ này giải quyết dứt khoát, đem Dạ Vân cùng quân đội của hắn triệt để vỡ nát. Vì thế, ta cần chư vị hết sức ủng hộ. Nói, hắn nhìn về phía gai răng, khi lấy được khẳng định ánh mắt về sau, lại đem ánh mắt rơi vào ỉ nhỉ trên thân. Vị này mỹ lệ ưng nhân khanh khách một tiếng, rõ ràng, chúng ta lông xám thị tộc sẽ dốc toàn lực trợ giúp bẩm bạc tộc trưởng, truyền lại tình báo, ra lệnh sự, đều do chúng ta tới làm. Hừ, vậy liền xin nhờ rồi. Bẩm bạc thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm địa đồ, lần này sau khi trở về, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Huyết Hống Bảo Kiên thành có hạ, chờ Dạ Vân ở đây bị trộn lẫn ở, chính là chư vị phát lực thời điểm rồi. Chương 478, cá nhập biển cả. Chương 478, cá nhập biển cả. Trong nháy mắt, thời gian đi tới ngày mùng ngày 3 tháng 10. Bẩm bạc tâm tư lại càng phát ra khó có thể bình an. Quá khứ mười mấy ngày bên trong, hắn để trên lãnh địa các tộc nhân bắt đầu co vào, từ bỏ rơi cỡ nhỏ điểm định cư, vườn không nhà trống, chỉ chờ Dạ Vân đến đây cùng hắn quyết chiến. Thế nhưng là không như mong muốn, Dạ Vân cũng không có như hắn nghĩ như vậy một đường đến đây. Hắn tại trên đường đi vậy ra trinh sát từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Hùng Ưng Quân bóng người. Ngược lại là ý nghĩ bên kia, một mực phái người truyền lại tin tức, nói Dạ Vân rời đi dãy núi thần tích về sau, Hùng Ưng Quân bắt đầu dọc theo dãy núi thần tích một đường hướng tây di động, không có chút nào xâm nhập ý tứ. Cái này khiến Bẩm Bạc có chút nôn nóng, nhưng hắn vẫn kiên trì lấy bản thân trước đây phán đoán, cho rằng Dạ Vân cử động lần này bất quá là che giấu hai mắt người, muốn để cho hắn yên tâm lòng cảnh giác thôi. Có thể theo tin tức một chút xíu tỉ mỉ xác thực, để hắn bắt đầu đối với mình phán đoán sinh ra dao động. Thủ lĩnh, lại có tin tức truyền đến. Vương Bạc thân vệ xương chảo cầm một phong thư đưa đến trước mặt hắn. Vương Bạc tiếp nhận, mở ra, lông mày chăm chú nhăn lại, đáng chết. Phía trên viết, Dạ Vân tiên phong đã qua sông tuần, tiếp qua 5-6 ngày, liền muốn tiến vào lương thép thị tộc lãnh địa. Gia hỏa này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Vương Bạc làm Huyết Hống thị tộc tộc trưởng, địa vị lại cũng không tính 10 phần vững chắc. Tại quá khứ, Huyết Hống thị tộc từng trường kỳ ở vào phân liệt trạng thái, làm theo ý mình, là hắn thượng vị về sau, hao tốn hơn 20 năm, dùng các loại thủ đoạn đem thị tộc chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Tộc đàn sở dĩ sẽ phân liệt, vốn là bởi vì lẫn nhau ở giữa có khó mà hóa giải thủ đoán, phân liệt về sau đối lập lẫn nhau trạng thái, càng làm cho cừu hận tiến một bước làm sâu sắc. Đây không phải thông qua cường ngạnh thủ đoạn có thể trừ khử. Bẩm Bạc còn sống còn tốt, nếu là hắn chết rồi, tộc đàn liền sẽ lại lần nữa lâm vào phân liệt trạng thái. Cho nên Bẩm Bạc cần một trận chiến tranh, lấy kể vai chiến đấu tình nghĩa, thắng lợi vinh diệu cùng máu tươi của địch nhân tái tạo toàn bộ thị tộc. Dạ Vân chính là cái kia đối thủ tốt nhất. Bởi vậy, Dạ Vân thất bại, nhất định phải do Huyết Hống thị tộc đến chủ đạo. Truyền mệnh lệnh của ta. Bẩm Bạc quyết đoán nói. Huyết Hống thứ nhất, thứ nhị quân đoàn, lập tức chỉnh hợp, ngày mai sáng sớm, theo ta xuất phát. Cùng lúc đó, Dạ Vân vậy theo bọc hậu bộ đội rời đi dãy núi thần tích, chính thức tiến vào thú nhân đế quốc. Có sao nói vậy, căn cứ vào đế quốc lâu dài lưu truyền liên quan tới thú nhân các loại miệt thị tính nghe đồn, tại Dạ Vân trong ấn tượng, thú nhân đế quốc hẳn là một mảnh hiểm ác đất cằn sỏi đá. Dù là tại mạn kẹo lịt hiểu được không ít tình huống thật, nhưng nhiều năm tích lũy cứng nhắc ấn tượng vẫn là khó mà cải biến. Nhưng là thật bước vào mảnh đất này lúc, Dạ Vân mới biết được bản thân trước đây ấn tượng sai lệch lớn đến bao nhiêu. Nơi mắt nhìn thấy là phảng phất bị tự nhiên nữ thần ban phúc qua tựa như xôn xoe rừng mưa, mà trong rừng trên đất trống lại có lấy từng tòa lớn nhỏ không đều thôn trang. Các thú nhân cũng không giống đế quốc tuyên truyền như thế, là ăn lông ở lô gia thú. Mặc dù không có nhìn thấy sông thú nhân, nhưng thông qua trong thôn trang kiến trúc lại có thể thấy được chút ít. Bởi vì khí hậu thực tế quá nóng ướt, các thú nhân chính là phòng ốc đều là dùng khối gỗ cấu tạo mà thành, mà lại vì để tránh cho ẩm ướt, đều là nửa viền không kết cấu, sàn nhà cùng mặt đất ở giữa cách chí ít 2 thước, có chút giàu có nhân gia sẽ còn ở phía dưới trải lên một tầng gạch đá vững chắc nền tảng. Thôn trang chu bên cạnh có mảng lớn đồng ruộng, ruộng đồng hoang, nhưng mà ruộng bên trên lại chất thành không ít đã khô cạn lúa mầm, hiển nhiên là nơi này thú nhân trước khi đi cố ý đem rút ra, chất thành một đống. Phải biết, hiện tại nhưng đã là trong tháng 10 rồi. Thú nhân nông nghiệp trình độ như thế cao sao, lúa ba vụ cũng có thể gieo trồng. Dạ Vân hơi kinh ngạc, hỏi bên người dẫn đường, loại này quy mô thành thục nông nghiệp, không giống như là sẽ thiếu lương dáng vẻ, bọn hắn làm sao sẽ còn thường xuyên tập kích quấy rối đế quốc. Vấn đề này vừa ra khẩu, Dạ Vân liền ý thức được, bản thân hỏi cái ngốc vấn đề. Huyết Hống hành tỉnh chúa tệ dạ, là Huyết Hống thị tộc người hổ. Tổng quy mô đạt tới hơn 130 vạn, những này thuần huyết hổ người là sẽ không ăn lương thực. Bọn hắn sẽ chỉ ăn thịt, mà lại sức ăn to lớn. Người hổ nhất tộc thích ăn dê bò thịt, trướng mắt thịt heo. Mà một đầu dài đến 80 tờ UNG dê, cần chí ít ăn hết 400-500 tờ UNG lương thực. Nếu là đổi thành nhân tộc, 500 tờ UNG lương thực đầy đủ ăn hơn nửa năm rồi. Mà một đầu dê, chỉ có thể để một cái người hổ ăn một tuần mà thôi. Nói một cách khác, một cái người hổ sức ăn, liền có nhân tộc 30 lần trái phải, 130 vạn người hổ, thì tương đương với gần 40 triệu nhân tộc sức ăn. Chớ nói chi là, còn có số lượng càng nhiều hỗn huyết hổ người, cùng với đồng dạng không ăn chay ưng nhân rồi. Quả nhiên, dẫn đường sau đó nói nội dung, thật đúng là cùng Dạ Vân suy luận không sai biệt lắm. Bá tước đại nhân, Tô đông nhiên đi tới bên cạnh xe ngựa, cung kính hành lễ, chúng ta khi nào đi tiến đánh Huyết Hống Bảo? Dạ Vân hỏi ngược lại, ta lúc nào nói qua muốn đi tiến đánh Huyết Hống Bảo rồi? Chẳng lẽ, không phải sao? Tô sửng sốt một chút, thế nhưng là nếu như không cầm xuống Huyết Hống Bảo, ta a kia về sau liền không có điểm dừng chân a. Dạ Vân phảng phất nghe không hiểu sự ý ở ngoài lời, chúng ta hiện tại chẳng lẽ không phải liền đứng trên mặt đất sao? Tô Á Khẩu không trả lời được, thế nhưng là, không có nhiều như vậy thế nhưng là, tiếp tục hành quân. Dạ Vân mặt lạnh lấy, trước khi trời tối lại còn là không đến được đất cắm trại, ta duy ngươi là hỏi. Đúng, đại nhân. Tô đứng thẳng người lên, mang theo một bộ nghi vấn quay người rời đi. Dạ Vân biết rõ sổ vì sao lại đến, tiểu tử này muốn đánh nhau đều muốn điên rồi. Mà lại không chỉ là hắn, bao quát làm hợp y, tù dồ, bài đồ, còn có hồ giác, bệ ta bọn người ở tại bên trong, những này hoặc là bản địa phái hoặc là nơi khác phái thế hệ tuổi trẻ các sĩ quan, đều nhảy chân muốn tranh thủ chiến công. Hắn bây giờ cùng hùng ứng quân thứ 6 quân đoàn một đợt bộc hậu, vì chính là ngăn chặn bọn hắn, tránh khỏi bọn hắn đầu nao nóng lên làm ra chuyện khác người gì tới. Tôi lời nói, tại một số phương diện tới nói, đích xác có đạo lý. Dạ Vân trên thân gánh vác lấy cần 16 mệnh lệnh, không cầm tới một đầu titan con non không thể trở về đến đế quốc. Muốn đạt thành cái mục tiêu này, Dạ Vân thật đúng là cần một cái kiên cố cứ điểm, huyết hống bảo cũng là lựa chọn rất tốt. Có thể điều kiện tiên quyết là Dạ Vân thật sự sống không lâu, muốn lấy bản thân mệnh đổi lấy dịp phịt gia tộc bình an truyền thừa. Mà bây giờ, uống hoàng kim thụ nước bọn Dạ Vân thọ mệnh phóng đại, cùng cần 16 so sánh, ai đi trước thế cũng còn khó mà nói đâu. Quyền chủ động, hoàn toàn nắm giữ trên tay Dạ Vân. Tại sao phải vì cần 16, hy sinh chính mình bình sĩ đâu? Bởi vậy, Dạ Vân lần này tiến vào thú nhân đế quốc, có thể nói là cá như biển cả, tự tại cực kỳ. Chiến lược mục đích vậy tương đương rõ ràng, tìm cơ hội đánh mấy trận không lớn không nhỏ thắng trận, lấy chút thú nhân đầu, sau đó lại tại cẩn đế quốc bên trong tìm người hỗ trợ thổi thổi, nhỏ thắng biến lớn thắng, vớt đủ chính trị danh vọng, đem danh tướng tình thế cho thổi lên. Đến lúc đó, bất kể là cần 16 trở ngại dư luận áp lực thu hồi mệnh lệnh đã ban ra vẫn là quyết định quy mô công phạt thú nhân đế quốc, Dạ Vân đều có thể công thành lũy thân. Chiến tranh là chính trị kéo dài, sẽ không tác chiến quý tộc vô pháp ra mặt, sẽ chỉ tác chiến quý tộc không thể trường thọ. Bất quá ta tên tuổi có như vậy lớn sao? Dạ Vân xoa xoa cằm của mình, bờm bạc tên kia tới đây ra vườn không nhà trống, đem người đều thu nạp đi rồi, chẳng lẽ là xem thấu kế hoạch của ta? Đúng lúc này, một đầu phong vương vũ cánh rơi xuống cách đó không xa, phía trên kỵ binh đi tới Dạ Vân trước mặt, bá tước đại nhân, đông nam phương hướng 20 dặm, đang có một nhóm lớn người hộ bộ đội đánh tới, nhiều nhất 2 giờ, liền đem đuổi kịp ta quân. Chương 479, Bạo hổ phùng hà chương 479, Bạo hổ phùng hà sông tuần, huyết hống hành tỉnh mẫu thân sông, từ dãy núi thần tích phát nguyên, đầu tiên là hướng tây nam phương hướng chạy xuôi. Về sau kéo qua một cái ngọn lớn, lại chuyển hướng đông nam, cơ hồ đem huyết hống hành tỉnh một bổ hai nửa. Mặt sông rộng lớn, bọt nước dậy sóng. Làm hùng ngưng quân thứ 6 quân đoàn cuối cùng một thất chiến mã vượt qua cầu đá, tại bờ tây đặt chân, bụi mù tràn ngập bên trong, huyết hống quân đoàn xuất hiện ở sông tuần phía đông. Đây chính là người hồ sao? Dạ Vân ánh mắt lạnh lùng quét qua đối phương quân dung. Thú nhân xa so với nhân tộc càng cường tráng hơn, đây là từ xưa mà đến công luận. Huyết hống người hồ thân cao chí ít 2m ra mặt, lưng dài vai rộng, một đầu bắp đùi liền so bình thường nhân tộc binh sĩ eo đều muốn thô. Quả thực giống như là một đầu mãnh hổ đứng thẳng người lên. Càng thêm đáng sợ là trên người hắn còn mặc sáng tỏ bằng giáp, bên hông treo chính là cán dài chiến truy, khiến người không chút nghi ngờ một truy này từ vung mạnh xuống tới, đủ để tính cả mũ bảo hiểm đem người đầu lâu đập nát. Loại này thể trạng, cho dù không phải siêu phàm, đặt ở nhân tộc trong quân đội cũng sẽ là nhất đẳng tinh nhuệ, lấy một trọi 10 xông vào trận địa tiên phong. Nhưng bây giờ tại bên kia bờ sông, cái này toàn thân trọng giáp người hổ không phải một cái, mà là trường gần bạn. Người hổ quân đội tách ra, bờm bạc huyết hống cưới một đầu cổ đỏ thú xuất hiện ở bờ sông. Sau lưng máu ngọn nguồn hổ văn chiến kỳ tung bay, bờ bạc cao dọa quát, Dạ Vân, ngươi có dám đánh với ta một trận? Bên bờ sông, hơn bạn huyết hống người hổ cùng kêu lên cao giống, chiến, 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 nổ vang gầm thét sấp cùng một chỗ, đinh hai nhức có quét năng ra, kia tiếng gầm đang lao nhanh sông tuần mặt chấn ra lăn tan gợn sóng. Hùng ngưng quân bên trong, chiến mã tại bất an hí giải. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng mạnh hữu lực hồi âm vang lên, đánh thì đánh. Trên chiến mã sầu cao cao cờ dịp phịt gia tộc chiến kỳ. Giờ phút này hắn trái tim tại thẳng thắn nhảy lên, cầm cột cờ bàn tay dòng máu phun trào. Có thể rõ ràng cảm nhận được cột cờ hình dáng, thật giống như cột cờ cũng ở đây chạy xuôi máu tươi. Tôi thấy được huyết hống người hổ hùng tráng quân uy, thấy được bọn hắn cường đại đến khiến người sợ hãi thể trạng, có thể sợ hãi cũng không có đem hắn áp đảo, ngược lại để hắn có càng thêm sôi trào mãnh liệt chiến ý. Không chỉ lạt sổ, càng nhiều người đứng dậy. Tu Dô, bài đồ hầu ở sổ trái phải, càng hậu phương, Max, Bệ Tạ, Gờ Giang, Lạc, Hợp Vị, bọn hắn từng cái đi đến bờ sông. Người hổ cường đại, bọn hắn hôm nay có lẽ sẽ chết đi như thế. Nhưng chính là chiến tranh tàn khốc tài năng nổi bật dũng khí chân quý. Vinh quang của bọn hắn chắc chắn lấy máu tươi cùng tử vong bị đi khắp. Cảm nhận được sau lưng vang động, rồi trong lòng mênh mông kích động lại không cách nào nổ ngạt, hắn dùng lực đánh lấy bộ ngực mình, dịp phịt, có chết không hàng. Sau lưng xô, đông đảo thế hệ tuổi trẻ các chiến sĩ tùy theo khích lệ hô to, dịp phịt, có chết không hàng. Thấy cảnh này, bờ bạc lông mày có chút nhảy lên, cười lạnh, còn tính là có chút dũng khí. Độ. Sông chữ cắm ở trong cổ, bởi vì bờ bạc trơ mắt nhìn thấy, nguyên bản khóa tại sông tuần hai bên bờ cầu đá, sụp. Sở dĩ sẽ sập, là có một đạo ma pháp quang huy bay đến trên cầu, đem nổ nát. Mà thuận kia quang huy đến phương hướng, bờ bạc thấy được hùng ngưng quân đại kỳ, cùng với đại kỳ ngồi xuống tại cảng xe bên trên Dạ Vân. Đồng dạng ngạc nhiên còn có sổ chờ thế hệ tuổi trẻ nhóm. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Dạ Vân mặt bên trên. Ngu xuẩn a. Dạ Vân nhịn không được chửi ầm lên, loại trang diện này là có thể đánh sao? Nói một cái roi ngựa quất vào trên mông ngựa, truyền mệnh lệnh của ta, khẩn cấp hành quân, chuyển tiến. Trong tay liền một cái hùng ngưng quân thứ 6 quân đoàn, đánh hơn 1 vạn người hộ tinh nhuệ, nói cái này có thể thắng đây không phải là đùa giỡn hay sao? Dạ Vân lại không mang theo 2 phút tướng quân. Nhìn xem xa như vậy đi xe ngựa, bờm bạc trên cổ lông bờm đều nổ tung, đường đường một cái người hổ rất giống là đầu sư tử, Dạ Vân. Ngươi liền một điểm chiến sĩ vinh dự cảm cũng không có sao. đây cũng chính là Dạ Vân nghe không được, nếu có thể nghe tới, đoán chừng sẽ nói cho hắn biết, ta là pháp sư, ngươi mới là chiến sĩ. Nhìn xem Hùng Ưng quân càng chạy càng xa, bờm bạc rít lên một tiếng, vành trướng đấu khí tại thể nội cuộn trào mấy liệt, hóa thành một đạo huyết sắc cột sáng phóng lên tận trời. A a a. Bờm bạc rút ra bên hông loan đao bỗng nhiên chém xuống một cái. Đấu khí rót vào lưỡi đao, tinh hồng đao quang rọi vậy mà ra, ở trên mặt đất lưu lại rõ ràng khe rãnh, liền ngay cả trào lên mặt sông đều ở đây nháy mắt một phân hai nửa, lộ ra bị chân nhắn mở ra lòng sông. Oeng. Phân liệt nước sông lại độ hợp lại cùng nhau. Bờm bạc phát tiết một cái, trong lòng phiền muộn nhưng không có nửa điểm yếu bớt, truyền mệnh lệnh của ta, sửa cầu, bắc cầu đổi. Trước khi trời tối hoàn thành qua sông, mệnh lệnh được đưa ra nửa ngày, cầu gãy chính ở chỗ này không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Thi hành mệnh lệnh. Bờm bạc càng thêm không kiên nhẫn. Cái kia, đại nhân. Thân vệ xương chảo tiểu tâm rực rực nói, chúng ta là hành quân gấp đến, phụ binh, không có đội theo. Bờm bạc im lặng. Mẹ nó. Sau 4 ngày, Dạ Vân cuối cùng mang theo thứ 6 quân đoàn, cùng đại bộ đội hoàn thành tụ hợp, tại một nơi đất hoang bên trên dừng lại. Dạ Vân vậy thuận thế tổ chức một lần quân nghị, dùng cái này quyết định tiếp xuống hành quân kế sách chung. Bá tước đại nhân, ngài không có sao chứ? Ezit lo lắng hỏi, liên quan tới Dạ Vân tao ngộ huyết hống người hổ một chuyện, trước mắt chỉ giới hạn ở Hùng Ưng quân cao tầng biết rõ, vì chính là tránh tin tức truyền ra gây nên khủng hoảng, chủ yếu là đám lính đánh thuê khủng hoảng. Không có việc gì, dù sao đối phương là người hổ, không phải ưng nhân, không đến mức chắp cánh đuổi tới. Dạ Vân khoát tay áo, như là đã xâm nhập thú nhân đế quốc, đối với tiếp xuống hành động như thế nào, các ngươi có ý kiến đến gì? Một tấm bản đồ, lúc này đã tại hành quân trong trướng đồng mở ra. Cái thứ nhất phát biểu chính là Ezit, đại nhân, ta cảm thấy trước tiên có thể hướng bắc, đi tiến đánh lông xám thị tộc lãnh địa. Ngày trước đó sở dĩ sẽ bị huyết lông thị tộc đuổi kịp, cũng là bởi vì có lông xám thị tộc trên không trung điều tra, báo cáo, bọn hắn có thể nói là thú nhân con mắt cùng lỗ tai. Diệt đi lông xám thị tộc, đánh dụng bọn họ hang ổ, thì tương đương với bắn mù thú nhân con mắt. Bình tĩnh mà xem xét, đây là một không sai kế hoạch, nhưng Dạ Vân nghe xong cũng không đưa có thể hay không, những người khác thì sao, còn có cái gì cái nhìn sao? Linh đứng lên nói, đại nhân, ta cảm thấy có thể tiếp tục hướng tây, tiến đánh lưng thép thị tộc lãnh địa. Bây giờ chúng ta hơn 4 vạn đại quân cô treo ở bên ngoài, mặc dù còn có đầy đủ ăn 4 tháng lương thực, nhưng hậu cần trung quy là cái vấn đề lớn. Chư nhân thói quen về ăn cùng nhân tộc không sai biệt lắm, mà lại sở trường nông nghiệp, khẳng định có rất nhiều tổ lương, đánh bọn hắn có thể lấy chiến dưỡng chiến, chí ít giải quyết trong thời gian ngắn hậu cần bối rối. Dạ Vân nghe xong, chỉ là ngáp một cái, rất rõ ràng vẫn là không hài lòng lắm. Trong lều vải một đám sĩ quan lập tức lung tung ở, không biết bá tước đại nhân đến cùng muốn một cái dạng gì đáp án. Đúng lúc này, bên ngoài lều vang lên một trận thật thấp tiếng nghị luận, những cái kia người hổ có gì đặc biệt hơn người? Đương thời chính là ỷ vào số lượng nhiều, tới đột nhiên. Nếu là cùng chúng ta Hùng Ưng quân chính diện cứng đối cứng, chết nhất định là bọn hắn. Ezit cùng Linh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia hiểu ra. Hẳn là, bá tước đại nhân có ý tứ là. Chương 480, xạ dồn điện hạ chương 480, xạ dồn điện hạ chương 480, xạ dồn điện hạ cái kia, chịp lĩnh gạ đại nhân. Một đầu thể trạng hùng tráng, không thua người hổ gỗ lỉn đi tới chịp lĩnh gạ trước mặt. Loại này thể trạng gỗ lỉn, bình thường được xưng là bũ bợ sức chiến đấu cường hành, tại bình thường gỗ lỉn bộ lạc bên trong là thiên nhiên thủ lĩnh, có thể thống soái mấy chục đến trên trăm tên gỗ lỉn. Có thể tại nơi này, hắn bất quá là chịp lĩnh gạ một tên hộ vệ thôi. Hắn nâng lên tay trái, để ở trước ngực, cảm thấy không đúng buông xuống, lại nâng lên tay phải, nếu mày suy tư một chút, mới rôi ra ngón tay gậy một cái ngực của mình giáp. Ta đã dạy qua ngươi hơn 30 lần, túi chảo là như thế kính sao? Chịp lĩnh gạ bất mãn nhìn bù bờ lên mắt, được rồi, đến cùng có chuyện gì? Ồ, là như thế này. Bù bờ chụp chụp cái mũi, lại dùng chụp qua cái mũi bàn tay đến thắt lưng, cầm ra một tấm rúng gió phong thư đặt ở chịp lĩnh gạ trước mặt, đây là những cái kia biết nói chuyện chim đưa tới. Nhìn xem phía trên dính lấy làm nước mũi, chịp lĩnh gạ nhịn được đem bù bờ giáo huấn một lần xúc động, phất phất tay. Đi xuống đi. Bù bờ kéo lấy bước chân rời khỏi phòng. Chịp lĩnh gạ cẩn thận từng ly từng tí mở ra giấy viết thư, phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Đối với đồng tộc nhóm cái này để người ta khó mà hình dung trí tuệ, chịp lĩnh gạ thật sự là chịu đủ lắm rồi. Theo lý tới nói, có thể cùng bất kỳ chủng tộc nào sinh sôi, sinh dục hậu đại gỗ lìn, hẳn là đại lục ở bên trên một phương cường giả mới đúng. Con của bọn hắn có thể có ma thú lực lượng, nhân tộc, thú nhân trí tuệ, còn có đại đa số bộ tộc có trí tuệ đều theo không kịp năng lực sinh sản. Có thể hết lần này tới lần khác không như mong muốn. Cho dù là lấy cố ý gạt đến nhân tộc làm ruộng ương, sinh ra hậu tự hơn phân nửa cũng chỉ có bình thường gỗ lìn hình thể cùng trí tuệ, chỉ có thể nắm giữ đơn giản ngôn ngữ, nửa điểm phức tạp công tác đều không làm được. Giống chịp lĩnh gạ dạng này trí giả tại đồng tộc bên trong thật sự là quá ít, quá ít. Nếu là mình tộc nhân có thể ổn định thu hoạch được kết xù trí tuệ, như vậy đại lục này chỗ tệ, liền nên là bọn hắn mới đúng. Làm sao đến mức bị một đám gần gũi giã thú ra hỏa nghiền ép không thở nổi? Phải nghĩ biện pháp lại làm một nhóm nhân tộc ruộng ương, bên trên một nhóm số lượng quá ít, thể trạng cũng quá yếu, mới sinh mười mấy thai thì không được. Chịp lĩnh gạ tự lẩm bẩm. Cái này một nhóm, ít nhất phải là 1000 người đến, luôn có thể đản sinh ra trí giả đến. Đem không quan hệ suy nghĩ loại bỏ não hải, chịp lĩnh gạ tung ra giấy viết thư, nhìn lên nội dung phía trên, quét qua về sau khinh thường móc méo miệng, xì. Đây là huyết hống người hổ tộc trưởng, bờm bạc huyết hống gửi tới giấy viết thư. Đại ý là nói, Dạ Vân trốn khỏi xung tuần, trước mắt chiến thuật ý đồ không rõ. Vì để tránh cho Dạ Vân tạo thành càng lớn phá hư, bờm bạc hạ lệnh, để lông xám thị tộc từ mặt phía bắc hướng nam ép gần, lương thép thị tộc từ tây hướng đông quét ngang, gỗ lìn từ tây nam phương hướng tiến quân, mà bờm bạc đem xuất linh huyết hống thú nhân, từ đông bộ, đông nam bộ tiến quân. Không lưu góc chết áp xúc dạ vần hoạt động không gian, buộc dạ vần đến tiến hành quyết chiến. Mèo to liền nên đi chơi của lông, hết lần này tới lần khác muốn học nhân gia tắt chiến thuật điều động. Chíp lỉnh gạ trợn mắt, phiền phức. Chíp lỉnh gạ mặc dù xem thường nhân tộc, trong tay gỗ lỉnh quân đoàn khoảng chừng hơn 20 cái, nhưng cùng dạ vần đại quân cứng đối cứng cũng không còn hứng thú gì. Dù sao dạ vần trong quân đều là nam nhân. Bất quá huyết hống thị tộc thật đúng là không tốt đắc tội. Vậy liền phái hai cái quân đoàn ý tứ đi. Hắn lại không yêu cầu có bao nhiêu. Phình một tiếng, môn đột nhiên mở ra đụng vào trên vách tường. Một cỗ sóng khí mang theo gió tanh thổi vào gian phòng, theo sát mà đến là một đạo đáng sợ gầm thét, giống. Chỉ gạ kẹ một cái giật mình, từ trên ghế nhảy xuống tới, hoảng bét. Đám hôn đảng kia, lại thế nào treo chọc vị đại nhân kia. Hắn vội vã vọt tới cổng, đột nhiên cảm giác được dưới hông có chút phát lạnh, sau đó lại quay lại trong phòng, thay đổi cái quần, lúc này mới nhanh chân xông ra gian phòng, đi tới thành lũy tầng cao nhất. Thành lũy tầng cao nhất, hắc diệu thạch đại môn đối mở, cổng là 5 chiếc bị lật tung xe ngựa, từng đống bị cắt gọn thịt nướng tàn mát đầy đất, bên cạnh còn có 20 mấy cái bị hủ choáng gỗ lìn. Đây là có chuyện gì? Thì không mới mẻ. Chíp lỉnh gạ cố nén sợ hãi tiến lên, nắm lên một miếng thịt ngửi ngửi, lại cắn một cái, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Thế là hắn đi tới cửa, cung kính mà cẩn thận, xa dồn điện hạ, là chuyện gì đưa tới ngài không nhanh? Hùng hậu tiếng gầm mang theo rõ ràng bất mãn. Đồ ăn cần phải có đầy đủ dinh dưỡng, muốn đầy đủ sạch sẽ, mà các ngươi dám cầm những này bẩn thỉu, khinh nhẫn, bị các ngươi đã dùng qua thịt nhau đến lửa gần nô. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nô là các ngươi chăn nuôi súc vật sao? Chíp lỉnh gạ thân thể đang run rẩy. Không dám, không dám. Cái này nhất định là người phía dưới nghĩ sai rồi. Mời ngài tạm thời dập tắt ngài lửa giận, ta lập tức liền sẽ đưa tới tốt nhất thịt, còn có rượu ngon nhất. Nước mắt thiên sứ, ta cần nước mắt thiên sứ đến nuốt lên ta khát khô. Xa dồn thanh âm lúc này mới hiện ra mấy phần vui vẻ, mà lại, ta cần nhắc nhở ngươi, con của ta cần khô giáo mà thư thích hoàn cảnh, ngươi lại đi tìm một nhóm trùng tỏa đến, lại đến 5 xe tơ lụa. Nước mắt thiên sứ. Đồ chơi kia thế nhưng là cần đế quốc đặc sản, ở chỗ này, một bình liền có thể bán đến 12 mai kim tệ, chính chíp lỉnh gạ cũng là tại sinh nhật lúc mới bỏ được uống như vậy một chén. Muốn thỏa mãn xa dồn, kia được làm tới bao nhiêu? 1000 bình. 10000 bình. Điểm chết người nhất vẫn là trùng thoại, đồ chơi kia là hỏa vũ bạch nha dạ dày kết sỏi, trước đó vì làm tới đám kia, chíp lỉnh gạ lãnh địa bên trong hỏa vũ bạch nha đều muốn diệt tuyệt, lại đến một nhóm đi đâu làm. Nhưng chíp lỉnh gạ cũng không dám cự tuyệt xạ dồn mệnh lệnh, chỉ có thể trước đáp ứng, rõ ràng, ta tôn quý điện hạ, ý chí của ngài chắc chắn đạt được hoàn mỹ thỏa mãn. Hừm, rất tốt, đi thôi. Xạ dồn nhẹ nhàng linh hoạt mà nói, nhớ được đóng cửa lại, con của ta không thể bị cảm lạnh. Chíp lỉnh gạ liếc nhìn kia so 8 cái hắn còn cao hắc rượu thạch đại môn, khóe miệng co giật, đã tỉnh rồi trên mặt đất mê man gỗ lìn, để bọn hắn hợp lực đóng cửa lại. Chíp lỉnh gạ lại mệnh người đi chuẩn bị mới đồ ăn, chờ trở lại gian phòng lúc, sờ lấy bản thân nhọn đầu, chíp lỉnh gạ phát ra một tiếng mệt mỏi thở dài, ai, chuyện tiên phái làm sao lại không dứt đây? Xa dồn. Chíp lỉnh gạ lẩm bẩm cái tên này, trong mắt lộ ra một tia tham lam. Cái này nếu là có thể cùng hắn sinh ra hậu đại, như vậy hắn cái này một chi gỗ lìn sẽ đi đến huy hoàng như thế nào con đường a? Chỉ bất quá, như thế nào mới có thể thoại nguyện đâu? Không biết dạng gì ma dược, tài năng đối loại kia cường đại tồn tại có hiệu lực. Đúng lúc này, nặng nề tiếng bước chân vang lên, trước đây đầu kia bụ bỡ lại nhanh chân vào, tay phải để ở trước ngực trùng điệp nền băng, sau đó một mặt mong đợi nhìn xem Chíp lỉnh gạ, hiển nhiên là đang chờ đợi khích lệ. Chíp lỉnh gạ mặt không thay đổi chỉ đại môn. Bụ bỡ sửng sốt một chút, gãi gãi đầu, lui ra ngoài đóng cửa phòng. Sau đó, tiếng đập cửa vang lên. Đại nhân, có tin tức. Vào đi. Đại nhân, những cái kia biết nói chuyện chim lại đưa đồ vật đến rồi. Nói, bụ bỡ đem thư tiên đưa lên. Tình huống như thế nào? Chíp lỉnh gạ hơi nghi hoặc một chút, tiếp nhận phong thư hủy đi. Vì cam đoan tin tức có thể thuận lợi truyền đạt, nhiều khi quân tình truyền dẫn đều là một phần nhiều lần, đây là đưa lặp lại. Kết quả thật đúng là không phải. Ha ha, Dạ Vân lại bắt đầu có động tác. Ta liền biết, vầm bạc kia mèo to làm chuyện gì đều chậm nửa nhịp. Chờ một chút, cái gì gọi là Dạ Vân xông mặt phía nam đến rồi. Chương 481, công văn giá trị chương 481, công văn giá trị thấp bé phòng ốc, xốc xếp hàng rào, còn có lung tung đắp lên tại góc tường ngắn nhỏ đống cụ, không một không nói rõ, nơi này là một tòa thuộc về gỗ lìn thôn trang. Hỏa diễm liếm láp cỏ khô, cháy lên khói đen phiêu tán tại thôn trang trên không. Cửa thôn, Lang Tâm Thiết Hán Mạc Gót đã từng cấp phá đoàn lính đánh thuê bằng trưởng, bây giờ hùng ứng quân thứ nhất người ngoài biên chế quân đoàn thứ 3 đại đội chỉ huy, chính cung kiếm canh giữ ở cửa thôn. Thiêu đốt thôn trang, hoa hoa la hoàng gia xanh xuất sinh, đây hết thể với hắn mà nói đều quá quen thuộc. Duy nhất không quá thói quen địa phương ở chỗ, dị vang tại trong thôn trang phóng hỏa, chắn đường đều là gỗ lìn, hôm nay, hắn lại đóng vai nổi lên cái này kinh điển xáo lộ cố sự bên trong nhân vật phản diện. Trước mặt là một đám mặc giản dị da thú giáp, cầm xin cỏ cùng quốc gỗ lìn, thật nhỏ cánh tay như là gậy gỗ, nhìn hắn chằm chằm nhóm kia tràn đầy tơ máu mắt to, mắng mặt gọt nghe không hiểu lời nói. Hoa giảm lô rồi, cầm đầu một con da xanh teo to, vung đẩy trong tay xin cỏ vọt lên. Mặt gọt mí mắt hướng phía dưới kẹp lấy, tay trái giải khai bên hông da trụ, tay phải bắt lấy truy trôi vùng vẩy chiến truy. Chân trái đặt thẳng, từ trong đại địa phản hồi xuất lực lượng truyền lại đến thắt lưng, lại lấy vòng eo làm trục truyền lại đến bả vai cùng cánh tay. Thanh thạo vô cùng vung ra không có chút nào xinh đẹp một kích. Không cần vận dụng đấu khí, bị bừng bừng lực lượng mang theo chiến truy trong không khí kéo vang còi huýt, truy trôi đụng bay xin cỏ, đầu đuốn đện vào kia da xanh đầu, có chút cản trở cảm thuận truy trôi chuyển đến. Kia da xanh hai con tròng mắt từ hốc mắt nhảy ra, sau đó ngay cả kêu thảm cũng không kịp, toàn bộ đầu như dưa hấu vỡ ra. Đầu đúa tiếp tục quét ngang, nện đứt cái thứ hai da xanh cổ, đập sập cái thứ ba da xanh lồng ngực, tại đem đầu thứ tư da xanh chặn ngang nện thành hai đoạn sau mới khó khăn lắm dừng lại thế đi. Còn lại ba con da xanh bị cái này máu tanh một màn kinh ngạc sức sở, vứt bỏ vũ khí trong tay, ngao ngao kêu quay đầu liền chạy. Cho nên ta mới chán ghét thông minh ma thú. Mặt gót thấp giọng mắng một câu, bước nhanh về phía trước, thuần thục đem còn dư lại da xanh giết sạch sành sanh. Đặt ở lúc trước làm dòng binh đoàn trưởng lúc, gỗ lìn loại này cấp thấp mặt hàng, căn bản không đáng hắn coi trọng nửa mắt, giết bọn hắn đều ngại ô bế truy. Nhưng bây giờ mặt gót không chỉ có không chê bẩn, còn rút ra bên hông dùng để phòng thân phụ ma truy thủ, cẩn thận mà đem gỗ lìn thai phải đều cắt xuống, dùng hàn băng đấu khí đông cứng, rót vào bên hông cái túi nhỏ bên trong. 23, 24, 27 cái. Nghiêm túc kiểm kê qua một lần, mặt gót cẩn thận từng ly từng tí đem thu cẩn thận, sợ động tác quá thô bạo làm hư. Cái này đều là công vân a. Công vân là tiến vào thú nhân đế quốc về sau, hùng ương quân mới công bố, thực hành một bộ hệ thống, đối với hùng ương quân bản thân còn có bọn hắn những này người ngoài biên chế quân đoàn người đều là đồng dạng. Một điểm công vân có thể đổi lấy một mai kim tệ, 100 điểm công vân có thể đổi được một bộ toàn thân bản giáp, 150 điểm công vân có thể đổi được một cái một giai phụ ma vũ khí, 500 điểm công vân liền có thể đổi một cái thực tập kỵ sĩ tước vị. Mà một chi thai phải đại biểu một khỏa gỗ lìn đầu lâu, 8 chi thai phải có thể đổi được một điểm công vân. Nói thật, mặc dù so với Dạ Vận Trưng binh lúc mở ra điều kiện có thể xương bụng xịn, nhưng đầu quy củ này vừa ra tới, ngược lại làm cho mặt gót chờ trước lính đánh thuê yên tâm rất nhiều. Dù sao, trước đó điều kiện kia thế nhưng là quá mê người đến không chân thực tình trạng, khiến cái này chạy tức vị đến đám lính đánh thuê đều mười phần hoài nghi, Dạ Vận là muốn bắt bọn hắn xem như con rơi, phá hôi. Nhưng bây giờ cái này thay đổi, cố nhiên lộ ra Dạ Vận hơi chút hẹp hòi, thế nhưng để đám lính đánh thuê cảm thấy, Dạ Vận bá tức là thật nghị thực hiện lời hứa của hắn. Nhất là làm đám lính đánh thuê nhìn thấy, thật có không ít người tổng quân cần quan nơi đó. Dùng 8 con gỗ lìn lô thay đổi một điểm công vân, đổi lấy một mai kim tệ lúc, đám lính đánh thuê tâm khí nhi liền đều bị điều động lên. Cái này công vân thật có thể đổi tiền a. Mà lại mặc dù 8 con gỗ lìn tài năng đổi lấy một điểm công vân, nhưng nếu là Z Boomer, một cái đầu lâu chính là một điểm công vân, nếu là siêu phàm gỗ lìn, một cái đầu lâu giá trị liền tiêu thăng đến 50 điểm công vân. Một phương diện khác tới nói, đây cũng chỉ là gỗ lìn giá cả, thú nhân khác có khác giá. Tỷ như 3 quả chư nhân đầu, giá trị 1 điểm công vân, 2 quả người hổ đầu, giá trị 1 điểm công vân, ương nhân càng là một cái đầu liền có thể đổi lấy 1 điểm công vân. Siêu phàm đầu lâu có khác tính giá. Đầu nhi, không phải, đại nhân, thanh lý xong. Một thanh niên lính đánh thuê cười ha hả đi tới, toàn thôn trên dưới, một cái không có lưu. Vờ răng nhẹ gật đầu, ngươi cầm mấy cái lốt hai. Thanh niên kia chê cười che bên hông, không có, không có bao nhiêu. Xem ngươi kia đức hạnh, ta còn có thể đoạt ngươi không thành. Vờ răng lườm hắn một cái, trong lòng trong lúc nhất thời có chút chua chát. Đặt ở trước kia làm lính đánh thuê lúc, hắn muốn cái gì chiến lợi phẩm, người phía dưới nghĩ không đáp ứng vậy không thành. Bây giờ lại không xong rồi, ngay cả mấy cái gỗ lìn lỗ thai đều muốn không tới. Bởi vì hùng ngưng quân tại quân pháp phương diện chấp hành rất nghiêm, tự mình nhất thiết binh sĩ sẽ gặp phải nghiêm khắc xử phạt. Mà lại gỗ lìn lỗ thai thế nhưng là cũng không đủ cầu hàng, vờ răng liền xem như nghĩ dùng tiền mua vậy mua không được. Hiện tại mỗi người đều đúng công vân nhìn được rất nặng. Đích xác, 500 công vân tức vị, đối đại đa số người tới nói đều có thể nhìn mà không thể tức. Trên lý trí tới nói, công vân lớn nhất giá trị chính là tại quan hậu cần nơi đó lấy một tỷ lệ hối đoái kim tệ. Nhưng cái này cũng không mang ý nghĩa một điểm công vân, cũng chỉ giá trị một mai kim tệ. Phải biết, 100 công vân đổi lấy bộ kia toàn thân bản giáp thế nhưng là làm công tinh lương, đặt ở trên thị trường ít nhất có thể đáng 200 mai trở lên kim tệ, 200 công vân đổi lấy phụ ma vũ khí, giá thị trường càng là động một tí năm, 600 mai kim tệ. Mà một cái phụ ma vũ khí, một bộ toàn thân bản giáp, đối với đại đa số người tới nói, cũng có thể ra truyền bảo vật. Coi như tức vị đổi không đến, đổi điểm những này đồ vật được rồi đi. Cho nên trước mắt điểm công lao đã bị người kêu giá đến 1.79 mai kim tệ một điểm, mà lại kêu giá nhiều, bán ra ít, không ít người bán xong về sau lập tức liền hối hận rồi. Thú nhân cũng không phải giết không xong, làm công hơn cầm không thể cầm, giá cả khẳng định sẽ còn dâng lên, kim tệ có lẽ sẽ hạ giá, nhưng tước vị vĩnh viễn không bị giảm giá trị. Thu nạp nhân thủ, thừa dịp trời còn chưa có tối, lại thanh lý hai cái làng. Mặt gót cao giọng hạ lệnh. Lần này xuất động, bao quát do lính đánh thuê tạo thành hai cái người ngoài biên chế quân đoàn, cùng với cơ bản mỗi người làm chủ hùng ứng quân thứ 5, thứ 6 quân đoàn. Dù sao gỗ lìn mặt hàng này, trừ phi số lượng chiếm cứ ưu thế áp đảo, nếu không đối với binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện rất khó tạo thành hữu hiệu uy hiếp. Những binh lính này từng cái chiến đấu lửa nóng, thu gặt lấy gỗ lìn lô thai hối đoái công vân, vui vẻ đến không được rồi. Nhưng Ezic không ở trong đám này, trên thực tế tâm tình của hắn tương đương hỏng bét. Ở trước mặt hắn, đang có một đen một đỏ hai nhánh quân đội đang liều chết chém giết. Bên đỏ số lượng đông đảo, nhưng thể trạng tương đối yếu đuối, phe đen thể trạng cường tráng, số lượng lại tương đối càng ít. Chiến tuyến quấy cùng một chỗ, đầy đất đều là song phương binh sĩ tàn phá thi thể, chiến cuộc cháy bỏng được phảng phất một nồi loạn cháo. Ezic cuối cùng nhịn không được mở miệng, "Xuân A, vòng qua cánh sườn bao quá khứ, các ngươi không phải số lượng nhiều mà." Có lẽ là thực tế quá tức giận, câu nói này ra miệng mang theo một cơn gió mạnh, lập tức thổi đến các bụi bay lên, trên mặt đất chính chiến đấu say xưa hai đợt kiến lập tức ngây dại. Cũng cảm thấy bản thân hành vi có chút nhàm chán, Ezic cầm lấy hai nhóm kiến tranh đấu tiêu điểm, hắn ném một khối nhỏ bánh mì, vung tay ném vào bên cạnh trong hồ. Mất đi mục tiêu hai nhóm kiến tại nguyên chỗ xoay chuyển mấy vòng, để lại đầy mặt đất vỡ vụn con kiến thi riêng phần mình về tổ. Ai? Ezic thở dài một tiếng, nhàm chán ngáp một cái. Kỳ thật cho tới bây giờ, Ezit bao nhiêu có thể hiểu được Dạ Vân tại sao phải tiến đánh gỗ lìn. Lấy chiến cải thuê, ma luyện tân binh nha. Nhưng ít ra nên để hắn xuất quân ra ngoài áp trận a. Như bây giờ xuống dưới, Ezit đều muốn nhàn sinh ra sai lầm rồi. Nhìn cách đó không xa Dạ Vân lớn tuổi, Ezit không khỏi rơi vào trầm tư. Bá tước đại nhân, chẳng lẽ là có thâm ý gì? Chương 482, Nam Ngựa Dạ Vân chương 482, Nam Ngựa Dạ Vân huyết hống hành tinh ở vào dãy núi thần tích phương nam, mặc dù không bằng tỉnh đế quốc thường hạ hành tinh như vậy thủy vong dày đặc, nhưng cũng là mưa đầy đủ, các loại hồ nước cũng không hiếm thấy lúc này hùng ứng quân chính là bằng hồ hạ trại. Mặt hồ rộng lớn được như là biển cả, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng bày biện ra một loại khiến người thể xác tinh thần thư giãn ấm áp màu lục, sóng cả đập ở bên hồ, đẩy lên tầng tầng màu trắng cát biển. Sông Hải Âu, lâm chim vỗ cánh, lướt qua mặt nước, tiếng hoan hô kêu to. Nếu là lại đến vài quận tây dừa, vậy đơn giản rồi cùng bãi biển không hề khác gì nhau rồi. Giờ phút này, Dạ Vân lớn đuổi liền dừng ở bên hồ. Đây là hán mệnh phụ binh bên trong công tượng dùng nơi này đặc sản một loại gỗ chắc tạo ra, ngoại hình hoa lệ, quy mô to lớn. Không gian rộng rãi, đủ để buông xuống hai đầu biết khiêu vũ voi lớn. Lúc này đang có một tia tiếng nước từ lớn đuổi bên trong văng lên. Phốc thử, sóng. Người thực sự là. Lục sắc mặt một mảnh đỏ bừng, lại không chịu nổi Dạ Vân thúc giục, non mịn ngón tay vê lên một quả nho đầy ra, đưa tới Dạ Vân bên miệng. Dạ Vân hé miệng, đầu lưỡi đem óng ánh nho cuốn tới trong miệng, lại có chút quét một lần lục ngón trỏ. Lục nhịn không được nhẹ nhàng trợn nhìn Dạ Vân liếc mắt. Nếu là Quang Minh giáo hội người thấy cảnh này, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì lục cho ngoại giới ấn tượng cho tới bây giờ đều là thánh khiết, cao quý, trước đến nay sẽ không đối bất luận cái gì nam tính tỏ ra thân thiện. Đương nhiên, cũng chính là trên đầu gối gối chính là Dạ Vân, tùy tiện đổi một người, mặc kệ địa vị cao thấp, lục mời hắn ăn cũng không phải là nho, mà sẽ là một cái rắn rắn chắc chắc quyền trượng. Thần thuật sư, vậy không riêng gì sẽ chỉ thi pháp. Dạ Vân nuốt xuống nhiều chất lỏng nho, sau đó cọ lấy lục bắp đùi điều chỉnh tư thế, từ nằm thẳng biến thành nằm nghiêng. Ven hồ từng cơn gió nhẹ thổi qua, phát động Dạ Vân rộng mở vào áo. Kia mát mẻ cảm giác để Dạ Vân phát ra một tiếng nhàn nhã cảm thán, à, phải có nhiều năm không có nhẹ nhàng như vậy qua rồi. Chỉ tiếp theo quân không mang lấy cái gì nữ nhân, bản địa giống cái gỗ lìn cũng không còn cái gì đáng xem, bằng không, Dạ Vân đều muốn tổ chức lên một nhóm vũ nữ tới. Cuộc sống như thế mới gọi sinh hoạt. Vâng bạc tên kia, rõ ràng là buộc Dạ Vân đi đánh quyết chiến, nhưng Dạ Vân cũng không nghĩ như vậy. Quyết chiến? Chó đều không đánh. Lục lau sạch ngón tay, nhẹ nhàng xoa nắn lấy Dạ Vân cái chán, vốn đang coi là đến thú nhân đế quốc, sẽ là luân phiên ác chiến, hiện tại xem ra ta là lo lắng vô ích. Bất đồng chiến tranh có khác biệt đấu pháp. Dạ Vân nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy lục xoa bóp. Đối với cần chư vị đại nhân tới nói, ta chỉ cần tiến vào thú nhân đế quốc, đánh mấy trận trận có cái bàn giao là được rồi. Mà đối với thú nhân đế quốc tới nói, ta chính là cái không quan trọng gì con tốt nhỏ, chỉ cần đừng làm ầm ĩ quá lợi hại, bọn hắn cũng không đến nỗi cử quốc chi lực đến thảo phạt ta. Cho nên à, giết giết gỗ lìn, đối nội đối ngoại đều có thể có cái bàn giao, không phải rất tốt? Lục cười nói, ngươi nói thế nào đều có lý, vậy ta ngược lại là muốn hỏi một chút. Ngươi vì cái gì dụng công vân điểm cái này hạng cử động, đẩy ngã trước đó hứa hẹn. Cái này suy tính được cũng rất nhiều. Dạ Vân lẩm bẩm nói, ngáp một cái nhắm mắt lại. Kỳ thật điểm công lao cái này một chính sách ban bố, Dạ Vân đã sớm chuẩn bị, lúc trước chiêu mộ lính đánh thuê lúc phát ra thông cáo chính là hình thức ban đầu. Sở dĩ không có khi đó liền lập tức công bố, là bởi vì Dạ Vân nghĩ tại tiến vào thú nhân đế quốc về sau, căn cứ tình huống thực tế tiến hành điều chỉnh. May mắn Dạ Vân đương thời thắng xe lại. Bởi vì bây giờ công bố tiếp điểm công lao hối đoái phương án, điểm công lao bản thân phương thức tính toán cùng Dạ Vân ngay từ đầu dự tính có rất lớn sai lệch. Khi đó Dạ Vân mặc dù nghĩ kỹ bây giờ chiến lược, đối với huyết hống hành tinh đại khái thế lực phân bố cũng có nhất định hiểu rõ, nhưng cụ thể đến mỗi một loại thú nhân sức chiến đấu như thế nào, Dạ Vân là không có trực quan khái niệm. Cho nên tại chiêu mộ lính đánh thuê lúc mới có thể nối lòng tiêu chuẩn, từ một cái quân đoàn biến thành hai cái quân đoàn. Vì chính là để phòng vạn nhất, thời khắc mấu chốt có thể hy sinh hết những này người ngoài biên chế quân đoàn, vì hùng ứng quân tranh thủ chủ động. Có thể tại thực tế đụng phải gỗ lìn về sau, Dạ Vân liền phát hiện bản thân qua loa rồi. Gỗ lìn cái đồ chơi này số lượng nhiều lắm, cá thể thực lực cũng là vượt qua tưởng tượng yếu. Thật muốn dựa theo trước đó, 10 khỏa thú nhân đầu lâu một cái thực tập kỵ sĩ tiêu chuẩn tính, không bao lâu, giai đoạn dưới trướng liền có thể thêm ra mấy trăm, mấy ngàn kỵ sĩ tới. Nếu thật như vậy, kỵ sĩ tức vị bị giảm giá trị đều ở đây tiếp theo, Dạ Vân liền muốn trở thành toàn bộ nhân tộc thế giới các quý tộc chê cười. Cho nên Dạ Vân mới có thể định ra 8 con gỗ lìn đổi một điểm công vân quý cũ. Cứ như vậy lời nói, Dạ Vân dự tính, khi cùng gỗ lìn xung đột kết thúc, tại một ba điểm cống hiến tập trung ở số ít người tình huống dưới, ước chừng sẽ sinh ra 3 năm cái thực tập kỵ sĩ. Mà về sau đối với người hổ, giá chư nhân cùng ưng nhân treo thưởng, thì là Dạ Vân cố ý điều thấp tỷ lệ, vì đó sau điều chỉnh dự trữ lại không gian. Dù sao, nếu là giá mở thấp, về sau còn có thể nâng lên giá cao, nếu là giá cả mở cao, muốn hạ xuống, liền không như vậy dễ dàng. Nhất là Dạ Vân từng có lật lọng tiền khoa. Hẹp hòi chính là hẹp hòi, nói cái gì nói rất dài dòng. Lúc nói chuyện nội dung mang theo chế nhạo, ngữ khí lại cũng không mang theo trào phúng. Bởi vì nàng công nhận Dạ Vân cách làm. Quá khứ những năm này, Lục có rất dài một đoạn thời gian đều ở đây phụ trách Thánh Tu Nữ Hội quản lý, tích lũy rất nhiều quản lý phương diện kinh nghiệm. Nếu thật là dựa theo trước đây phương thức tính toán quân công, như vậy không bao lâu thời gian, ngắn thì nửa năm, lâu là một năm, Dạ Vân thủ hạ liền sẽ thêm ra một nhóm lớn quý tộc tới. Hàng trăm hàng ngàn kỵ sĩ, nam tước cũng có thể xuất hiện mấy cái. Loại này số lượng cấp tước vị là vượt ra khỏi Dạ Vân trước mắt thực hiện năng lực. Kết cục sau cùng chính là, hoặc là Dạ Vân vì giải quyết thai hoàng ẩm, tự tay diệt nhóm này tân quý, hoặc là nhóm này tân quý vì bức bách Dạ Vân đi vào khuôn khổ, chủ động làm khó dễ. Bất kể là loại kia kết quả, đều sẽ từ nội bộ tạo thành hùng ứng quân phân liệt, diễn hóa thành không thể ngăn chặn sự kiện đẫm máu. Đối Dạ Vân danh vọng cùng dịp phịt gia tộc thế lực, đều sẽ tạo thành trọng đại đả kích. Chẳng bằng hiện tại bộ này điểm cống hiến hệ thống, giữ lại cường giả tấn thăng con đường, cũng làm cho kẻ yếu có thể từ đó kiếm một chén canh. Đang 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 chừng. Linh Cẩu leo lên lớn đuổi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt có chút xấu hổ, bá tước đại nhân, trinh sát hồi báo. Dạ Vân thậm chí lười nhác mở to mắt, niệm. Vâng. Linh Cẩu triển khai giấy viết thư nói, gỗ lìn lãnh địa chủ thành cổ dạng tại hôm qua giờ ngọ khởi xướng động viên, trước mắt số lớn gỗ lìn quân đội ngay tại tiến về thành cổ dạng tập kết. Thông qua trinh sát từ trên thân tín sứ cầm tới thông cáo đến xem, gỗ lìn thủ lĩnh chỉ lệnh gạ tựa hồ chuẩn bị tại ngày 15 bên trong tập kết gỗ lìn chủ lực đối với ta quân phát động tiến công. Sách. Dạ Vân lông mày hơi nhíu lên, cái này chỉ lệnh gạ làm sao như thế không biết tốt xấu đâu? Ta không phải liền là giết điểm gỗ lìn mà, ta là bị quốc vương buộc làm điểm công trạng lừa gạt một lần, sau lưng của hắn lại không có người buộc. Ta một đợt diễn kịch tốt bao nhiêu, nhất định phải náo sự, chậm trễ ta nằm ngửa. Nghe qua Dạ Vân phản nàn, Linh Cẩu ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kia, đại nhân, chúng ta làm như thế nào ứng đối? Phiền phức. Dạ Vân gãi gãi lỗ tai, chờ ta ngủ một giấc lại nói. Linh Cẩu còn tưởng rằng đây là câu nói đùa, túi đầu chờ lấy bước kế tiếp Dạ Vân chỉ thị. Chờ lấy, một kia tiếng ngáy truyền đến. Linh Cẩu ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Dạ Vân gối lên lục trên đầu gối, có chút há hốc mồm. Thật đã ngủ. Chương 483, làm một món lớn chương 483. Là một món lớn không trùng trinh sát mỗi ngày hồi báo, đem gỗ lìn động tĩnh rõ ràng bản giao cho hùng ứng quân đại doanh. Theo thời gian chuyển rời, gỗ lìn tổng cộng tập hợp nổi lên 18 cái quân đoàn, cộng lại hơn 10 vạn gỗ lìn binh sĩ, bắt đầu hướng phía trước mắt hùng ứng quân trụ sở đẩy tới. Nhưng Dạ Vân nhưng không có mảy may muốn nên kích tí tứ, mà là hạ lệnh bắt đầu thu thập doanh trại. Mặc dù còn không có dưới thực tế lệnh, nhưng kết hợp Dạ Vân tiến vào thú nhân đế quốc sau các loại hành vi, hùng ứng quân trên dưới cơ bản đều có thể đoán được, Dạ Vân đây cũng là chuẩn bị tránh né mũi nhọn. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người tán đồng cách làm này. Giờ phút này ngay tại hùng ứng quân thứ 6 quân đoàn trong đại doanh, Tô đang cùng một đám người tụ tập cùng một chỗ. Trừ hắn ra, còn có phải hai đứa con trai, Tú Dô, Bài Đồ, Cột Nhi Tử Mạc Tẩy, Sê Bờ Dìn, Lạc, Mặt Lửa, còn có Hở Vị cùng với bản Đuyền Hầu Tức Nhi Tử Hùng. Tính đến sổ, hết thẻ 9 người, đều là sổ trong mắt bản địa phái Tân Duệ. Đến thú nhân đế quốc cũng mau một tháng, chư vị trong tay có bao nhiêu công vân. Tô đi thẳng vào vấn đề, trong tay của ta hết thẻ có 17 điểm. Đám người ngươi một lời ta một câu nói ra. Tú Dô cùng Bài Đồ, một cái tay bên trong 13 điểm công vân, một cái 12 điểm, mà từ trong tay có 21 điểm công vân, đã là đám người trong tay nhiều nhất. Severin, Lam cùng Mặt Lửa, ba người theo thứ tự là 18, 15 cùng 13 điểm. Hờ Vị trong tay có 14 điểm. Ta lấy được 3 điểm, đều là chính ta cầm. Hùng lớn tiếng nói. Đám người một trận cười vang. Tôi nhưng không có cùng bọn hắn một đợt cười, mà là túi đầu nghiêm túc tính toán một cái, mới ngẩng đầu lên nói. Như vậy, chúng ta những người này cộng lại, hết thể trong tay là có 12-6 điểm công vân, cũng liền đổi một bộ bảng giáp. Ngay cả thực tập kỵ sĩ tước vị đều không đổi được. Mất mặt ta nghe nói những cái kia nơi khác đến, trong tay công vân cũng đều phải đến 200 rồi. Mạ tự cười khổ một tiếng, bọn hắn vận khí tốt, gặp một tòa gỗ lìn thành trấn, ai bảo chúng ta những ngày này một mực tại cùng thôn nhỏ không qua được đâu. Kia chẳng lẽ cứ tính như vậy, các ngươi liền thật sự cam tâm? Tôi ánh mắt quét qua đám người, ta lại không đáng kể, phụ thân ta Ezic Nam tức chỉ có ta một cái như vậy nhi tử, gia tộc tước vị sớm muộn cũng sẽ rơi vào trên đầu ta. Có thể chứ bị đâu? Hùng là có hầu tức có thể kế thừa. Nhà các ngươi trong tộc, ai còn có tước vị có thể cầm sao? Mấy người còn lại đều trầm mặt lại, xuất thân của bọn họ đều mười phần bình thường, trong gia tộc đều trông cậy vào bọn hắn đi cướp đoạt tước vị đâu, cái nào lại có bọn hắn có thể kế thừa? Tô Gen sắc khi còn nóng, cho nên ta nói, lần này gỗ lìn thế nhưng là động viên 18 cái quân đoàn, 10 vạn chỉ gỗ lìn, tính được chính là hơn 1 vạn điểm công vân, lớn như thế một khối bánh gà tổ, các ngươi liền thật cam lòng trơ mắt nhìn nó từ trước mắt trốn mất. Tô lão đại, Hờ Vị khoanh tay nói, ngươi nói ý tứ, mọi người đều hiểu, thế nhưng là vấn đề ở chỗ. Bá tước đại nhân không có hạ lệnh để chúng ta tiến công a, mà lại coi như không suy xét điểm này, gỗ lìn lại yếu đó cũng là có 10 vạn đại quân, trong đó còn có không ít bù mờ, họ gỗ lìn tại, chúng ta trong phòng hết thảy 9 người, thủ hạ cộng lại cũng mới hơn 2.000, lại có thể nhấc lên cái gì bọn nước đến? Tô thấp giọng, bá tước đại nhân mặc dù không có hạ lệnh để chúng ta tiến công, có thể để chúng ta chuyển di mệnh lệnh rút lui, vậy còn không có xuống đây đi. Đến như gỗ lìn bên kia, 18 cái quân đoàn nếu là tập hợp cùng một chỗ, chúng ta xác thực không có cách nào, nhưng bọn hắn hành quân cũng vẫn là lượn, làm hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ số lao đại, ngươi tin tưởng đối phương hành quân phương thức? Kia là đương nhiên. Tô mặt bên trên hiện ra vẻ đắc ý, ta gọi đại gia tới, cũng là bởi vì nắm giữ cái này tình báo, muốn mang mọi người cùng nhau làm một món lớn. Bất quá lời kế tiếp, đều là nói cho muốn cùng ta một đợt đỏ sức quân công minh để nghe, nếu ai không muốn mạo hiểm, hiện tại có thể quay đầu rời đi, ta sổ nhất định sẽ không truy cứu. Nhưng người nào nếu là hiện tại lưu lại, về sau nhưng lại đổi ý, như vậy có thể liền ngay cả bằng hữu đều làm không được. Một trận ngắn ngủi trầm mặc về sau, Sever gì nói, số lao đại, ngươi cứ nói đi, có thể ở nơi này tất cả đều là chúng ta hảo huynh đệ, nếu ai dám phản bội, ta cái thứ nhất thả không được hắn. Kia xong, nếu ai bị tiểu tử ngươi để mắt tới, nửa đời sau đều qua không yên ổn. Mạc Tử Trêu chọc nói. Thiện ý tiếng cười vang lên theo, ai cũng biết Sệ Bờ Dìn là nổi danh mang thủ. Được rồi, đã tất cả mọi người không định đi, như vậy ta liền nói thẳng. Tôi nói, ta tại trinh sát đại đội bên trong có một người anh em tốt, hắn nói cho ta biết, lần này gỗ lìn quân đoàn hành quân, kỳ thật chia làm ước chừng 3 bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận là tiên phong, do 10 cái quân đoàn tạo thành, cũng là đối phương chủ lực vị trí, trang bị là hoàn mỹ nhất. Bộ phận thứ hai là đội dự bị, do 4 cái quân đoàn tạo thành, nơi này kỳ thật mới là đối phương chân chính tinh nhuệ vị trí, có chọn mện một cả chi bộ tạo thành quân đoàn, còn có một chi từ ứng nhân nơi đó điều tạm đi qua không trung bộ đội. Bộ phận thứ ba là hậu cần tương tự do 4 cái quân đoàn tạo thành, rơi vào chiến tuyến cuối cùng, khoảng cách tiên phong cùng đội dự bị ít nhất có 40 cây số khoảng cách. Mục tiêu của chúng ta chính là chỗ này chi hậu cần bộ đội. Nói, ngón tay liền rơi vào hành quân trên bản đồ. Đám người vây xem đi lên, có nhiều vấn đề bị đưa ra, lại bị từng cái giải đáp. Vốn chỉ là một cái đơn giản chiến thuật mục tiêu, tại mọi người trái một lời phải một câu bên trong, đem sơ hở cùng sơ hở bù đắp, cuối cùng đặt thành nhất chi ý kiến. Như vậy, chư vị, kế hoạch cứ quyết định như vậy. Châu cất cao giọng nói, chúng ta mang theo riêng phần mình thân tín, trang bị nhẹ nhàng, đêm nay xuất phát, hành quân gấp 80 cây số, vào ngày mai buổi sáng trước đó đến dự định địa điểm. Ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi, lập tức triển khai đột kích, không cầu cướp đoạt vật tư, chỉ cầu giết địch. Đến cuối cùng mặc kệ có bao nhiêu công vân, cá nhân ta một điểm không cầm, tất cả đều giao cho đoàn người chia đều. Có thể hay không cầm tới một cái kỵ sĩ danh hiệu, có thể liền nhìn cái này một lần rồi. Cái khác 8 người cùng nhau gật đầu, ít 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 mẹ hắn. Đạt thành nhất chi ý kiến, đám người hào hào rời đi, riêng phần mình về doanh, vào lúc ban đêm lặng lẽ điều động đội ngũ, cách doanh mà đi. Chờ lên đường, rồi bọn hắn mới biết được bản thân trước đây quyết định mục tiêu thật sự là có chút không hợp thói thường. Lúc đầu dựa theo bọn hắn dự tính, bình thường huấn luyện có thể tại 4 giờ bên trong đi 30 cây số, một đêm thời gian 12 giờ, coi như trung gian nghỉ ngơi một hồi, 80 cây số còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng trên thực tế thật đi mới phát hiện cũng không phải là có chuyện như vậy. Trời đều sắp sáng, mới đi hết thảy không đến 50 cây số, mà cái này đã để bọn hắn mang ra ngoài người mỏi mệt không chịu nổi. Thế là đành phải hạ lệnh qua loa nghỉ ngơi, thẳng đến buổi chiều thái dương không có độc như vậy mới tiếp tục lên đường. Bất quá cũng may, gỗ lìn quân kỷ càng thêm hỏng bét, đợi buổi tối đến cố định địa điểm lúc, dự tính muốn đánh bất ngờ doanh trại cũng không có rời xa. Tô hạ lệnh để mang ra ngoài các binh sĩ qua loa nghỉ ngơi, bổ sung một lần hàm lượng nước cùng thể lực, chuẩn bị ban đêm tác chiến, mình thì mang theo tủ rổ cùng bãi đồ xích lại gần quan sát tình huống. Ngay tại đi qua một mảnh bụi có lúc, Tô đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, lờ mờ tựa hồ cất giấu cái gì đồ vật. Thế là ánh mắt ra hiệu bên người tủ rổ cùng bãi đồ im lặng, Tô rút ra bên hông trường kiếm, khẽ bước tiềm tung đi đến bụi cỏ bên dưới, sau đó một kiếm đâm tới. Đương, sắt thép va chạm, một thanh trường kiếm chống chọi sổ vũ khí, sau đó một người cao lớn bóng người từ trong bụi cỏ đứng dậy. Tô sững sờ, hô ra, ngươi tại sao sẽ ở cái này?